Chương 1, Vinh Lâm Thành Hạ. Lịch mệnh tranh bá. Chương 1, Vinh Lâm Thành Hạ. Lịch mệnh tranh bá. Soái ca mỹ nữ cất giữ chỗ. Triệu Hoán. Triệu Hoán. Triệu Hoán. Không thích chớ nhập. Triệu Hoán văn bị vùi dập giữa chợ tác giả, thỉnh cầu các vị độc giả thật to động một chút chịu khó tay nhỏ, điểm điểm giá sách cùng thúc canh. Bái tạ. Thiên Huyền Đại Lục, Hoang Châu, Thiên Võ Vương Triều. Thiên Võ lịch 999 năm, một đạo kinh lôi chém nát tòa này Vương Triều an bình. Hoàng đế bỗng nhiên băng trôi qua, chưa lưu truyền vị di chiếu. Trong chốc lát, đoạt đích chi tranh như giã hỏa liệu nguyên, Vương Triều hạ hạt 13 châu, khắp nơi giấy lên phong hỏa, đã từng quân thần cùng huynh đệ, đều tại quyền lực vòng xoáy bên trong rút kiếm tương hướng. Vương Triều trung tâm năm châu một trong Thanh Châu, châu thành trong phủ thành chủ, bầu không khí ngưng trọng vô cùng. Phong nghị sự chủ vị, một gã tuổi chừng 18 thanh niên ngồi ngay ngắn. Thanh niên mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng, một thân màu đen cẩm bào nổi bật lên dáng người thẳng tắp, chỉ là cặp con mắt kia giờ phút này đang khóa chặt lông mày, đầu ngón tay vô ý thức đuốt ve lan can, hiển nhiên đang thừa nhận áp lực thật lớn. Hắn là Thiên Võ Vương Triều Lục Hoàng tử, Lâm Uyên. Chủ vị hai bên, điểm ngồi hai tên ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên cùng thiếu nữ. Thiếu niên mặt mũi ngây ngô, cùng Lâm Uyên mười phần giống nhau. Thiếu nữ dung mạo xinh xắn, đáy mắt mặc dù cất giấu khiếp ý, lại môi mím thật chặt môi, không muốn hiện lộ nửa phần mềm yếu. Hai người là Lâm Uyên thân đệ đệ Lâm Chu, thân muội muội Lâm Tịch. Dưới sảnh hai bên, mấy đạo thân ảnh đứng trang nghiêm, đều là thân mang giáp trụ hoặc cẩm phục trọng thần thân tín, có thể mỗi người hai đầu lông mày đều bao phủ tan không ra thần sắc lo lắng. Đột nhiên, một đạo trầm hậu thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Bên trái cái kia mặc giáp nam tử cất bước tiến lên, nhìn về phía chủ vị Lâm Uyên, ngựa khí vội vàng lại dẫn một tia khẩn cầu, Lục hoàng tử điện hạ, không thể đợi thêm nữa. Huệ Vương cùng trấn Bắc công xuất lĩnh 10 vạn đại quân đã tới gần Vân Cơ tự, ít ngày nữa sẽ phải bước vào Thanh Châu cảnh nội. Võ Vương, Định Vương, Minh Vương tam phương thế lực cũng đang từ cá biệt ba người phương hướng hướng Kinh Châu tập kết. Hiện tại tất cả mọi người mong muốn chiếm trước tiên cơ, nhập chủ hoàng thành. Cái này trong loạn thế, thế lực khắp nơi sớm đã giết đỏ cả mắt, không có ai sẽ đối điện hạ ngài thủ hạ lưu tình. Chúng ta tiếp tục lưu lại Thanh Châu, chính là chờ tại nguy dưới tường, quá nguy hiểm. Mời điện hạ cho phép, mặt tướng nguyện xuất lĩnh thân vệ cùng Thanh Châu quân bảo vệ thành, hộ tống ngài cùng hai vị điện hạ rời đi Thiên Võ, tạm thời tránh mũi nhọn, chờ ngày sau lại đổ lại kế. Vừa dứt tiếng, dưới sảnh đám người nhao nhao phụ họa, trong thanh âm tràn đầy cháy bỏng. Đúng vậy a điện hạ. Vệ xuyên tướng quân nói cực phải, ngài nhanh hạ quyết tâm a, nhường vệ tướng quân mang các ngươi đi. Lâm Viên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua dưới sảnh đám người, cuối cùng rơi vào bên cạnh Lâm Chu cùng Lâm Tịch trên thân. Chỉ có chính hắn biết, cỗ này hoàng tử trong thân thể, xưa nay tới thế giới này một phút này, liền chứa một cái đến từ làm tinh linh hồn. 18 năm trước, một trận ngoại ý muốn nhường hắn xuyên việt tới cái này mạnh được yếu thua, tu sĩ vi tồn thế giới. Bắt đầu lúc, hắn là ngậm lấy vững chắc thiệt ra đời hoàng tử, mẫu phi yêu thương, đệ muội làm bạn, còn nắm giữ không tầm thường thiên phú tu luyện. Khi đó hắn liền có lòng tin, bằng vào não hải trung hoa hạ trên dưới 5000 năm trí tuệ con gót, từng bước một đoạt được hoàng vị, hộ đến thân nhân an khang, thậm chí tới kiến thức cái này thế giới khác sông núi biển hồ. Có thể vận mệnh càng muốn trêu cận. Mẫu phi mất sớm, hắn mang theo đệ muội về mẫu tộc Thanh Châu thăm người thân, vốn là tạm lánh cung đình hỗn loạn, lại không ngờ tới hoàng đế bỗng nhiên băng hà. Trong lúc nhất thời, hắn sau cùng ỷ vào không có. Lại thêm tiên hoàng là lão niên có con, hắn cùng 5 vị lớn tuổi hoàng huynh thực lực sai biệt cách xa, càng là thành thế lực khắp nơi trong mắt có thể tùy ý nắm quả hờ mềm. Hoàng huynh, chớ do dự, ta cùng hoàng muội tất cả nghe theo ngươi. Lâm Chu thanh âm hợp thời băng lên, mang theo người thiếu niên đặc hữu trong trẻo, nhưng lại lộ ra một cố kiên định. Lâm Viên lấy lại tinh thần, nhìn xem đệ muội trong mắt không giấu được sợ hãi, nhưng như cũng lựa chọn tín nhiệm hình dạng của mình, trong lòng chấn động mạnh một cái. Cái kia tia do dự trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một vẻ sắc bén quyết tuyệt. Tốt. Tất cả mọi người lập tức thu thập hành trang, sau nửa canh giờ, xuất phát. Là. Trong sảnh mọi người đều là Lâm Viên mẫu tộc dòng chính thân tín, nghe vậy không có nửa phần chần chờ, cùng kêu lên đáp lời sau, liền quay người bước nhanh rời đi. Ngay cả Lâm Chu cùng Lâm Tịch cũng đi theo người hầu đi thay đổi giáp trụ, không muốn cản trở. Phong nghị sự trong nháy mắt biến trống trải, chỉ còn lại Lâm Viên một người. Hắn đi đến trong sảnh, nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời âm trầm, chậm rãi siết chặt nắm đấm. Hắn biết rõ, lấy bây giờ Thiên Võ Vương Triều hỗn loạn thế cục, thế lực khắp nơi sớm đã bố trí xuống Thiên La địa võng, mong muốn mang theo đệ muội bình an rời đi, khó như lên trời. Có thể hắn Lâm Uyên, thực chất bên trong là đến từ vĩnh viễn không túi đầu hoa hạ. Đầu hàng hai chữ, càng là chưa hề tại trong tự điển của hắn xuất hiện qua. Dù là con đường phía trước là tử lộ, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Duy chiến mà, hy vọng. Lấy hắn bây giờ chân nguyên đỉnh phong tu vi, có thể giúp Lâm Chu cùng Lâm Tịch chạy ra chỗ thị phi này a, trong lòng hạ quyết tâm, Lâm Uyên không do dự nữa, cất bước hướng cửa phòng đi ra ngoài. Cũng liền tại chân trái của hắn vừa mới bước ra cửa phòng sát na, đốt, một đạo thanh thúy máy móc âm đột ngột tại đầu góc hắn vang lên. Kiểm tra tới túc chủ Lâm Uyên đã tuổi tròn 18 tuổi, cũng sắp xảy ra nguy cơ sinh tử, định mệnh tranh bá hệ thống kích hoạt. Lâm Uyên thân ảnh trong nháy mắt tại cửa phòng chỗ dừng lại, liền hô hấp đều loạn nửa nhịp. Đôi mắt của hắn chấn động kịch liệt, chấn kinh, vui mừng như điên, phức tạp các cảm xúc tại đáy mắt không ngừng đan xen. Làm người hai đời, lại thêm một thế này cung đỉnh quyền như ma luyện, tâm tính của hắn sớm đã trầm ổn như đá. Nhưng giờ phút này, trái tim nhưng như cũ tại trong lồng ngực điên cuồng loạn động. Mặc dù trễ nhưng tới. Tới. Hắn ở trong lòng thì thảo, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Theo hệ thống nhắc nhở không khó coi ra, kích hoạt có hai cái điều kiện. Tuổi tròn 18, lại đứng trước nguy cơ sinh tử. Khó trách một mực không có động tĩnh. Lâm Viên hít sâu một hơi, bình phục nước quần cuộn tâm tư, ánh mắt biến sắc bén, hệ thống. Công năng. Đốt. bổn hệ thống chỉ tại phụ trợ túc chủ đăng lâm hoàn vũ chi đỉnh, chế tạo vượt ngang chư thiên mạnh nhất vật hướng. Hạch tâm công năng, túc chủ có thể thông qua chinh chiến sát phạt thu hoạch sát phạt điểm, tiêu hao sát phạt điểm có thể tiến hành chư thiên triệu hoán cùng gia tốc tu luyện. Triệu hoán phạm vi, một mình vật, đơn quân đoàn, nhân vật bổ sung quân đoàn, nhân vật đặc biệt, kèm theo chuyên môn đặc tính nhân vật. Tất cả đều có thể. Triệu hoán đặc điểm, tuyệt đối trung thành, nắm giữ trí nhớ kiếp trước. Chinh phạt, triệu hoán, rất đơn giản trực tiếp. Lâm Viên cầm vào hạ hai tay một nắm, trong lòng lần nữa đặt câu hỏi. Bắt đầu gói quà có a, trực tiếp mở. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, đã hệ thống ở thời điểm này kích hoạt, kia nhất định phải lập tức toàn bộ toa cát. Đốt, sắp mở ra tân thủ gói quà. Đế thể kích hoạt, đế ngự hoàn vũ kinh quán thâu đế. Một tiếng dường như đến từ tuyên cổ đế âm, đột nhiên tại Lâm Viên trong đầu quẩn, chấn động đến hắn thần hồn đều đang run sợ. Bèn, một giây sau, một cỗ kinh khủng thiên địa linh lực đột nhiên theo bốn phương tám hướng tụ đến, điên cuồng tràn vào Lâm Viên thể nội. Trên người hắn màu đen cẩm bào không gió mà bay, bay phất phới, quanh thân vờn quanh mắt trần có thể thấy linh lực hồng lưu, sáng chói hắc kim quang mang ở trong màn đêm phá lệ lóa mắt. Đây là, lục tục ngoe ngoe trở về mà đến một đám thân tín trong nháy mắt tại nguyên chỗ dừng bước, trừng lớn hai mắt cùng nhau nhìn chăm chú cái kia đạo bị cuồng bạo linh lực bao phủ thẳng tắp thân ảnh. DS, cảnh giới tu luyện, vương triều giai đoạn, hậu thiên tiên thiên chân nguyên tông sư đại tông sư vương hầu vương cực chương 2, đế thể kích hoạt, đế kinh quán thâu. Chương 2, đế thể kích hoạt, đế kinh quán thâu. Bèn, khí lãng âm bạo như kinh lôi nổ vàng, cuồng bạo sóng xung kích lấy Lâm Viên làm trung tâm tứ tán ra, chung quanh cây cối bị bén đến lá rụng của bay. Càng ngày càng nhiều người bị tiếng vang hấp dẫn mà đến, nhưng khi hắn nhóm thấy rõ giữa sân cảnh tượng lúc, tất cả đều trừng lớn hai mắt, miệng không tự giác mở lớn, liền hô hấp đều quên. Tông sư, sơ kỳ, không đúng, là trung kỳ, còn tại trướng, hậu kỳ, đỉnh phong, đỉnh phong. Có người run giọng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin, là tông sư đỉnh phong. Điện hạ vậy mà theo chân nguyên đỉnh phong trực tiếp đột phá tới tông sư đỉnh phong. Không ngừng, khí tức còn không có ổn định, còn tại sông đi lên. Trước đó tại phòng nghị sự thuyết phục Lâm Viên rút lui vệ xuyên, giờ phút này ánh mắt chấn động mãnh liệt. 18 tuổi tông sư đỉnh phong, đây là khái niệm gì? Toàn bộ Hoang Châu trong lịch sử đều chưa hề xuất hiện qua như thế nghịch thiên tốc độ tu luyện. Hắn ý nghĩ vừa dứt, bèn lại một vòng càng thêm cuồng bạo khí lãng đột nhiên bắn ra, so trước đó lực trùng kích mạnh mấy lần không ngừng. Mặt đất gạch đá trong nháy mắt vỡ nát, những cái kia vốn là lão đảo muốn ngã cây cối cũng nhịn không được nữa, nhao nhao chặn ngang bẻ gãy, mảnh gỗ vụn bay ra. Lớn, đại tông sư. Vệ xuyên cũng không còn cách nào duy trì trấn định, thanh âm đều đang phát run, cơ hồ là giống lên. Đây là kỳ tích, là thần tích. Nếu là trước đó có người nói với hắn, có người có thể theo chân nguyên đỉnh phong vừa xài bước tới đại tông sư, hắn chắc chắn rút đao chặt kia hổ ngôn loạn ngữ chi đồ. Nhưng bây giờ, khi hắn thấy tận mắt đây hết thảy, hắn chỉ muốn nói, đây chính là Thiên Võ Vương triều kiến quốc đến nay, được vinh dự tư chất tu luyện đứng đầu nhất lục hoàng tử sao? Nguy cơ trước mắt, có thể đột phá dòng giá hơn một cái đại cảnh giới, phần này thiên phú quả thực quỷ thần khó lường. Vệ xuyên càng nghĩ càng kích động. Điện hạ bây giờ cũng giống như mình là lớn tông sư sơ kỳ, lại thêm thân vệ cùng 5000 quân bảo vệ thành, lần này nắm chắc phá vòng đây, lớn hơn. Thậm chí chỉ cần tạm thời rời đi Thiên Võ, lấy điện hạ tư chất, sớm muộn có một ngày có thể một lần nữa giết trở lại đến. Đồng thời một ngày này còn nhất định sẽ không rất xa. Hắn vừa định cất bước tiến lên. Đốt. Đế thể kích hoạt hoàn thành, đế ngự hoàn vũ kinh sắc bắt đầu quan thâu. Nhắm mắt mà đứng Lâm Nguyên, náo hải bỗng nhiên hiện ra một bản cổ pháp kinh văn. Hắc kim lưu quang tại trải qua trên mặt lưu chuyển, đế ngự hoàn vũ bốn chữ lớn lộ ra uy nghiêm cùng khí phách. Trang sách chậm rãi lật ra, một cỗ mênh mông khí tức đập vào mặt. Bèn, vừa mới lắng lại có chút thiên địa linh khí, trong nháy mắt lần nữa điên cuồng trào lên, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cuồng bạo. Vệ xuyên bước chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt rung động nhìn chằm chằm cái kia đạo lần nữa bị linh khí bao khỏa thân ảnh, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nhảy ra lồng ngực. Cái này, đây là còn muốn đột phá? Chỉ thấy Lâm Viên khí tức trên thân lần nữa tiêu thăng, ba đạo khí lãng sóng xung kích cơ hồ không có chút nào khoảng cách liên tiếp bộc phát. Đại tông sư trung kỳ, đại tông sư hậu kỳ, đại tông sư đỉnh phong. Bá. Lâm Viên bỗng nhiên mở mắt, hắc kim quang mang tại đáy mắt chợt lóe lên, quanh thân cuồng bạo linh khí như là thủy triều tràn vào thể nội, hoàn toàn bình tĩnh lại. Đốt. Đế thể kích hoạt hoàn tất, đế ngự hoàn vũ kinh quán thâu hoàn thành. Tân thủ phúc lợi, một lần triệu hoán ban thưởng cấp cho. Đặc biệt chú thích, lần này triệu hoán nhất định xuất hiện nắm giữ chuyên môn đặc tính chư thiên nhân vật. Tân thủ gói quà mở ra hoàn thành. Cuồng bạo linh lực rốt cục tiêu tán, toàn bộ viện lạc lâm vào cực hạn yên tĩnh, chỉ còn lại đám người thô trọng tiếng hít thở. Lâm Viên đảo qua một mảnh hỗn độn đỉnh viện, cảm thụ được thể nội quần quần lực lượng, đôi mắt khẽ run. Đây chính là hực vĩ lực sao? Trong chớp mắt theo chân nguyên đỉnh phong nhảy vọt đến đại tông sư đỉnh phong, khoảng cách vương triều đỉnh tiêm vương hầu cảnh bẹn bẹn cách xa một bước, thậm chí ngay trần nhà tấm vương cực cảnh, hắn đều cảm thấy không còn xa xôi. Mà đối với hắn tự thân những này cải biến, còn không phải mấu chốt nhất hoạch tâm nhất. Trọng yếu nhất là vừa rồi hệ thống nhắc nhở câu nói sau cùng, một lần nhất định triệu hồi ra hiện nắm giữ chuyên môn đặc tính nhân vật cơ hội. Điện hạ vệ xuyên cùng một đám thân tín rốt cục chậm qua thần, tiến lên mấy bước, bờ môi run rẩy, không biết nên nói cái gì. Tận mắt nhìn thấy như thế thần tích, bọn hắn đã sớm bị rung động đến nói năng lộn xộn. Lâm Viên lấy lại tinh thần, nhìn về phía đám người, đáy mắt hiện lên một tia trầm tư. Kế hoạch nên thay đổi. Đã có hệ thống cùng đại tông sư đỉnh phong thực lực, còn có một lần giữ gốc cường lực triệu hoán, hắn còn tránh hắn cái gì phong mang? Tất cả mọi người tại đoạt vị trí kia, hắn dựa vào cái gì không thể tranh một chuyến? rời đi sự tình tạm hoãn, cho bản điện lại làm suy tính. Lâm Viên ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp quay người đi trở về phòng nghị sự, không cho đám người cơ hội phản bác. Có người vô ý thức muốn lên trước thuyết phục, lại bị Vệ Xuyên kéo lại. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, hạ giọng nói, đừng đi. Điện hạ tu vi tăng vọt, tất có mới dự định, lúc này nhiều lời vô ích. Xem như Lâm Viên thân vệ thống lĩnh, Vệ Xuyên hiểu rất rõ vị này điện hạ tính cách. Có thể trong lòng của hắn vẫn như cũ lo lắng, điện hạ bây giờ tuy là đại tông sư đỉnh phong, cá nhân thực lực so sánh các lộ phiên vương đã không có thể yếu, thậm chí trực tiếp nhảy lên có thể cùng kinh thành vị kia thái tử Lâm Tiêu cùng võ vương tranh một chuyến. Nhưng đối phương dưới trướng có đại quân, phía sau không chỉ có vương hầu, thậm chí càng là có vương cực cảnh cường giả tọa trấn. Chỉ dựa vào Thanh Châu điểm này lực lượng, thật có thể cùng bọn hắn chống lại sao? Mang theo phần này lo lắng, Vệ Xuyên cùng đám người đứng yên ở bên ngoài phòng, chờ đợi Lâm Viên quyết định. Bọn hắn không biết là, tại Lâm Viên đột phá dẫn phát thiên địa dị tượng lúc, trong phủ mặt khác hai cái phương hướng, giống nhau đang phát sinh lấy không thể tưởng tượng nổi chuyện. Lúc ấy, toàn bộ phủ đệ bị hắc kim lưu quang bao phủ, không người chú ý tới hai đạo yêu đất lại dị thường cô độc lưu quang, từ phía chân trời lặng yên rơi xuống, phân biệt hướng phía Lâm Chu cùng Lâm Tịch tầm điện bay đi. Hai đạo giản mua lại trung khí 10 phần thanh âm, đột ngột tại hai người trong đầu vang lên. Ân, đây là đế mạch. Đế mạch tần vào thể, cái này nho nhỏ tinh thần đại lục, làm sao lại xuất hiện nắm giữ đế mạch người? Vừa mới hoàn thành mặc giáp thiếu niên cùng thiếu nữ hoàn toàn cứng tại nguyên địa, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Ngươi là ai? Vì sao tại trong đầu nói chuyện? Ha ha ha. Thanh âm giản mua mang theo một chút kích động, tiểu gia hỏa chớ sợ. Xưng hô lão phu là Tần lão, Tô lão, liền có thể. Lão phu xem ngươi dường như lâm vào khốn cảnh, lão phu có thể giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh, giúp ngươi mạnh lên. Không thể không nói, hai cái phương hướng hai thanh âm, nói liên tục từ đều cơ hồ như thế. Tần lão, Tô lão. Nghe vậy, Lâm Chu cùng Lâm Tịch ép buộc chính mình tỉnh táo lại, điều kiện là cái gì? Hai người dù sao từ nhỏ đi theo Lâm Nguyên lớn lên, cũng là Thiên Võ Vương triều hoàng tử cùng hoàng nữ, hiện tại chuyện đã xảy ra mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng còn không đến mức để bọn hắn hoàn toàn mất đi phân tức. Ha ha ha, điều kiện. Tần lão cùng Tô lão lần nữa đồng thời cười to, trong tiếng cười có thổ thức, có cảm khái, càng có phức tạp. Yên tâm, sẽ không cần ngươi làm ra vi phạm chính mình ý nguyện chuyện. Trước trưởng thành, mạnh lên, chính mình có đặt chân bản sự rồi nói sau. Lâm Chu cùng Lâm Tịch có chút trầm mặc, tốt. Hiện tại cần làm cái gì? Đương nhiên là khai phát đế mạch. Tần lão cùng Tô lão đồng thời quay đầu, ánh mắt xuyên thấu cung điện lẫn nhau đối mặt, trong lòng hừ lạnh. Lão tiểu tử, lại so qua. Chương 3, sát thần. Binh phát mây kỳ chùa. Chương 3, sát thần. Binh phát mây kỳ chùa. Trong phòng nghị sự, Lâm Viên đã chuẩn bị mở ra triệu hoán, căn bản không biết mình đệ muội muội đạt được thiên ngoại đại năng tương trợ. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chờ mong cùng khẩn trương, trong đầu mặc niệm. Sử dụng triệu hoán cơ hội. Tới đi. Nhưng hắn nhìn xem, cái này chuyên môn đặc tính đến tột cùng có thể mang đến cái gì ngạc nhiên mừng rỡ, có thể hay không triệu hồi ra một vị trợ hắn đăng lâm đại vị, bình định thiên võ loạn tượng đại năng. Đốt. Sắp tiêu hao một lần triệu hoán cơ hội, mở ra chư thiên triệu hoán. Hệ thống máy móc gầm rơi xuống trong máy mắt. Bành. Lâm Viên chỉ cảm thấy não hải bỗng nhiên rung động. Một cỗ mênh mông cổ pháp khí tức đập vào mặt. Trong chốc ngắn này, hắn dường như đưa thân vào vũ trụ mênh mông, vô số mảnh vỡ hóa xuất hiện ở trước mắt phi tốc xẹt qua, thẳng đến một đạo rộng lớn cứng cáp, mang theo vô tận ý sát phạt thanh âm, chữ chữ như kinh lôi nổ vang. Tam giới cúi đầu càn khôn lịch, nhân đồ lướt qua quỷ thần tránh. Sáu quốc nghe thật, quỷ người đầu hàng chết nhanh, ngoan cố chống lại người Chu tộc. Giang giác. Lâm Viên tay phải không tự chủ được dùng sức, đỡ tay ép thành một miệng. Ánh mắt của hắn điên cuồng chấn động, trái tim tại trong lồng ngực cuộn loạn. Nhân đồ, đừng nói hắn cái này kiếp trước lịch sử kẻ yêu thích, cho dù là tùy ý một cái hoa hạ người, đều biết hai chữ này ý vị như thế nào, đại biểu cho ai. Địa phủ tiêu quan, nhân gian đạn hạt nhân. Bắt đầu cư như vậy kình bạo sao? Một giây sau, trong phòng nghị sự không gian có chút nổi lên gợn sóng, một đạo thân ảnh mơ hồ tại trong sảnh chậm rãi ngưng thực. Cơ hồ là thân ảnh thành hình trong nháy mắt, một cỗ như thực chất giống như sát khí liền tràn ngập ra, làm cho cả phòng nghị sự nhiệt độ đều chợt hạ xuống mấy phần. Đó là một thân hình thẳng tắp nam tử, người mặc chiến giáp đồng tao, tay đè bên hông thanh đồng chiến kiếm, màu đen áo choàng rủ xuống, kèm theo vô biên túc sát khí thế. Hắn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hai đầu lông mày khắc lấy tan không ra lạnh lùng, một đôi tròng mắt như là hàn đàm, chỗ nhìn đến chỗ, không khí đều dường như ngưng kết. Trầm ổn mà tràn ngập túc sát cảm giác thanh âm vang vọng phòng nghị sự. Bạch Hợi, tham kiến điện hạ. Đốt. Triệu hoán hoàn thành. Chúc mừng túc chủ vận khí phá trần, không chỉ có triệu hồi ra nắm giữ chuyên môn đặc tính nhân vật đứng đầu, càng phát động bổ sung. Bạch Hợi, vương hầu đỉnh phong đặc tính, sát thần, thông qua chinh chiến sát phạt hấp thu chiến trường huyết khí cùng chiến ý, trả lại tự thân tu vi, thực hiện nhanh chóng tinh tiến, vô thượng hạn bình cảnh. Bổ sung, đại tần duệ sĩ, 5 vạn pha trộn quân đoàn, bình thường sĩ tốt tiên thiên đỉnh phong tu vi, các cấp tướng lĩnh tu vi theo chức cấp tăng lên, đã mất ngoài thành, chờ đợi điều khiển. Đốt. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được quân đoàn, mở ra đồng hóa tịnh nhập, mở ra quân vực. Đồng hóa tịnh nhập, có thể đem không thua kém bình thường sĩ tốt tu vi nhân viên nhập vào tiến quân đoàn, tiến vào quân đoàn nhân viên tính cách sẽ không đại biến, nhưng sẽ bị tiềm thức đồng hóa thành tuyệt đối trung thành, mỗi lần nhập vào nhân viên không ít hơn 1000 người. Quân vực, quân đoàn hợp kích năng lực, có thể hợp lực nên chiến cảnh giới cao võ giả át chủ bài. Ngàn người cấp phát ra vượt qua bình thường sĩ tốt một cái đại cảnh giới tu vi công kích. Vạn người cấp phát ra vượt qua bình thường sĩ tốt hai cái đại cảnh giới tu vi công kích. 10 vạn người cấp phát ra vượt qua bình thường sĩ tốt ba cái đại cảnh giới tu vi công kích. 100 vạn nhân cấp phát ra vượt qua bình thường sĩ tốt 4 cái đại cảnh giới tu vi công kích. Tức đại tân vệ sĩ vạn người hợp kích, có thể nghiền sát tông sư đỉnh phong tu sĩ, như hội tụ các cấp tướng lĩnh, có thể chính diện nên chiến lớn tông sư sơ kỳ tu sĩ. Hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp vang lên, bảng bên trên tin tức thấy Lâm Viên hoa mắt, kích động trong lòng càng là khó mà ức chế. Sát thần mạch khởi, quả nhiên là hắn. Vương hầu đỉnh phong tu vi, tăng thêm giết liền mạnh lên không hợp tối thường đặc tính, đây quả thực là loạn thế đo thân mà làm mạnh nhất trợ lực. Chớ nói chi là còn bổ sung 5 vạn tiên thiên đỉnh phong đại tần vệ sĩ. Phải biết, Huệ Vương 10 vạn đại quân bên trong, tiên thiên cảnh tu sĩ cho ăn bệ bụng bất quá 5000 người, còn chưa hẳn đều là đỉnh phong. 5 vạn tiên thiên đỉnh phong nghiền ép lên đi, là cái gì cảnh tượng? Không cần nghĩ, trực tiếp chính là một trường giết chóc. Còn có kia quân bực, càng là quân đoàn đối kháng cảnh giới cao võ giả tuyệt sát lợi khí. Ổn, hoàn toàn ổn. Bên trên có Bạch Khởi dạng này đỉnh cấp chiến lực, dưới có đại tần vệ sĩ dạng này vương bài quân đoàn, lại thêm chính hắn bây giờ đại tông sư đỉnh phong tu vi, còn có thể quả cầu tuyết hệ thống. Cái này Thiên Võ Vương triều hoàng bị, hắn không chỉ có muốn tranh, muốn cướp, còn muốn bằng vào những lực lượng này, tại cái này thế giới khác thành lập một cái thuộc về mình cường thịnh vận hướng. Bạch tướng quân miễn lễ. Lâm Viên cấp tốc lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào kia che chiến giáp đồng thao thân ảnh bên trên, ngữ khí mang theo khó mà che giấu phân chấn, ngươi lúc trước hướng ngoài thành nghiêm túc quân đoàn, bản điện sau đó liền tới cùng ngươi tụ hợp. Ê! Bạch Khởi ôm quyền lĩnh mệnh, thân hình hơi động một chút, giống như quỷ mị biến mất tại trong phòng nghị sự. Xem như hệ thống triệu hoán mà ra nhân vật, hắn đã tiếp thu Lâm Viên trước mắt tình cảnh tin tức, không cần nhiều lời liền đã hiểu điện hạ dự định. Huống chi, lấy hắn vương hầu đỉnh phong tu vi, như muốn tránh đi bên ngoài phòng cảm giác con người, dễ như trở bàn tay. Làm Lâm Viên đẩy ra phòng nghị sự đại môn lúc, vệ xuyên bọn người lập tức xông tới, trong mắt đều là lóe ra chấn động. Điện hạ quyết định, điện hạ lại có biến hóa. Không phải vừa mới tu vi đột phá mang tới bên ngoài cải biến, mà là từ trong tới ngoài lộ ra tâm thái cùng khí chất. Đó là một loại trưởng không tất cả, không sợ hãi tuyệt đối tự tin. Ở bên trong, điện hạ đến cùng suy nghĩ thứ gì, chọn ra dạng gì quyết định? Rất nhanh, bọn hắn liền biết. Lưu lại một số người đem Lâm Chu cùng Lâm Tịch chiếu cố tốt. Lâm Viên ngữ khí bình tĩnh, vệ xuyên theo bản điện hạ đi Vân Cơ tự, gặp một lần vị kia thân yêu ngũ ca. Vệ xuyên đám người sắc mặt đột biến, liền phải mở miệng, đã thấy Lâm Viên đã trực tiếp đi hướng cửa phủ. Cùng lúc đó, quanh người hắn lưu quang chớp động, một bộ hắc kim chiến giáp trong nháy mắt chế thể, tay phải một nắm, một cây ngân thương liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Linh giáp ra thân, linh binh nơi tay. Sát phạt, sắp nổi. Thanh Châu Châu phủ bên ngoài trăm dặm chỗ, móng ngựa tóe lên bụi đất, trăm kỵ thân vệ theo sát Lâm Viên sau lưng. Vệ xuyên rục ngựa tại Lâm Viên bên cạnh, cho mày, mấy lần há to miệng, đều đem lời nuốt trở vào. Điện hạ đến cùng muốn làm cái gì? 5000 quân bảo vệ thành không cần, chỉ đem bọn hắn trăm kỵ thân vệ đi Vân Cơ tự. Đây chính là Huệ Vương cùng trấn Bắc công xuất lĩnh 10 vạn đại quân, không phải cái gì rau cải trắng. Cái này không phải đi gặp một lần, rõ ràng là tặng đầu người a. Chẳng lẽ lại điện hạ là muốn lấy tự thân làm mồi nhử, cho thất hoàng tử cùng Bắc công chúa tranh thủ rút lui thời gian? Ngay tại vệ xuyên vị này trung thành tuyệt đối đại tông sư cường giả rốt cuộc kìm nén không được, muốn mở miệng hỏi thăm lúc, hắn dường như cảm ứng được cái gì, toàn thân lông tơ đứng đấy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa vùng bỏ hoang, con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy dạ mạc phía dưới, vô số mặt màu đen tinh kỳ cắm trên mặt đất, bị gió đêm quyển đến bay phất phới. Tinh kỳ phía dưới, lít nha lít nhít mặc giáp thân ảnh thẳng tắp đứng thẳng, tựa như từng tôn trầm mặc thanh đồng pho tượng, mặt nạ phía dưới, chỉ lộ ra từng đôi không có chút nào gợn sóng ánh mắt, đồng loạt hướng Lâm Nguyên đám người phương hướng xem ra. Quân đoàn. Vệ xuyên trong lòng mạnh mẽ trầm xuống. Thanh Châu ngoài thành, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện lớn như thế quy mô quân đoàn? Xem như từng tại biên quan thống lĩnh hơn vạn quân tướng lĩnh, hắn đối quân đội khí tức phá lệ mất cảm. Dù chưa cảm ứng được cụ thể tu vi, nhưng chỉ từ thế đứng cùng biểu tượng, liền đã có thể nhìn ra. Đây tuyệt đối là tinh nhuệ, là loại kia theo trong núi thây biển máu bỏ ra tới tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bảo hộ điện vệ xuyên vô ý thức ngón tay ấn về phía bộ đao, liền phải hạ lệnh thân vệ đề phòng. Có thể hắn vừa nói ra miệng, liền bị một hồi tiếng vang đinh tai nhức óc căng ngang. Vâng. Tướng sĩ đồng thời quỳ một chân trên đất, giáp trụ cùng mặt đất va chạm, phát ra đều nhịp tiếng vang trầm trầm. Tham kiến điện hạ. Gió ngưng thổi, ngựa ngừng, vệ xuyên bọn hắn mở bỡ. Miễn lễ. Lâm Viên nhẹ ván mã cương, trong mắt hùng tâm tráng trí không có chút nào che lấp. Lên ngựa giết địch, ngựa đạp liên doanh. Một ngày này hắn đã đợi quá lâu. Về phần vệ xuyên bọn hắn, không giải thích chính là tốt nhất giải thích. Hắn nhìn về phía dục ngựa tiến lên Bạch Khởi, khẽ gật đầu, trong tay ngân thương chỉ xéo. Xuất trình, Vân Cơ tự. Chương 4, Mây Kỳ chùa giằng co. Bình định. Ngươi đúng quy cách sao? Chương 4, Mây Kỳ chùa giằng co. Bình định. Ngươi đúng quy cách sao? Vân Cơ tự, tọa lạc tại Thiên Võ Vương triều Thành Châu cùng mặt phía Bắc Ba Châu giao giới khu vực, là khối trời sinh vị trí ít hầu. Ban luận vị trí địa lý, nó chấn giữ Nam Bắc qua lại duy nhất quan đạo, Nam có thể thẳng vào Thành Châu nội địa, Bắc có thể liên thông Ba Châu bình nguyên, mặc kệ là thương đội thông hành, vẫn là quân đội điều hành, đều quấn không ra tòa này chỗ miếu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nó không chỉ có là Thiên Võ bách tính trong mắt bảo địa, càng là binh gia tất nhiên tranh chiến lược yếu điểm. Ai nắm trong tay Vân Cơ tự, chẳng khác nào bóp lấy Nam Bắc hỗ thông mạnh mạnh. Nói nó là bách tính trong mắt bảo địa, cũng không phải bởi vì bên trong thờ phụng Phật Đà. Phương thế giới này không có Phật đạo mà nói, bách tính tín ngưỡng, càng nhiều là đối thiên địa linh vận kính sợ. Mà Vân Cơ tự xây ở một chỗ linh khí đối lập tràn đầy trong khe núi, nghe đồn lâu dài ở đây cầu phúc, có thể bảo đảm người nhà bình an, tu luyện thông thuận. Cho nên mỗi khi gặp ngày Tết, xung quanh bách tính đều sẽ xách theo hương hỏa cùng cống phẩm chạy đến, nhường tòa này chùa miếu nhiều hơn mấy phần khói lửa nhân gian khí. Nhưng bây giờ, phần này khói lửa đã sớm bị hỗn loạn tương bừng tiên võ không khí chiến tranh bao phủ. Bắc cảnh dưới bầu trời, Lang Yên như hắc long phóng lên tận trời, 10 vạn đại quân tạo thành quân trận như là di động dòng lũ sắt thép, ép lấy bụi đất hướng Vân Cơ tự tới gần. Quân trận trung ương, một gã người mặc chiến giáp thanh niên điểm chặt ngựa cương, ánh mắt nhìn về phía xa xa chùa miếu hình dáng. Hắn khuôn mặt hẹp dài, hai đầu lông mày mang theo vài phần hung ác nham hiểm, chính là Thiên Võ Vương triều Ngũ hoàng tử, Huệ Vương Lâm Triệt Vân. Vân Cơ tự cuối cùng đã tới. Lâm Triệt Vân thanh âm bình thản, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve roi ngựa, mặt khác ba đường động tĩnh như thế nào? Bản vương vị kia hảo đại ca, ở kinh thành lại là như thế nào? Bên cạnh thân một gã mặc giáp tướng lĩnh lập tức tiến lên đáp lời, ngữ khí cung kính, về vương gia, Võ Vương, Định Vương, Minh Vương đại quân tiến độ cùng ta quân tương đối, giờ phút này hẳn là riêng phần mình đã tới yếu đạo. Thái tử điện hạ bên kia đã nắm trong tay Kinh Châu đại quân cùng hoàng cung cấm vệ quân, đang cùng đông đảo đại thần cùng nhau. Ha ha, những cái kia lão hồ ly đều rất tinh minh. Khác một bên, Khôi Ngô nam tử trung niên cười cười, chính là Thiên Võ trấn Bắc công Triệu Liệt. Thái tử mặc dù bởi vì đang tại trong cung, sau lưng lại có Trần Cảnh Minh chiếm cứ tuyệt đối chủ động, nhưng tiên hoàng chưa giữ lại di chiếu, chính là tuyệt đối biến số. Trừ phi hoàng thất mấy vị lão tổ ra mặt, không phải lấy hiện tại thế cục, những người kia nhất định không có khả năng tùy tiện lựa chọn xếp hàng. Lâm Triệt Vân khẽ miệng khẽ nhếch, lạnh giọng cười một tiếng, Thiên Võ lập quốc đến nay, kinh nghiệm gần ngàn năm, cái gì cảnh tượng chưa từng xảy ra. Mong muốn lão tổ ra mặt, chỉ dựa vào Trần Cảnh Minh còn chưa đủ. Bọn hắn chỉ có thể ước gì chúng ta đánh càng hung ác càng tốt. Đối với bọn hắn mà nói, muốn là ưu tú nhất, mà không phải chỉ có thể nghe lời. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển. Bản vương nghe nói, lão Lục mang theo lão thất cùng lão bát tại Thanh Châu. Về vương gia, thật là như thế. Lúc trước đáp lời tướng lĩnh Dương Thanh, Lâm Triệt Vân nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy tiếc hận, lão Lục tiểu tử kia, thiên tư là thật tốt, đầu óc cũng linh quang. Lại cho hắn vài chục năm, nói không chừng thật có thể cùng hắn mấy bị ca ca tranh một chuyến. Đáng tiếc a, hắn dừng một chút, đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ, liền để Ngũ ca đưa các đệ đệ muội muội cuối cùng đoạn đường a. Rõ ràng là huynh hữu đệ cung nữ khí, nói ra lại làm cho trong lòng người phát lạnh. Triệu Liệt ở một bên thấy rõ ràng, đây chính là đột đích, chỉ có thắng bại, không có thân tình. 10 vạn đại quân tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, các tướng sĩ trên mặt phần lớn là nhẹ nhõm. Theo bọn hắn nghĩ, nhập cảnh Thanh Châu bất quá là bước đầu tiên, chân chính trận đánh ác liệt, muốn chờ đến Kinh Châu, hoặc là đụng vào cái khác ba đường phiên vương mới có thể khai hỏa. Chỉ là, có một số việc thường thường xảy ra nhân ý liệu. Vương gia, có chút không đúng. Triệu Liệt hai mắt đống nhiên nheo lại, Vương Cực Cảnh linh giác nhường hắn bắt được dị thường. Phía trước Vân Cơ tự, quá an tĩnh, không có nửa phần tiếng người, không có một tia hương hòa khí, liền gió thổi qua chùa miếu mái hiên tiếng vang đều lộ ra quỷ dị, giống như là một tòa hoang phế mấy trăm năm tử địa. Coi như thiên võ đại loạn, nhưng Vân Cơ tự xem như nam bắc yếu đạo, cũng không nên như vậy tính mình. Lâm Triệt Vân sắc mặt trầm xuống, không thích hợp. Là lạ ở chỗ nào? Triệu Liệt không có trước tiên hồi phục, thân hình khẽ nhúc nhích liền muốn bay lên không, đây là vương hầu cảnh võ giả đặc thù năng lực. Nhưng là, ngay tại hắn có hành động trong nháy mắt. Oeng! Đại điệu đột nhiên kịch liệt rung động, phản phất có cự thú theo lòng đất thức tỉnh. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba tiếng oanh minh liên tiếp nổ vang, Vân Cơ tự chùa miếu trong đám, vô số mặt màu đen tinh kỳ đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong gió bay phất phới, như là tia chớp màu đen xé rách chân trời. Đình chỉ! Triệu Liệt phản ứng cực nhanh, nghiêm nghị hạ lệnh. 10 vạn đại quân trong nháy mắt dừng bước, các tướng sĩ nhao nhao rút ra binh khí, kinh nghi bất định nhìn về phía phía trước. Chỉ thấy Vân Cơ tự trước trên đất trống, một đạo lại một đạo người mặc thanh đồng giáp trụ thân ảnh dậm chân mà ra, động tác đều nhịp, không có nửa phần tạp âm. Quân trận phía dưới, giáp trụ hiện ra ánh sáng lạnh, mặt nạ dưới hai mắt không có chút nào gợn sóng, quanh thân ngưng tụ túc sát chi khí như là thực chất, cùng bọn hắn lẫn nhau giằng co. Đây là cái gì quân đội? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Rất nhanh, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía xoay tròn tinh kỳ, sắc mặt đều là biến đổi. Nguyên, Lâm Triệt Vân hai mắt ngưng tụ, ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía đối diện quân trận chậm rãi kéo ra thông đạo. Tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, nhẹ dường như đạp ở lòng người. Một đạo người mặc hắc kim linh giáp thân ảnh, cưỡi toàn thân đen nhanh chiến mã chậm rãi mà ra. Ngũ ca, đã lâu không gặp. Lâm Yên thanh âm bình tĩnh không lay động, lại xuyên thấu hai quân ở giữa túc sát, rõ ràng truyền đến Lâm Triệt Vân trong hai. Lâm Triệt Vân gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo cầm súng thân ảnh, đột nhiên cất tiếng cười to, dẫn đầu bên người người tổng quân trận rục ngựa mà ra. Lão Lục, ngươi nhường Ngũ ca, thật bất ngờ a. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua đối diện kia tính như pho tượng quân trận, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức, tập kết nhiều nhân mã như vậy ở chỗ này, là chuẩn bị nên đón Ngũ ca tiến vào Thanh Châu, lấy ủng lập chi công. Lâm Viên nhẹ nhàng cười một tiếng, thần tình lạnh nhạt, ánh mắt lại như lợi kiếm đảo qua Lâm Triệt Vân sau lưng 10 vạn đại quân, chữ chữ rõ ràng, nên vương. Ngũ ca sợ là quên tiền võ quý củ, phiên vương không chiếu điều binh, xem đồng lưu lịch, tự tiện lãnh binh vượt biên, chính là phản tặc. Bản điện thân làm Thanh Châu tạm nhất châu sự tình hoàng tử, gìn giữ đất đai có trách. Hôm nay ở hàng ngũ này trận, tự nhiên không phải nên vương, là bình định, thay cha hoàng, thay thiên võ, thanh lý ngươi cái này loạn chính nghịch tặc. Phản vương, phản quân, bình định. Lâm Triệt Vân dường như nghe được chuyện cười lớn, cười đến ngửa tới ngửa lui, thậm chí đưa tay vỗ vỗ đùi, nước mắt đều nhanh bật cười. Lâm Nguyên, ngươi bất ở chỗ này giả vờ giả vịt. Phù hoàng băng trôi qua lúc liền di chiếu đều không có lưu lại, thiên hạ này vốn là nên bằng thực lực tranh đoạt. Thái tử có thể chiếm kinh thành, võ vương có thể theo tây cảnh, bản vương vì sao không thể lĩnh bắc cảnh trì bình xuôi nam? Bất quá là mẫu tộc thất thế, còn chưa trải qua đất phong sắc phong nhàn tản hoàng tử, cũng xứng đàm luận bình định. Tiếng cười của hắn bỗng nhiên ngừng, ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh, đại tông sư hậu kỳ khí tức không giữ lại chút nào phóng thích, ép hướng Lâm Uyên, ngươi cho rằng làm ra một cảnh hoa giá đỡ quân đội, liền có thể ngăn lại bản vương? Lâm Uyên, muốn ngăn ta, ngươi đúng quy cách sao? Chương 5, trước chạm một vương, ai thua ai phản quân. Chương 5, trước chạm một vương, ai thua ai phản quân. Như thế nào đại tông sư? Linh lực hóa cương, ngự khí hộ thể, có thể ngưng cương giết địch. Đây là khoảng cách có thể ngự không phi hành, một người thành quân vương hầu cảnh, gần nhất một đạo lệch trời. Tu sĩ tầm thường đến một bước này, đủ để tại một phương cương vực xưng hùng, nói câu lục địa vương giả cũng không chút gì quá đáng. Giờ phút này Lâm Triệt Vân khí thế tăng vọt, đại tông sư hậu kỳ uy áp như phong ba quét sạch mà ra. Cho dù cách xa nhau mấy trăm trượng, mặt đất bụi đất vẫn bị vén đến mạn thiên phi vũ, đá vụn nhấp nhô, khí thế bức người quần quật mà đến. Đổi lại mấy canh giờ trước, Lâm Viên có lẽ sẽ trực tiếp bị đánh bay thổ huyết, nhưng bây giờ, hắn chỉ là tùy ý đưa tay, ngân thương tại lòng bàn tay nhẹ nhàng nhất chuyển. Không có kinh thiên động địa động tĩnh, càng không có cương khí ngoại phóng, kia đủ để cho cấp thấp tu sĩ hít thở không thông uy áp, tựa như thủy triều gặp đá ngầm giống như trong nháy mắt tán loạn, liền một tia gợn sóng đều không có lưu lại. Lâm Triệt Vân hai mắt đột nhiên co lại, tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Không đợi hắn nghĩ lại, Lâm Viên kia bình tĩnh lại mang theo thanh âm uy nghiêm, đã xuyên thấu hai quân ở giữa túc sát, rõ ràng truyền khắp toàn trường. Huệ Vương Lâm Triệt Vân mang điều đại quân, không chiếu vượt biên. Theo luật, chạm. Chạm chữ vừa rơi xuống. Chanh. Thanh đồng kiếm ra khỏi vỏ réo rắt thanh âm vang vọng, trầm ổn sát phạt hạ lệnh âm thanh theo sát. Gió. Nam vạn như pho tượng đứng thẳng đại quân bỗng nhiên động, binh khí trước chỉ, cùng kêu lên trần giống. Gió. Gió. Gió lớn. Vang. Kéo nỏ âm thanh tựa như lôi đình vang rền, che đậy màn trời tên nỏ thủng ngược mà ra. Nói đánh là đánh, trực tiếp đem Lâm Triệt Vân làm một cái trở tay không kịp, kinh sợ giống to, giết. Nhưng chậm nửa bước, từ đầu đến cuối đều là chậm. Thanh âm của hắn vừa dứt, bắc cảnh 10 vạn đại quân vừa muốn vọt tới trước. Ruột ruột. Chiến ma hy giải, tia chớp màu đen xẹt qua đại địa. Ngũ ca. Hét to âm thanh bọc lấy quần quần uy áp, giống trọng truy nện vào Lâm Triệt Vân trong lòng. Ngân thương bổ ra chói tai âm bạo, thân thương lượn lờ hắc kim sắc cương phòng, tại Lâm Triệt Vân trong mắt đâm vào đau nhức. Đại tông sư đỉnh phong. Triệu Liên sắc mặt biến hóa, tay đẻ trôi đao liền phải ra khỏi vỏ. Bá. Một đạo tàn ảnh nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt vượt qua Lâm Viên một người một ngựa, xuất hiện ở Triệu Liệt trước người. Ngươi. Hắn ánh mắt kinh sợ, một chữ vừa ra. Thanh đồng kiếm quang che đậy vị này thiên võ chấn bắc công tầm mắt, vương hầu đỉnh phong uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt đem hắn đính tại nguyên địa, không thể động đậy. Phanh, huyết nục bắn nổ trầm đục truyền ra, thịt nát tung vé căn bản phản ứng không kịp Lâm Triệt Vân mặt mũi tràn đầy. Cùng lúc đó, thương mang đã tới. Phanh, một tiếng vang vọng, bụi đất tung bay. Vương gia, đây là mong muốn tiến lên ngăn cản, nhưng là trong nháy mắt bị oanh giáp trụ vỡ vụn thổ huyết bay ngược phó quan gào thét. Ta, ngươi Lâm Triệt Vân con ngươi cực hạn co vào, quay người liền giục ngựa phi nước đại. Tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Lâm Viên thế nào lại là đại tông sư đỉnh phong? Đồng thời một thương liền đem cùng là đại tông sư đỉnh phong phó quan đánh chết. Còn có, dưới tay hắn tại sao có thể có vừa đối mặt liền có thể đem vương hầu cảnh hậu kỳ trấn bắc công Triệu Liệt miểu sát tồn tại. Vị này thiên võ huệ vương linh hồn đều đúc lên, không kịp nghĩ nhiều, theo sát mà đến đã là đầy trời kêu thảm cùng tiêu rên. Phô thiên cái địa mưa tên rơi vào bắc cảnh đại quân, mong muốn giơ lên binh khí đón đỡ sĩ tốt vừa mới đụng phải mũi tên, sắc mặt đều là kỳ biến. Thiên thiên. Phanh. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ bên tai không dứt, mảng lớn bắc cảnh sĩ tốt bị trong nháy mắt oanh thành thịt nát. Quân trận trực tiếp đại loạn. Đục trận. Đại tần vệ sĩ đã công kích đến trước, mạnh mẽ đục nhập nhân số gấp bội tại bọn hắn bắc cảnh đại quân ở trong nắm qua vùng chặt. Máu tươi ở tại thanh đồng giáp trụ bên trên, thuộc về đại tần vệ sĩ thế giới khác trận đầu đổ sát, chính thức bắt đầu. Lâm Triệt Vân chỉ dám quay đầu liếc qua, nhìn thấy bộ này cảnh tượng nhường sắc mặt hắn càng thêm trắng bệnh, đầu góc ông tác hưởng. Năm vạn tiên thiên đỉnh phong đại quân. Đây cũng là từ lâu tới. Ngăn trở. Cho bản vương ngăn trở. Lâm Triệt Vân răng hàm cắn đến khanh khách rung động, hai mắt đỏ đến đáng sợ. Chạy. Nhất định phải chạy. Lâm Uyên. Ngươi cái này lão lục thật đạp ngựa là lão lục a, vậy mà giấu sâu như vậy. Hắn phản ứng rất nhanh, quyết đoán cũng đủ hung ác, có thể tu vi cùng thực lực không may, cuối cùng chống đỡ không dậy nổi phần này quả quyết. Ngũ ca, đòi mạng giống như hét lớn từ phía sau tới gần, cường hành uy áp giống giỏi trong xương, đâm thẳng hậu tâm. Lâm Viên xuất lĩnh trăm kỵ như gió lốc xông trận, ngân thương những nơi đi qua, bắc cảnh sĩ tốt bị không ngừng tung bay, căn bản không ai có thể ngăn được. Ngũ ca khó được đến Thanh Châu làm khách, cứ như vậy đi vội vã, không ở thêm một hồi, giữ lại mẹ ngươi. Lâm Triệt Vân mặt bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ vặn mèo đến cực hạn, hắn biết hôm nay trốn không thoát, dứt khoát quay người gào thét, "Lâm Uyên, đừng giả bộ, cho ta chụp phản vương ngũ, cho mình dán bình định nhãn hiệu. Ngươi ý đồ kia, bản vương còn không rõ ràng lắm, không phải liền là được làm vua thua làm giặc sao? Ta ở phía dưới chờ lấy, nhìn ngươi có thể hay không cười đến cuối cùng." Lời con chưa dứt, bá, ngân thương đâm rách linh giáp, xuyên thấu qua phía sau lưng tinh chuẩn đâm vào trái tim. Ôi, Lâm Triệt Vân chậm rãi cúi đầu, nhìn xem lực thấu thể mà ra mũi thương, trong mắt tràn đầy không cam lòng. "Ngũ ca, đi tốt." Lâm Viên đột nhiên rút súng, ánh mắt không thấy mảy may chấn động. Huyết châu vẩy ra, thi thể mới ngã xuống đất. Huệ Vương, chết. Chết nhìn như đơn giản trực tiếp, nhưng lại là thế giới khác vũ lực trí thượng quy tắc tuyệt đối thể hiện. Trung quanh bắc cảnh tướng sĩ hoàn toàn loạn. Vương gia chết. Vương gia chết. Chạy a. Mau trốn. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt ở bên này, Bạch Khởi thu hồi ánh mắt, thanh đồng kiếm vào vỏ, lạnh lùng phun ra một chữ, "Đồ." Vệ Xuyên ở một bên thấy bờ môi phát run, muốn nói gì, có thể thoáng nhìn Lâm Viên ngầm đồng ý ánh mắt, lại đem lời nói nuốt trở vào, trong lòng chỉ còn thở dài. Đây chính là đoạt đích tàn khốc sao? Có thể chết đi, đều là tiên võ con dân a. Hy vọng điện hạ có thể nhanh lên bình định nội loạn a, hắn giờ phút này đã đối Lâm Viên tràn ngập lòng tin. Không có vì cái gì, tại kiến thức đến Bạch Khởi gọn gàng miểu sát Triệu Liệt, còn có giống như xông vào lò sát sinh giống như năm vạn tiên thiên đỉnh phong duệ sĩ giờ phút này, liền xem như thái tử cùng võ vương bên kia, đều có thể một trận chiến. Trừ phi hoàng thất lao tổ tự mình kết quả bất công, nếu không không ai có thể tùy tiện dung chuyển điện hạ. Chỉ là hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra, điện hạ lúc nào thời điểm âm thầm để giành được mạnh như vậy lực lượng. Liền hắn tên này cận vệ đều hoàn toàn không biết gì cả, phần này đột nhẫn, thật là đáng sợ. Sau nửa canh giờ, đại địa hoàn toàn yên tĩnh. Trong gió tràn đầy mùi máu tươi, chỉ còn lại si tốt đào hố chôn xác tiếng xào xạc. Đây chính là tu luyện thế giới chính phạt, dù là binh lực cách xa, thực lực tuyệt đối trước mặt, mọi thứ đều là phí công. Lâm Viên nhìn về phía Bạch Khởi, gặp hắn ánh mắt đảo qua chôn xác cảnh tượng thời điểm, khóe miệng nâng lên kia không dễ dàng phát giác đường cong, nhịn không được cười nhạt mở miệng, "Như thế nào?" Bạch Khởi nghe vậy, khóe miệng cong lên trong nháy mắt thu liễm, giới này tu sĩ thành quân, ngay cả chiến mã đều bao hàm linh khí, hành quân không cần sầu lương thảo, chém giết không cần cố thể lực, chỉ cần một lòng phá địch, thoải mái nhiều. Lâm Viên nhíu mày, ngữ khí mang theo trêu chọc, Bạch tướng quân lời nói này đến, vẫn là quá quan phương. Ta lại cảm thấy, ngươi là ngại cái này mười vạn người, không đủ giết. Bạch Khởi liền giật mình, lập tức trong mắt lóe lên một tia duyệt quang, không che giấu nữa đáy mắt chiến ý, điện hạ minh giám. Mặt tướng chinh chiến cả đời, nhất tiếc đối thủ. Hôm nay Bắc cảnh quân tuy nhiều, lại không một chiến chi lực, khó tránh khỏi có chút vẫn chưa thỏa mãn. Như ngày sau gặp gỡ kình địch chân chính, đó mới là thật thông khoái. Lâm Viên cao giọng cười một tiếng, vỗ vỗ Bạch Khởi bả vai, yên tâm, có là cầm cho người đánh. Dứt lời, hắn lần nữa nhìn lướt qua không sai biệt lắm muốn quét sạch xong chiến trường tướng sĩ, dùng ngựa xoay người qua. Phản vương, phản quân. Chính như Lâm Triệt Vân trước khi chết gào thét, lịch sử chỉ có người thắng đến biết, hắn thua, hắn chính là phản quân. Mà hắn Lâm Viên thắng, hắn chính là bình định. Đương nhiên, cái này định nghĩa cũng là vì hắn bước kế tiếp động tác làm ra làm nền. Có đôi khi, có dù sao cũng tốt hơn không. Liền xem như đường hoàng, đó cũng là minh nghĩa tiến hành. Chương 6, Thiên Vũ Kinh. Thiên mệnh chi tử đệ đệ cùng muội muội. Chương 6, Thiên Vũ Kinh. Thiên mệnh chi tử đệ đệ cùng muội muội. Vân Cơ tự đại chiến tin tức, giống một đạo kinh lôi bổ vào Thiên Võ Vương triều bản đồ bên trên. Lục hoàng tử Lâm Viên lấy bình định chi danh, toàn diệt Huệ Vương cùng trấn Bắc công suất lĩnh 10 vạn xuôi nam đại quân. 13 châu trong nháy mắt sôi trào, quan viên bách tính sôi trào. Cái gì? Lục hoàng tử Lâm Viên, hắn đem Huệ Vương đại quân diệt sạch. Ngoa tạo, Lục hoàng tử mạnh như vậy, ta nhớ không lầm, hắn vừa tròn 18 tuổi a. Đối, tiên hoàng còn chưa kịp cho điện hạ đất phong sắc phong liền băng trôi qua, ai có thể nghĩ tới hắn có thể đánh như vậy. Trước kia đều cảm thấy, đoạt đích bên thắng khẳng định tại thái tử, võ vương bọn hắn năm cái bên trong, hiện tại xem ra, Lục hoàng tử mới là thầm tàng bất lộ nhân vật hung ác a. Có người sợ hãi thán phục Lâm Viên thực lực, cũng có người thở dài. Đoạt đích nhanh như vậy liền sát hoàng tử trên đầu, chúng ta những người dân này, lúc nào khả năng vượt qua cuộc sống an ổn. Càng nhiều người lựa chọn quan sát. Huệ Vương dù chết, Thái tử Lâm Tiêu nắm trong tay Kinh Châu cùng cấm vệ, Võ Vương, Định Vương, Minh Vương cũng các mang đại quân hướng Kinh Châu đuổi, thiên võ loạn cục, xa không tới lúc kết thúc. Mà Thái tử cùng Tam Vương nhận được tin tức lúc, đều là ánh mắt kinh dị. Lão Lục, Diệt Lão Ngũ. Bọn hắn cùng Lâm Triệt Vân lúc đầu ý nghĩ như thế. Lão Lục thiên tư là không sai, người cũng thông minh, nhưng dù sao tuổi tác cùng lực lượng còn tại đó. Đồng thời Lão Ngũ mặt ngoài đến xem mặc dù là bọn hắn những người này ở trong thực lực kém nhất, nhưng như thế nào đi nữa cũng có vương hầu cảnh tu sĩ tọa trấn, 10 vạn đại quân nơi tay, làm sao lại bị một cái 18 tuổi hoàng tử toàn diện? Có phải hay không quá mức thiên phương dạ đảm một chút? Hắn đến cùng là thế nào làm được? Câu nói này gắt gao kẹt tại bốn người trong cổ họng. Còn không chờ bọn hắn điều tra rõ tường tình, một phần theo Thanh Châu phát ra an bang huyệt văn liền chuyển khắp thiên võ các nơi. Thiên võ con dân, các châu còn lại, trong quân tướng sĩ, tiên hoàng băng trôi qua, quốc tang chưa qua, thiên hạ đổ trắng. Không sai nghịch đảng nổi lên bốn phía, họa loạn triều cương. Thái tử Lâm Tiêu, cư Kinh Châu mà mang cấm vệ, ngăn Tôn Thất Nghị lập tân quân, mang trụ tiên hoàng di chiếu, muốn đi xoán nghịch tiến hành. Võ Vương Lâm Tông, Định Vương Lâm Nhạc, Minh Vương Lâm Triều, Huệ Vương Lâm Triệt Vân, các cùng đại quân, tự mình điều binh, không chiếu vượt biên, xem thiên võ luật pháp như không. Nào đó, Thiên Võ Lục Tử Lâm Uyên, tạm nhiếp Thanh Châu sự tỉnh, được tiên đế ân sủng, nhận vạn dân nhờ bả, thề dẹp an bang Định Quốc làm nhiệm vụ của mình. Trước đây Vân Cơ tự một trận chiến, chạm Lâm Triệt Vân, Chu Triệu Liệt, không phải là tranh quyền, thật là bình định. Này chiêu cáo thiên hạ, phàm tôn thiên võ luật pháp, hộ bách tính an bình người, đều là nào đó chi đồng minh. Phàm hùng binh tự trọng, phạm thượng làm loạn người, đều là thiên võ nghịch đảng. Nào đó đem tự mình dẫn duệ sĩ, trước thanh các lộ phản vương, lại vào Kinh Châu thanh quân chắc, chu nghịch đảng, lập minh quân, phục thiên võ thái bình. Nhìn trời dưới có biết chi sĩ, trung nghĩa chi thần, vũ dũng chi tướng, trung nâng cờ khởi nghĩa, theo nào đó một đạo, còn thiên võ tươi sáng cả khôn. Thiên võ lục hoàng tử Lâm Viên tình báo. Thiên võ lịch 999 năm tháng 9. Hịch văn vừa ra, thiên hạ chấn động. Có người tán Lâm Viên dám vì thiên hạ trước, gọi hắn là cứu thế chi chủ. Có người cho rằng hịch văn bên trong thái tử mang chụp di chiếu khẽ bất tạo, cho rằng Lâm Viên kỳ thật cũng bất quá là vì chính mình đoạt đích tìm một cái đường hoàng lấy cớ mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, đây là thiên võ lâm vào đại loạn ở trong phần thứ nhất hịch văn, càng là Lâm Viên tại Vân Cơ tự một trận chiến sau tự tay chỗ mô phỏng, đạt được hưởng ứng tự nhiên là chưa từng có, đông đảo hữu thức chi sĩ đều hướng Thanh Châu chạy tới. Mà kia thái tử Lâm Tiêu cùng Tam Vương, trước nói Tam Vương đều là đem Hụy Văn tùy ý ném ra ngoài, khinh thường cười một tiếng, dối trá. Lại nói thái tử Lâm Tiêu thì là bởi vì câu kia mang chụp tiên hoàng di chiếu khí cầm trong tay chén ngọc trực tiếp ngã nát trên mặt đất. Mang chụp chưa hề có di chiếu, từ đâu tới mang chụp? Lão Lục, lão Lục, người không hổ là lão Lục. Người hầu ở một bên nơm nớp lo sợ, điện hạ, đông đảo đại thần đang hướng trong cung nhanh chóng chạy đến, ngài nhìn nhìn. Nhìn cái gì vậy? Vị cách không bày một đạo Lâm Tiêu vẻ mặt bực bội, bọn hắn muốn tới, bạn cung còn có thể ngăn đón không thành. Là, người hầu liên tục gật đầu. Lâm Tiêu đi tới lui mấy bước, càng nghĩ càng giận. Không được, chuyện này nhất định phải chủ động đi cho mấy vị lao tổ giải thích rõ ràng, không phải thời gian càng kéo dài, sở hữu cái này mũ liền bị triệt để trục lao. Đi mời thừa tướng. Lão Lục, trong khoảng thời gian này tại đại thần đặc biệt là lao tổ bên kia cố gắng, toàn bộ phó mặc. Hình tượng trở lại Thanh Châu. Đối với tin tức chấn động lớn nhất địa phương, tự nhiên là ở chỗ này. Trong phòng nghị sự, bầu không khí lộ ra mấy phần mộng ảo. Đông đảo không cùng đi Vân Cơ tự nhân viên nhìn về phía chủ vị Lâm Nguyên, ánh mắt đều nhẹ nhàng. Tình huống như thế nào? Vài ngày trước còn nghĩ thế nào thoát khỏi vòng đây, thoát đi thiên võ, hiện tại liền phải bắt đầu tranh đấu thiên hạ. Cái này mẹ nó biến hóa có phải hay không quá mức một ít? Trong này, tự nhiên bao gồm chủ vị hai bên thần sắc phấn chấn hai thân ảnh. Lâm Chu cùng Lâm Tịch cũng không biết cái gọi là đế mạch kích hoạt lại muốn hao phí mấy ngày thời gian, đến mức vừa mới tỉnh lại liền nghe nhà mình đại ca đã đi hướng Vân Cơ tự, vẫn là chỉ dẫn theo Vệ Xuyên và thân vệ. Hai người tại chỗ liền cả kinh đã mất đi phân tức, mặc kệ bất kỳ ngăn trở nào muốn lập tức tới ngay. Chỉ là bọn hắn còn chưa đi ra ngoài, liền gặp được nhà mình đại ca đã bình an trở về, càng là thấy được chuyển khắp thiên hạ hình văn, cho nên liền có hiện tại một màn này. Không chỉ như vậy, càng làm cho bọn hắn nhức đầu chính là, trong đầu hai cái lao ra liền không ngừng qua. Thật mạnh sát khí. Kia Vương Hầu đỉnh phong tu sĩ, trên thân thế nào có giết sạch vạn vạn người sát khí? Không đúng. Tiểu tử kia là cái gì thể chất? Lao phu nhìn không thấu. Tần lao đầu, ngươi thấy rõ. Nói nhảm. Nhìn hiểu ta còn hỏi ngươi. Hai cái tiểu gia hỏa đại ca có chút không tầm thường a. Chậc chậc, tại loại này biên giới sao trời, không chỉ có hai tôn đế mạch người sở hữu, càng là còn có một gã chúng ta đều nhìn không thấu yêu nghiệt. Ngạc nhiên, cùng chưa thấy qua việc đời dường như. Phát thảo đại gia lao tô, muốn làm giá đúng không? Đánh nhau. Đến a. Đến a. Ai sợ ai cháu trai? Lâm Chu cùng Lâm Tịch liếc nhau một cái, đều là có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng là vừa biết, thì ra lẫn nhau trong đầu đều có thêm một cái quái nhân, còn hết lần này tới lần khác là người quen biết cũ, vừa thấy mặt liền rùm bèn không ngừng. Nhưng mà, ánh mắt cổ quái chỉ có hai người bọn họ sao? Dĩ nhiên không phải. Đốt. Nhắc nhở tốc chủ, kiểm tra tới hai bên trái phải thiếu niên cùng thiếu nữ trong thân thể có suy yếu linh hồn thể tồn tại, không có ác ý. Đây là hồi phủ về sau Lâm Viên nhận được hệ thống nhắc nhở, đến mức đến bây giờ ánh mắt của hắn đều có chút quái dị. Chính mình kích hoạt hệ thống, xuất môn một lần, trở về sau, đệ của mình muội muội cũng bị lao ra phụ thể. Đối với một gã kiếp trước duyệt sách vô số lam tinh nhân loại, đương nhiên minh bạch đây là ý gì. Chính mình hai vị này đệ muội muội là thiên mệnh chi tử. Vậy nếu như không có hệ thống đến, hoặc là nói hắn không có thai xuyên qua, vậy chính hắn có phải hay không liền nên là bị hiến tế cái kia? Lâm Viên ngón tay gõ gõ lan can, đều lui xuống trước đi a. Chương 7, tu luyện mô phỏng, nhập vương hầu. Chương 7, tu luyện mô phỏng, nhập vương hầu. Phòng nghị sự lâm vào yên tĩnh. Lâm Viên ánh mắt đảo qua Lâm Chu cùng Lâm Tịch, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve lan can, lâm vào trầm tư. Điểm phá, vẫn là không nói ra. Lấy hắn bây giờ đại tông sư đỉnh phong tu vi, một cái liền nhìn ra hai người khí tức đã đạt chân nguyên. Mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng có thể khiến cho hai người theo tiên tiên sơ kỳ trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới, nếu nói cùng bọn hắn thể nội kia hai đạo linh hồn thể không quan hệ, tuyệt đối không thể. Cho nên theo kiếp trước đọc tiểu thuyết kinh nghiệm, nếu như hai cái tiểu gia hỏa không muốn chủ động đề cập, chính mình là nên giả bộ như không biết rõ tình hình, để bọn hắn theo phần cơ duyên này tự hành trưởng thành. Dù sao hắn có hệ thống bản thân, chỉ cần đem không thật hảo phóng hướng là được. Lâm Chu cùng Lâm Tịch liếc nhau, cũng đầy là do dự. Việc này quá mức ly kỳ, muốn cùng đại ca nói sao? Trong lòng bọn họ kỳ thật không muốn. Lúc trước luôn cảm thấy không thể giúp đại ca, bây giờ có hai vị lao ra âm thầm chỉ điểm, cuối cùng có thể xuất lực cơ hội, tự nhiên muốn đem phần cơ duyên này siết trong tay, đợi ngày sau chân chính trở nên mạnh mẽ, lại cho đại ca một kinh hỉ. Huynh muội ba người đều mang tâm tư lúc, Tần lão cùng Tô lão âm thầm giao lưu thanh âm mang theo ngạc nhiên nghi ngờ. Tiểu tử này là không phải phát hiện chúng ta. Nhìn hắn bộ dáng kia, giống như là đang suy nghĩ muốn hay không điểm phá. Không có khả năng. Lấy tu vi của hắn, làm sao có thể phát giác được sự hiện hữu của chúng ta? Có thể hắn nhìn hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt không thích hợp, giống như thật sự là nhìn ra cái gì. Phần này trầm mặc cuối cùng vẫn bị Lâm Viên đánh bỡ. Hắn dương mắt nhìn về phía Lâm Chu cùng Lâm Tịch, ngữ khí ôn hòa. Mấy ngày không thấy, các ngươi lại đều đột phá tới chân nguyên cảnh. Lâm Tịch vừa định mở miệng, Lâm Chu đã đoạt trước nói. Đúng vậy a đại ca, ta cùng tiểu bội đang muốn nói cho ngươi. Ngươi đi Vân Cơ tự đêm đó, chúng ta bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại liền phát hiện đối với thiên địa linh lực cảm ứng biến nhạy cảm, tu vi cũng tăng theo một mảng lớn. Lâm Tịch lập tức hiểu ý, theo câu chuyện bổ sung. Ân. Lúc ấy chúng ta dọa sợ, về sau kiểm tra nửa ngày, không có phát hiện thân thể có không thoải mái địa phương, lúc đầu muốn lập tức đi tìm ngươi, kết quả ngươi liền trở lại. Lâm Viên có chút trầm mặc, ánh mắt tại hai người trên mặt dạo qua một vòng, lập tức tràn ra ý cười, không có việc gì liền tốt. Về sau nếu là thân thể lại xuất hiện dị thường, mặc kệ là tình huống như thế nào, đều muốn trước tiên nói cho đại ca.
Biết, đại ca.
Lâm Chu cùng Lâm Tịch trọng trọng gật đầu, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, quay người thối lui ra khỏi phòng nghị sự. Chủ bị Lâm Viên nhìn qua bóng lưng của hai người, đi một lát thần, sau đó nhịn không được lắc đầu bật cười. Hắn đã hiểu hai cái tiểu gia hỏa tâm tư, cho nên phần này tâm ý, tự nhiên muốn tôn trọng. Hệ thống, về sau mỗi lần nhìn thấy Lâm Chu cùng Lâm Tịch, đều muốn đem bọn hắn thể nội kia hai đạo linh hồn thể quét hình tình huống cho ta.
Đốt.
Đã ghi chép chỉ lệnh, đem thời gian thực đồng bộ mục tiêu linh hồn thể trạng thái. Phân phó xong hệ thống, Lâm Viên rốt cục đem lực chú ý chuyển qua bảng thông tin phía trên. Sau đại chiến, một mực tại suy nghĩ hịch văn cùng bước kế tiếp kế hoạch, hiện tại rốt cục có thời gian nhìn một chút thu hoạch.
Đốt.
Đánh giết vương hầu cảnh tu sĩ một gã, thu hoạch được sát phạt điểm 5000. Đánh giết đại tông sư tu sĩ 3 tên, thu hoạch được sát phạt điểm 3000. Đánh giết tông sư tu sĩ 14 người, thu hoạch được sát phạt điểm 7000. Đánh giết tông sư trở xuống tu sĩ 10 vạn người, thu hoạch được sát phạt điểm 5 vạn. Tổng cộng thu hoạch được sát phạt điểm 6.5000 điểm. Lâm Viên có chút nhíu mày. Rất hiển nhiên, cái này sát phạt điểm phương thức tính toán có một cái tiêu chuẩn cơ bản điểm. Tiêu chuẩn cơ bản điểm phạm vi bên trong thu hoạch được sát phạt điểm một cái tiêu chuẩn, tiêu chuẩn cơ bản điểm phạm vi bên ngoài một cái khác tiêu chuẩn. Lấy số liệu đến xem, cái này tiêu chuẩn cơ bản điểm có thể là hắn tự thân tu vi.
6.5.
Tiêu phí năng lực thế nào?
Đốt.
Phương án 1, tiêu hao 5 vạn sát phạt điểm tiến hành một lần triệu hoán. Phương án 2, tiêu hao 1 vạn sát phạt điểm mua sắm tự thân nửa năm tu luyện mô phỏng thời gian, tích trữ còn thừa 5 vạn sát phạt điểm chờ túc chủ vương hầu cảnh lại đi triệu hoán. Phương án 3, rút thưởng, túc chủ hiện giai đoạn tu vi, mỗi lần rút thưởng tiêu hao sát phạt điểm 5000.
Lâm Viên đầu tiên là nao nao.
Rút thưởng còn có chức năng này. Kích hoạt hệ thống ngày đó, hắn vẫn cho là sát phạt điểm chỉ có thể dùng để triệu hoán cùng gia tốc tu luyện. Rút thưởng có thể rút đến cái gì? Túc chủ tự thân tu luyện mô phỏng thời gian, triệu hoán nhân vật tu luyện mô phỏng thời gian, quân đoàn tu luyện mô phỏng thời gian, sát phạt bạo kích tạm trở.
Sát phạt bạo kích tạm
là cái gì?
Sát phạt bạo kích tạm có 1, 5
lần, 2 lần, 2,
5 lần, 3 lần 4 loại.
Mỗi lần sát phạt kết toán đều có thể lựa chọn phải chăng sử dụng sát phạt bạo kích tạm tiến hành sát phạt điểm thu hoạch gấp bội.
Lâm Viên ánh mắt sáng lên.
Đồ tốt. Nhưng là hắn nhìn thoáng qua sát phạt điểm.
Tính toán.
Thế cục bây giờ, rút thưởng là khẳng định không thể nào, ai biết sẽ rút đến cái gì, lại sẽ có hay không có tạ ơn hân hạnh chiếu cố, tạm thời không chơi nổi. Cho nên phương án 3 hàng trừ, như vậy thì là phương án vừa cùng phương án 2.
Hắn do dự.
Là trực tiếp triệu hoán, vẫn là trước tăng lên tự thân.
Nửa năm tu luyện mô phỏng thời gian hẳn là có thể để cho ta tiến vào vương hầu cảnh A.
Đốt.
Có thể.
Hệ thống dừng một chút. Nhắc nhở túc chủ, triệu hoán tiêu hao cùng triệu hoán kết quả đều sẽ căn cứ túc chủ tu vi xảy ra biến hóa, tức túc chủ tự thân tu vi càng cao, triệu hồi ra nhân vật cùng quân đoàn tu vi sẽ càng cao, triệu hoán tiêu hao cũng biết tùy theo gia tăng. Cái này nhắc nhở Lâm Viên không có để ở trong lòng, vốn là trong dự liệu quy tắc, bằng không thì cũng không có phương án nhị trùng tồn điểm thuyết pháp. Đồng thời, cũng là hắn vì sao lại hỏi ra phía trên vấn đề nguyên nhân. Vân Cơ tự một trận chiến nhìn như nhẹ nhõm, nhưng hắn biết, đó là bởi vì Huệ Vương là hắn 5 vị ca ca bên trong yếu nhất mà thôi. Cảnh giới cao tu sĩ mỗi lần bị trấn áp, không ai có thể ngăn trở đại tần vệ sĩ công kích. Nhưng kế tiếp, đối thủ của hắn còn có Minh Vương, Định Vương, Võ Vương, Thái tử Lâm Tiêu. Trong này, Minh Vương cùng Định Vương có tốt, so Lâm Triệt Vân mạnh hơn, nhưng cũng có cực hạn, vậy nếu không có vương cực. Nhưng Võ Vương cùng Thái tử nhưng khác biệt, cho nên nếu là muốn thắng được thắng lợi cuối cùng nhất, quân đoàn thực lực đã đầy đủ, cấp cao chiến lực còn kém một chút. Lại càng không cần phải nói, hoàng cung còn có kia mấy tên chân chính có thể trưởng khống thiên võ cách của hoàng thất lao tổ. Thiên võ lao tổ, linh lực cực hạn, vương triều đỉnh phong, đều là vương cử. Bọn hắn lại thế nào đánh, lại thế nào giết, đều bị mấy vị kia trưởng khống ở bên trong, thậm chí coi như mặc kệ cuối cùng là ai ngồi lên ngôi lớn, đều sẽ vẫn như cũ nhận kiềm chế. Loại này bị trưởng khống, dĩ nhiên không phải Lâm Viên mong muốn, cho nên tại hắn nhập chủ hoàng thành ngày đó, trong tay nhất định phải có thể chống lại lực lượng. Mặc kệ có thể hay không đánh, trong tay không thể không có, đây chính là độc thuộc tại hoa hạ người hỏa lực không đủ sợ hai chứng. Như vậy, Lâm Viên trong mắt xẹt qua một vẻ lợi mang, trong lòng trong nháy mắt có định số. Trước nhập vương hầu, sau đó thông qua mặt khác mấy đường kiếm lấy sát phạt điểm tiến hành triệu hoán, tiện thể cho Bạch Khởi tăng lên thời gian, bảo đảm cấp cao chiến lược đầy đủ. Hắn muốn được không chỉ là theo lần này huyết tinh đoạt đích bên trong thắng được, hắn muốn là về sau một cái tuyệt đối nắm giữ trong tay bật hướng.
Ta tuyển phương án 2.
Đốt. Sắp tiêu hao 1 vạn sát phạt điểm, tiến hành túc chủ tự thân thời gian nửa năm tu luyện mô phỏng. Hệ thống nhắc nhở ân tiết cứng rắn đi xuống, Lâm Viên não hải dường như nổ tung giống như đầu chuyển tinh di, xuất hiện chính mình một mình khoanh chân tại một mảnh mông mông bụi bụi không gian cảnh tượng. Giờ phút này, hắn phát hiện chính mình ý thức mặc dù vẫn như cũ rõ ràng, nhưng lại dường như lâm vào tuyệt đối ngưng trệ, đã mất đi khống chế đối với thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trong đầu cái kia đạo khoanh chân thân ảnh cuồng bạo hấp thu chen trúc nhập thể năng lượng. Không biết rõ qua bao lâu, lâu đến Lâm Viên cũng bắt đầu nhàm chán lên đối với thiên võ thế cục tiến hành lần lượt thôi diễn suy nghĩ.
Đốt.
Tu luyện mô phỏng hoàn thành, sắp tiến hành tu vi cụ tượng.
Vâng.
Trong phòng nghị sự bỗng nhiên phát ra từng tiếng vang vọng, màu đen cẩm bào không gió xoay tròn. Mới trở lại riêng phần mình tẩm điện Lâm Chu cùng Lâm Tịch phương hướng, vẫn như cũ đắm chìm trong đối Lâm Viên ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ ở trong Tần lão cùng Tô lão đột nhiên quay đầu, ánh mắt chấn động.
Đột phá,
liên tiếp đột phá.
Đốt.
Tu vi cụ tượng hoàn thành.
Cẩm bào rủ xuống.
Lâm Viên đột nhiên nắm tay, phát ra phịch một tiếng không khí bạo tạc.
Ngự không phi hành, một người thành quân. thọ nguyên có thể đạt tới mấy trăm năm vương hầu, hắn tới. Đồng thời còn không chỉ là đơn giản tiến vào vương hầu, mà là hắn đôi mắt hắc kim lưu quang huy động. Tính danh: Lâm Viên Tu Vi, vương hầu trung kỳ thể chất, đế thể công pháp, đế ngự hoàn vũ kinh vương hầu trung kỳ. Cũng chính là nếu như hắn bình thường tu luyện nửa năm, tu vi liền sẽ tăng lên tới cảnh giới này. 18 năm tu luyện, được vinh dự thiên võ từ trước tới nay tư chất số 1, cũng chỉ là đến chân nguyên đỉnh phong. Mà bây giờ, chỉ là đơn giản nửa năm tu luyện mô phỏng, liền trực tiếp theo đại tông sư đỉnh phong nhảy vọt đến vương hầu trung kỳ. Giờ phút này, hắn càng thêm rõ ràng cảm nhận được thể chất cùng công pháp mang đến cho hắn chất biến. Lúc này, đốt, triệu hoán nhân vật Bạch Khởi, tu vi đột phá. Lâm Viên thần sắc hơi ngừng lại, lúc này nhìn về phía Bạch Khởi bảng. Bạch Khởi, vương cực sơ kỳ thật nhanh. Không hổ là nắm giữ chuyên môn đặc tính nhân vật, rất hiển nhiên là đem chiến trường thu hoạch hấp thu xong. Vương triều Trần nhà cấp bậc đã có một gã. Chương 8, buôn tập. Chương 8, buôn tập. Thanh Châu Châu phủ ngoài thành, trường phong cuốn lên tinh kỳ, phần phật âm thanh bên trong, năm vạn duệ sĩ đứng trang nghiêm. Trong cửa thành bên ngoài đã sớm bị bách tính vây chật như nêm tối, người người đi cả nhát trông mong, ánh mắt gắt gao khóa lại kia phiến đen nghịt quân trận. Đây chính là một trận chiến toàn diện Huệ Vương cùng trấn Bắc Công 10 vạn đại quân quân đoàn. Thật nặng sát khí, cách vài dặm, ta đều cảm thấy ngực khó chịu, sắp không thở nổi. Lời còn chưa dứt, liền có người nói tiếp, trong thanh âm mang theo khó có thể tin kích động, ai có thể nghĩ tới à? Lục hoàng tử điện hạ lại tàng lấy dạng này một chi thiết quân. Tiếng nghị luận bên trong, quân trận phía trước nhất, một tất toàn thân đen nhanh chiến mã ngang thủ mà đứng. Trên lưng ngựa thanh niên một thân huyền giáp hiện ra lạnh lẽo u quang, tay phải đặt nhẹ trường thương. Lâm Viên rìm cương ngựa, ánh mắt lướt qua trước người hai thân ảnh, ngựa khi ôn hòa, trở về đi. Vừa dứt tiếng, hắn không có nửa phần dừng lại, cổ tay hơi đổi, ô truy mã hí dài một tiếng, vững vàng thay đổi phương hướng. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, nguyên bản kín không kẽ hở quân trận chậm rãi hướng hai bên tách ra, nhường ra một đầu thẳng tắp thông đạo, vừa lúc dung nạp một người một ngựa tiến lên. Lâm Chu cùng Lâm Tịch nhìn qua cái kia đạo càng chạy càng xa thẳng tắp bóng lưng, đốt ngón tay không tự giác nắm chặt, đáy lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu lặp đi lặp lại bốc lên. Còn chưa đủ mạnh, vẫn là liền giúp Hoàng huynh đưa một thanh kiếm đều làm không được. Hai người lẫn nhau, đột nhiên đồng thời cất giọng, "Hoàng huynh, bảo trọng." Trầm ổn thanh âm xuyên thấu bao cát mà đến, chờ lấy, vi huynh cho các ngươi mang tin tức tốt trở về. Tiếng nói xa dần, tiếng vó ngựa từ chậm chuyển gấp, cuốn lên đầy trời cát vàng, như là một đạo màu đen hồng lưu, hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Cái kia đạo huyền giáp thân ảnh từ đầu đến cuối đứng ở hồng lưu trước nhất, dần dần co lại thành một chút, cuối cùng cùng quân trận cùng nhau tan vào chân trời, chỉ còn lại tinh kỳ cái bóng còn tại bách tính trong tầm mắt nhẹ nhàng lắc lư. Còn có hai đạo mang theo một chút ngạc nhiên nghi ngờ âm thầm giao lưu âm thanh. "Lão Tô, chi này quân đoàn giống như cũng có chút vấn đề a." "Là có một ít vấn đề, không giống như là một quả biên giới sao trời có thể tồn tại thiết quân, đồng thời dường như còn nắm giữ quân vực." "Quân vực? Chỉ là tiên thiên, có thể cô đọng quân vực. Thiên võ 13 châu, đông, tây, nam, bắc đều chiếm 2 châu, còn thừa 5 châu tụ tại trung tâm, Kinh Châu chính là thiên hạ này trung tâm long nhãn, hoàng thất uy nghi từ đó chỗ phóng xạ bát phương. Thanh Châu vắt ngang Bắc Cương, cho nên lấy hiện tại thế cục cùng tình huống, Lâm Viên ba cái lựa chọn. Một là chỉ huy xuôi nam, thẳng vào Kinh Châu hoàng thành, lấy thế xét đánh lôi đỉnh gõ hỏi quyền lực hải tâm. Hai là đồng chinh Vân Châu, chặn giết Minh Vương. Ba là tây lấy Ung Châu, ngăn chặn Võ Vương. Rất hiển nhiên, lấy Lâm Viên trước đó trước tăng lên chính mình tu vi lựa chọn, chỉ có thể là đông, tây hai đường chặn giết. Đông, vẫn là tây. Đáp án kỳ thật sớm đã rõ ràng, đông. Quả hồng, đương nhiên là chọn trước mềm bóp. Tuyển đông, chính là muốn trước phá Minh Vương đoạn đường này, lại bằng tu vi ưu thế trở về xuôi nam, đuổi sát Định Vương. Trước tiên đem đối lập mềm nhất hai cái bóp, đến lúc đó quan sát Võ Vương đông tiến Kinh Châu tiến độ, mới quyết định. Nếu là đối phương đã vào kinh, liền thuận thế cùng một chỗ tiến, nếu là chưa đi đến, liền trực tiếp thay đổi phong mang ngăn chặn, thận trọng từng bước, từng cái tan rã đối thủ, lợi dụng hệ thống đầy đủ quả cầu tuyết. Càng mấu chốt chính là, chính như Bạch Khởi trước đó lời nói, phương thế giới này tu sĩ hành quân, căn bản không cần chịu lương thảo gió nhẹ mưa cản trở thế tục gông cùng xiềng xích, cho nên lấy Lâm Viên quân đoàn tu vi, buôn tập tốc độ tuyệt không phải kia Tam Lộ đại quân có thể so sánh. Quyết sách cố định, 5 vạn vệ sĩ như màu đen hồng lưu tràn vào Vân Châu. Nếu có không trung thị giác quan sát toàn cục, liền có thể trông thấy Thiên Võ đại địa phía trên, ba cỗ hồng lưu đang trong chiều trụ cột đột tiến. Phía tây Võ Vương quân đội hơi nhanh, đông, nam hai đường Minh Vương, Định Vương quân hơi chậm, thị giác bên trên kém cách cũng không rõ ràng. Duy chỉ có một cỗ màu đen hồng lưu, từ bắc nghiêng đâm vào đông nam, tốc độ nhanh đến kinh người. Nếu nói tây đường là đường sắt cao tốc, đông, nam hai đường là nhanh xe, cỗ này màu đen hồng lưu chính là máy bay chiến đấu, mang theo duệ không thể đỡ chi thế, trực tiếp đâm về phía Đông Minh Vương quân, đánh vào thị giác lực có thể xương rung động. Trình công, ngươi nói lão lục sẽ trung thực canh giữ ở Thanh Châu, vẫn là đúng như hắn hịch văn bên trong viết, dám đến Bình Định. Minh Vương Lâm Chiêu gìm chặt ngựa, ánh mắt đảo qua phía trước hành quân đội ngũ, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức. Trung nghị công Trình Dương thu hồi trông về phía xa ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh thân khí độ bất phàm thanh niên, vuốt râu cười khẽ, nếu là lúc trước lục hoàng tử, bản công còn có thể làm ra kết luận. Nhưng kinh nghiệm Vân Cơ tự chiến dịch, bản công lại có chút đoán không ra. Bất quá bất luận như thế nào, theo lẽ thường, hắn vừa giết Huệ Vương, nhất nên làm là trông coi Thanh Châu, chờ Hịch Văn hấp dẫn chút quân lính tản mạn, cho mình thêm chút bảo mệnh tiền vốn. Như lúc này liều lĩnh, ngược lại ngu xuẩn. Lâm Chiêu nghe vậy cười to, ngữ khí quan thai, nói đúng. Ám toàn chết lao ngũ, đã là niềm vui ngoài ý muốn, hắn nếu không thừa dịp này củng cố thế lực, ngược lại thật sự là có lỗi với hắn ẩn giấu lâu như vậy tâm tư. Ngưng cười, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt trầm xuống mấy phần, tam ca bên kia tiến độ như thế nào? một gã phó quan lập tức tiến lên, cung kính đáp lời, về vương gia, Định Vương quân cùng ta quân tốc độ không kém bao nhiêu, theo mức tiến này, hai đường đại quân không sai biệt lắm có thể đồng thời đến Kinh Châu bên ngoài. Lâm Chiêu gật đầu, trong mắt xẹt qua một vệ thu quang, nét miệng lên nghiền ngẫm cười, người trong thiên hạ đều cảm thấy ta cùng Tam ca là bội chạy. Vậy liền để nhị ca cái kia bạo tính tình, đi trước cùng đại ca cứng đối cứng. Bọn hắn từ nhỏ đánh tới lớn, cũng nên điểm thắng bại. Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, ta cùng Tam ca lại ra tay, cho hai vị hảo ca ca đến đánh đòn cảnh cáo. Trung quanh tướng lĩnh nghe vậy, nhao nhao cười nhẹ lên, trong mắt tràn đầy đối tương lai thế cục chờ mong. Tiếng cười chưa nghỉ, Lâm Chiêu nhìn về phía trước, ánh mắt đột nhiên vậy một cái, Đoạn Vân Độ cũng là có chút thời gian không có tới. Đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ nghe phía trước chuyển đến nước sông quần quận âm thanh, một đầu dòng nước chảy xiết giang hà vắt ngang đại địa, trên mặt sông chỉ có một tòa thạch cùng kiểu kết nối hai bên mở. Đoạn mây một độ, Vân Châu hơn phân nửa. Trình Dương nhìn qua thạch cùng kiểu, ánh mắt thêm mấy phần cảm khái, vương gia, năm đó vừa sông tình cảnh, dường như hôm qua. Lâm Chiêu cười lớn một tiếng, đột nhiên kéo một cái cương ngựa, thanh âm to, 14 năm. Gia tốc. Phó quan cao giọng truyền lệnh, theo sát mà đi. Một cái mắt, đông cảnh 13 vạn đại quân tướng sĩ cùng nhau tăng tốc, móng ngựa đạp đến bụi đất tung bay, hướng phía thạch cùng tiểu chạy đi. Nhưng lại tại tiên phong sắp đạp vào mặt cầu sát na. Ầm ầm. Đại địa chấn chiến tiếng vang tự phương bắc truyền đến, càng ngày càng gần, càng ngày càng vang, phảng phất có vạn con hung thú đạp đất phi nước đại, chấn động đến mặt đất đều tại có chút phát run, liền nước sông đều nổi lên bọt sóng. Ai? Tu vi cao nhất Trình Dương đi đầu quay đầu, ánh mắt sắc bén như kiếm. Tiếp theo là Lâm Chiêu bên người chúng tướng cùng chính hắn, sau đó là toàn bộ đông cảnh đại quân tướng sĩ. Toàn bộ quay đầu nhìn về phía bỗng nhiên cắt vàng cuồn quyển mặt phía bắc dốc cao. Chương 9, thương làm rõ vương, đông cảnh hủy diệt. Chương 9, thương làm rõ vương, đông cảnh hủy diệt. Đông cảnh 13 vạn đại quân trong tầm mắt, cắt vàng đầy trời dốc cao phía trên, vô số mặt màu đen tinh kỳ bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại trong cuồng phong xoay tròn, như hắc long vẫy đuôi vắt ngang chân trời, cơ hồ muốn đem ánh nắng che đậy, bóng ma nặng nề ép hướng mặt sông. Tinh kỳ phía dưới, huyền giáp thân ảnh mượn tà dương theo sườn núi đỉnh không ngừng nhảy lên, giáp trụ hiện ra lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng, lít nhá lít nhít sắp xếp như di động dòng lũ sắt thép. Thứ ca hét to âm thanh đột nhiên nổ vang, tựa như kinh lôi lăn qua chạy xiết mặt sông, vượt trên đại địa vành mình, mạnh mẽ vọt tới đồng cảnh quân trận. Lâm Chiêu cùng Trình Dương đám người ánh mắt trong nháy mắt khóa kín đạo thân ảnh kia. Một ngựa đi đầu, ô truy mã đạp lên bụi mù như tuyến, ngân thương chỉ xéo thương thiên, hàn mang đâm vào người mở mắt không ra, không phải Lâm Viên là ai? Lão Lục, là Lục hoàng tử. Tiếng kinh hô liên tục không ngừng, đồng cảnh đại quân tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân bỗng nhiên dừng lại, 13 vạn người cùng nhau đông nhiên tại bờ sông. Buộc tóc quan buộc lên mặt phát, Lâm Viên anh tuấn khuôn mặt bên trên không có nửa phần nhiệt độ, chỉ giơ lên một vệt lạnh lẽo ý cười. Trong tay hắn ngân thương hướng phía trước một đường, mũi thương trực chỉ phía trước, thanh âm xuyên thấu ồn ào chiến trường, giết. Cơ hồ là cùng một trong nháy mắt, réo rắt thanh đồng kiếm ra khỏi vỏ âm thanh đâm thủng bầu trời. Bạch khởi tay đè chuôi kiếm, trầm ổn túc sát hạ lệnh tiếng như kinh lôi sâu hai, gió. Vâng. Đại địa chấn động mạnh một cái, cuồng bạo đùi bằng ngập trời mà lên, liền nước sông đều tóe lên cao ba thước. Năm vạn đại tần vệ sĩ bước chân bỗng nhiên biến nhanh, binh khí trực chỉ như rừng, thành công kích chi thế, cùng kêu lên trấn giống, gió. Gió. Gió lớn. Tiếng giống chấn động đến mặt sông lên gợn sóng. Lâm Chiêu cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, giận quá mà cười, tốt, rất tốt. Một giây trước còn tại treo chọc Lâm Viên không dám mạo hiểm tiến, một giây sau liền bị người ngăn ở Đoạn Vân Độ, mặt mũi này đánh cho so giang đảo còn hung ác, càng làm cho hắn nghẹn lửa là, Lâm Viên liền câu nói nhảm đều không có, đi lên liền kêu giết, cuồng vọng đến tận xương thủy. Đã ngươi nhất định phải muốn chết, cũng đừng trách tứ ca thu ngươi. Hắn đột nhiên bay đầu ngựa lại, liền phải rút đao dùng ngựa, lại bị Trình Dương kéo lại. Vương gia, chờ một chút. Trình Dương hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm công kích mà đến vệ sĩ, trong giọng nói tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Vi Minh, ngươi nhìn chi này quân đoàn, có hay không thích hợp? Trả lời hắn, là Lâm Chiêu khác một bên một người trung niên mặc giáp nam tử. Vi Vũ sắc mặt nghiêm túc, khép mắt nhìn chằm chằm vệ sĩ công kích tốc độ, thanh âm mang theo khó có thể tin ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn không thấu cụ thể tu vi, nhưng tốc độ này, Thiên Thiên, cái gì? Lâm Chiêu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hai người. Thiên Thiên, năm vạn Thiên Thiên, nói đùa cái gì? Nhưng là Vương Hầu đỉnh phong Trình Dương, Vương Hầu trung kỳ Vi Vũ, hai người làm sao có thể đồng thời nhìn nhầm? Mà cái này cũng chính là Trình Dương hỏi thăm mục đích. Hắn không có nửa phần do dự, lúc này gào thét hạ lệnh, qua cầu, nhanh hơn cầu. Hắn đã không có thời gian suy nghĩ vì cái gì Lâm Viên thủ hạ sẽ có khủng bố như thế quân đoàn. Hiện tại lựa chọn duy nhất chính là qua cầu, toàn bộ qua cầu. Sau đó từ hắn cùng Vi Vũ hai người dẫn đầu một đám đại tông sư cùng tông sư nên chiến, kéo dài thời gian, cùng chết, cứng đôi cứng, không có khả năng. Không cần nghĩ, đối phương đã có 5 vạn tiên thiên, còn dám tới, vậy đối phương quân trận ở trong nhất định cũng sẽ có vương hầu, cho nên cùng chết, chỉ có một con đường chết. Đông cảnh tướng sĩ vừa mới chuyển qua thần, nghe được mệnh lệnh đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi vương gia không phải muốn nên chiến sao? Thất thần làm gì? Nhanh hơn cầu. Trình Dương thanh âm đã khàn giọng. Hắn không có thời gian giải thích, bởi vì đi đầu mà đến mưa tên đã tới. Trình Dương thân hình nhảy lên, theo trên chiến mã bật lên, bay lên không rút đao. Sáng chói đao mang như mới mặt trăng lên, chém thẳng vào mà đến mưa tên, nắt. Có thể đao mang còn không có đụng phải mưa tên, một đạo băng lãnh hử lạnh tựa như sấm rền nổ vang giữa không trung. Một đạo mặc giáp thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở đao mang trước, chân phải nhẹ nhàng đập mạnh. mắt trần có thể thấy linh lực gợn sóng lấy hắn làm trung tâm quyết tán, trong nháy mắt đụng nát đao mang, dư thế không giảm, trực tiếp đánh phía Trình Dương. Linh lực cực hạn, vương cực. Trình Dương con ngươi bỗng nhiên co vào, tiếng gào thét bên trong tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi, có thể hắn liền tránh né cơ hội đều không có. Phanh, huyết nục cùng huyết vụ tại 13 vạn ánh mắt trước nổ tung. Vương Hầu đỉnh phong trung nghị công Trình Dương, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị một kích miểu sát. Vừa muốn bay lên không trợ giúp vì Vũ hai mắt một lúc, Lâm Chiêu càng là cứng tại nguyên địa, bờ môi run rẩy tự lẩm bẩm, vương cực. Trình công, cứ như vậy không có. Thân thể của hắn không chế không nổi run rẩy, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại vương cực cảnh ba chữ tại bên mình. Chạy. Vì Vũ đột nhiên lấy lại tinh thần, một phát bắt được Lâm Chiêu cổ áo, bay người liền hướng Đoạn Vân Độ bay đi. Đúng lúc này, mưa tên rốt cục rơi xuống. Oeng. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ liên tiếp không ngừng, máu tươi cùng thịt nát tại bờ sông nổ tung, hướng cầu đá cùng nước sông vẩy ra, tiếng kêu rên cùng tuyệt vọng tiếng la khóc vang lên liên miên. Ngăn không được. Giết. Đại tần vệ sĩ đã vọt tới phụ cận, nắm qua vung chặt, băng lãnh ánh mắt không có chút nào chấn động. Lâm Chiêu cứng đờ quay đầu, nhìn thấy chính là này tấm tu la luyện ngục đồ. Đương nhiên, ngoại trừ cảnh tượng này, còn có tầm mắt bên trong theo chiến mã nhảy lên một cái phi tốc tới gần cái kia đạo lao vùn vụt thân ảnh. Thứ ca. Rõ ràng là tràn ngập thân thiết xưng hô, lại làm cho hắn toàn thân rét run. Vương. Hầu. Tơ máu dần dần bò đầy ánh mắt, Lâm Chiêu mỗi chữ mỗi câu, nghiến răng nghiến lợi, lao lục. Hắn không nghĩ ra. Vì cái gì Lâm Nguyên sẽ có 5 vạn tiên thiên quân đoàn? Vì cái gì Lâm Nguyên sẽ là vương hầu cảnh? Vì cái gì Lâm Nguyên thủ hạ còn có vương cực cảnh cường giả? Những nghi vấn này ép tới hắn thở không nổi, có thể hắn duy nhất rõ ràng là, lão ngũ, chết được không an. Sau lưng kình phong đánh tới, Vi Vũ đột nhiên cắn răng, đem Lâm Chiêu mạnh mẽ hướng phía trước hất lên, vương ra, chạy. Sau đó chỉ thấy hắn trực tiếp dừng bước, lăng không quay người, một bước mãnh liệt bắn mà ra, lục hoàng tử. Lời còn chưa dứt, Lâm Nguyên đã tới phụ cận, ngân thương như rắn độc xuất động, đâm thẳng Vi Vũ tim. An giản hầu, ngưỡng mộ đã lâu. Vi Vũ cuốn quýt vung đao đón đỡ, lưỡi đao cùng mũi thương đụng nhau sát na, một cỗ cự lực theo trôi đao chuyển đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, hổ khẩu đứt ra. Vương hầu trung kỳ. Vi Vũ con ngươi đột nhiên co lại. Không phải mới vừa tiến vào vương hầu, mà là cùng hắn cùng cảnh. Nhưng là cái này lực lượng, vì sao lại mạnh như vậy? Hắn không dám suy nghĩ nhiều, hắn nhưng không có quên, đối phương còn có một gã kinh khủng đến cực điểm vương cực tại cách đó không xa nhẹ nhõm nghiền sát đông cảnh đại tông sư. Vi Vũ lúc này liền muốn rút lui đao lui lại, có thể Lâm Viên thương nhanh nhanh đến mức kinh người, mùi thương dưới ánh mặt trời bạch ra tàn ảnh, đã tới gần cổ họng của hắn. Ôi, Vi Vũ hai mắt trợn lên, mang theo vô tận không cam lòng, thân thể từ không trung cực tốc rơi xuống. Một màn này, bị để qua giữa không trung Lâm Chiêu thấy rất rõ ràng. Không, không có khả năng Lâm Chiêu thân thể trên không trung cứng đờ và mèo, trong ánh mắt tràn đầy sụp đổ, liền âm thanh đều không phát ra được hoàn chỉnh âm tiết. Thế nào mạnh như vậy? Thế nào mạnh như vậy? Hắn trùng điệp ngã tại mặt đất, dùng hết chính mình đại tông sư đỉnh phong toàn bộ tu vi, mong muốn hướng nơi xà phi nước đại. Thứ ca, chạy nhanh như vậy, là sợ ta mời ngươi uống chén trà sao? Diêm Vương lấy mạng âm thanh tự thân trước chuyển đến. Lâm Chiêu đột nhiên cứng ở nguyên địa, thân thể khống chế không nổi run rẩy, nhìn chăm chú phía trước chậm rãi đi tới mặc giáp thân ảnh. Hắn hai chân mềm nhũn, quỳ. Lão lục. Không, lục đệ, ta sai rồi. Ngươi tha ta một mạng, ta không tranh với ngươi, ta bằng lòng quy thuận ngươi. Lâm Viên chậm rãi bước tiến lên, trong tay ngân thương chậm rãi nâng lên. Đốt. Mũi thương nhẹ nhàng điểm tại linh giáp, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang, lại làm cho Lâm Chiêu toàn thân lông tơ đứng đấy. Không cần. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệnh, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, hai tay chống lấy cắt đá về sau co lại, giống như là con thỏ con bị giật mình. Lâm Viên bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, mũi thương chậm rãi đưa tới, nhẹ nhàng phủ chính Lâm Chiêu méo xẹo cổ áo. Giọng nói mang vẻ mấy phần nửa thật nửa giả ôn hòa, ta nhớ được khi còn bé, tứ ca đối với ta là tốt nhất. Mỗi lần có chân bảo kỳ vật, đều sẽ nghĩ đến điểm ta một phần. Lâm Chiêu dư quang gắt gao nhìn chằm chằm tại cái cổ bên cạnh qua lại xẹt qua mũi thương, hầu kết điên cuồng nhấp nhô, liên tục không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng. Những cái kia cũng không tính là cái gì. Tứ ca trong nhẫn chứa đồ còn có thật nhiều đồ tốt, vốn chính là chuẩn bị đi Thanh Châu cho lục đệ ngươi. Nói, hắn cuống quýt đưa tay đi giải bên hông nhẫn chứa vật, có thể ngón tay vừa đụng phải mặt nhẫn, lại đột nhiên cứng đờ. Lạnh buốt thấu xương mũi thương gắt gao chống đỡ tại hắn cổ họng, một tia huyết châu rỉ ra. Tựa như khi còn bé, ngươi cho ta những cái kia đồ tốt bên trong, tổng bụng trộm thêm chút tổn hại tu luyện căn cơ chi vật như thế à? Lâm Viên nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo đường cong, trong ánh mắt không có chút nào nhiệt độ. Lâm Chiêu thân thể mạnh mẽ run lên, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi tận, dáng chống đỡ lấy gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, lục đệ nói đùa. Tứ ca làm sao lại hại ngươi? Ách, thanh âm im bặt mà dừng. Bá. Lâm Viên rút ra trường thương, bình tĩnh nhìn chăm chú trùng điệp ngã xuống thân thể, ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Tứ ca, lên đường bình an. Chương 10, hồ si đúng chỗ. Buôn tập không ngừng. Chương 10, hồ si đúng chỗ. Buôn tập không ngừng. Đoạn Vân Độ mãnh liệt nước sông bảy khắp đỏ tươi. Bên bờ, 5 vạn vệ sĩ có thứ tự quét dọn chiến trường, kiểm kê thu hoạch. Mặt cầu, cuốn phong gợi lên màu đen áo choàng, Lâm Viên nhìn như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú chúng quanh tất cả, kỳ thực tâm tư đã toàn bộ đặt ở hệ thống bảng phía trên. Đốt. Đánh giết vương hầu cảnh tu sĩ 2 tên, thu hoạch được sát phạt điểm 1 vạn. Đánh giết đại tông sư tu sĩ 5 tên, thu hoạch được sát phạt điểm 5000. Đánh giết đại tông sư trở xuống tu sĩ 13 vạn người, thu hoạch được sát phạt điểm 6 vạn 5000. Tổng cộng thu hoạch được sát phạt điểm 8 vạn. Hiện hữu sát phạt điểm 135,000. Chú, vương hầu cảnh triệu hoán tiêu hao 10 vạn sát phạt điểm một lần. 10 vạn, đủ. Lâm Viên trong lòng lẩm bẩm, không chút do dự. Tới đi, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói lần thứ nhất thông thường triệu hoán, không có bất kỳ cái gì bờ UFF giá trị. Triệu hoán. Đốt. Sắp tiêu hao 10 vạn sát phạt điểm, tiến hành một lần triệu hoán. Hệ thống máy móc gầm rơi xuống. Oeng. Lâm Viên náo hải rung động, vũ trụ mênh mông cùng mênh mông cổ pháp khí tức đập vào mặt, giọng lớn cứng cáp lời bộ bạch tướng thanh mà đến. Gió nổi lên nhợt nhạt mãnh hổ ra. Huyết tẩy vạn cổ vong lượng trừ. Thượng tướng. Hứa trừ. Lâm Viên trên mặt hiện hiện ý cười. Hồ Si. Đúng chỗ. Đốt. Triệu hoán hoàn thành. Hứa trừ. Vương cực trung kỳ đứng ở chiến trường ở trong không biết là đang nhắm mắt dưỡng thần, vẫn là lợi dụng đặc tính tăng cao tu vi bạch khởi dường như cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở mắt, lợi mang quét về phía cầu đá. Một đạo khôi ngô thân ảnh mặc giáp hiện hiện, ôn quyền trong thời gian khí 10 phần thanh âm như sấm rền nổ vang. Hứa trừ, tham kiến điện hạ. Bạch khởi trong mắt duệ quang thu liễm, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Lâm Viên đưa tay hư lỡ, miễn lễ. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua trước người trương này uy mãnh khuôn mặt, nụ cười trên mặt là thế nào đều giấu không được. Lúc ấy lựa chọn chức tăng cao tu vi quả nhiên không sai. Không phải coi như triệu hoán kết quả giống nhau là hứa trừ, cất bước tu vi cũng sẽ không có hiện tại cao như vậy. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm chờ mong tiếp xuống buôn tập. Lâm Chiêu nơi này đều cho 8 vạn sát phạt điểm, kia cùng hắn cùng mẫu đồng thời thực lực tương cận định vương Lâm Nhạc, chắc hẳn thu hoạch cũng sẽ không chênh lệch. Nghỉ ngơi một lát, chờ Bạch Khởi xử lý xong chiến trường, lập tức xuất phát. Ê! Hứa trừ lần nữa ôm quyền, như pho tượng đứng ở Lâm Viên bên cạnh thân, đáy mắt lại cất giấu sóng lớn. Vừa rồi kia mặc giáp nam tử, đúng là sát thần Bạch Khởi. Khó trách vừa xuất thế lúc, sẽ có ngạt thở giống như sát ý đánh tới. Đều là tay chuyên nghiệp, chớ nói chi là hiện tại còn nắm giữ tu vi, quét dọn một cái chiến trường đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, 5 vạn vệ sĩ hoàn thành xếp hàng. Mà cùng lúc đó, đốt, triệu hoán nhân vật Bạch Khởi, tu vi đột phá tới vương cực trung kỳ. Lâm Viên hoàn hồn, khoe miệng có chút có rúm. Cái này đặc tính cũng quá biến thái, hoàn toàn chính là hắn kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết nhân vật chính quân mẫu, vẫn là kèm theo giết liền mạnh lên loại kia vô địch kim thủ chỉ. Màu đen hồng lưu cực tốc rời đi Vân Châu, thẳng tắp cắm vào Nam Bình Châu. Không có gì sánh kịp ưu thế tốc độ hạng, không nói Nam Cảnh đại quân, ngay cả toàn bộ Thiên Võ đều không ai biết, Minh Vương Lâm Chiêu cùng hắn 13 vạn đại quân đã hóa thành đoạn vân độ nước sông chất dinh dưỡng. Cho nên, Việt Châu cùng Kinh Châu giao giới bình nguyên, địch chữ tinh kỳ kéo dài tung bay, quân doanh dày đặc. Chủ soái trong trướng, Định Vương Lâm Nhạc đang ngưng thần nhìn chằm chằm xa bàn, hắn cùng Lâm Chiêu dung mạo tương tự, lại nhiều hơn mấy phần nặng liễm, không hổ là nhị ca, chúng ta vừa tới, hắn liền đã tiến vào Kinh Châu. Trung quanh tướng lĩnh đối mặt, uy tốc công nghị thường nghiệp trước tiên mở miệng, tiên đế ban thưởng nhị hoàng tử Võ Vương, ngoại trừ đối với hắn tư chất tán thành, tự nhiên còn có phụng chiến tiêu nguyên nhân ở bên trong. Dù sao cũng là triều ta chiến thần về sau, lại có 20 vạn vũ uy quân đi theo, vương gia không cần quá mức chú ý. Thái tử cũng không phải đèn đã cạn dầu, chúng ta nhất định phải bước vàng. Phụng chiến tiêu Lâm Nhạc lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Thiên võ chiến thần, binh mã đại nguyên soái phụng chiến tiêu, ai không kiên kỵ? Đây chính là hàng thật giá thật vương triều đỉnh phong, vương cực cường giả, ngay cả hoàng thất lao tổ nhìn thấy nói chuyện đều sẽ ôn hòa mấy phần đối tượng. Bất quá cũng đúng như Ngụy Thừa Nghiệp nói tới, cũng may thái tử Lâm Tiêu cũng không phải đèn đã cạn dầu. Dù sao lâu dài chờ tại trung tâm, sau lưng càng là có đương triều thừa tướng, cùng là vương cực cường giả thân ông ngoại Trần Cảnh Minh toa chấn, bọn hắn mới có cơ hội. Lao tứ đến đâu rồi? Lâm Nhạc đột nhiên hỏi. Một gã tướng lĩnh tiến lên, về vương gia, đã 3 ngày chưa thu được Minh Vương điện hạ tin tức, theo lộ trình lời còn chưa dứt, xa bàn bỗng nhiên rất nhỏ chấn động, cảm giác chấn động rất nhanh truyền khắp toàn bộ doanh trướng. Là đại quân hành quân động tĩnh. Các tướng lĩnh trong nháy mắt quay đầu, ánh mắt như muốn xuyên thấu vách trướng, hẳn là Minh Vương điện hạ tới. Lâm Nhạc trên mặt lộ ra ý cười, dẫn đầu đi ra doanh trướng, đi, đi đón lao tứ. Nhưng khi hắn nhóm đến cửa doanh, nhìn về phía cắt vàng bên trong hiện hiện tinh kỳ, nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Nguyên, tinh kỳ kéo dài, hơi có vẻ phong trần. Lâm Nguyên điểm chặt ngựa cương, nóng về nơi xa xăm bình nguyên bên trên mảng lớn doanh địa, ánh mắt rơi vào cửa lớn cổng mảng lớn thân ảnh phía trên. Tam ca, đã lâu không gặp, vượt qua mấy chục dặm mà thôi, đừng nói vương hầu, liền xem như đại tông sư mở miệng đều có thể rõ ràng chuyển đến. Cho nên khi thanh âm này xuyên thấu bình nguyên, nam cảnh trên mặt mọi người biểu lộ càng thêm đặc sắc. Lục hoàng tử Lâm Nguyên, là hắn. Hắn làm sao lại ở thời điểm này từ nơi này phương hướng xuất hiện? Vương gia, Minh Vương điện hạ bên kia sợ là xảy ra vấn đề. Đông đảo thanh âm ở trong, Ngụy Thừa Nghiệp sắc mặt dần dần ngưng trọng, sau đó trực tiếp hạ lệnh, chỉnh quân. Đều là người thông minh, có đôi khi không cần điểm liền có thể đấu. Đông đảo tướng lĩnh liên tiếp hạ lệnh, toàn bộ Nam Cảnh đại doanh nhanh chóng vang động. Lâm Nhạc sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, móng tay cơ hồ bóp tiến lòng bàn tay. Xảy ra vấn đề gì còn phải nói gì nữa sao? Lão ngũ chết không phải ngoài ý muốn, cái gọi là hịch văn cũng không phải lời nói xuông. Có thể hắn không nghĩ ra, chỉ bằng cái này 5 vạn đại quân, chỉ hy vọng lao tứ bên kia chỉ là gặp khó, mà không phải cùng lao ngũ kết quả giống nhau. Lục đệ, quả thật có chút thời gian không gặp. Lâm Nhạc hít sâu một hơi, cưỡng chế quần quần cảm xúc, trên mặt gạt ra thông dòng, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi, tình cảnh lớn như vậy tìm đến Tam ca, là có chuyện quan trọng. Hắn lời nói nhìn như ôn hòa, ánh mắt lại như thực chất đảo qua Lâm Viên sau lưng vệ sĩ, đặc biệt là hai bên khôi ngô thân ảnh cùng đạm mạc thân ảnh. Lâm Viên nhếch miệng lên một vẻ cười nhạt, cũng không chuyện quan trọng gì, chỉ là nghe nói Tam ca muốn đi Kinh Châu, chuyên tới để đưa Tam ca đoạn đường. Vừa dứt tiếng, không khí trong nháy mắt ngưng kết, trong gió sát ý cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Duệ sĩ trong nháy mắt nắm thật chặt binh khí trong tay, huyền giáp dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền muốn xung trận.
Chương 11, lại diệt một vương. Tam sát.
Chương 11, lại diệt một vương. Tam sát.
Lâm Viên lời này ngay thẳng giống thanh đao, trong nháy mắt vào Nam Cảnh trong lòng mọi người.
Làm cản.
Một gã tướng lĩnh nghiêm nghị quát mắng, tay đẻ trôi đao đốt ngón tay trắng bệnh. Trung binh tướng sĩ càng là quần tình xúc động phẫn nộ, nhìn về phía Lâm Viên ánh mắt như muốn phun ra lửa, tay đẻ binh khí động tác, đều lộ ra tùy thời muốn vọt tới trước tư thế. Đây quả thực là trắng trợn khiêu khích. Lâm Nhạc bộ mặt biểu lộ càng là hoàn toàn sập, trước đó thông dong nát đến không còn một mảnh.
Cuồng.
Thật ngông cuồng. Trước mắt cái ánh mắt này lạnh lẽo, ngữ khí tùy ý Lâm Viên, cùng hắn trong trí nhớ cái kia ôn hòa trung thực, liền nói chuyện lớn tiếng đều hiếm thấy lão lục, căn bản chính là hai người.
18 năm.
Chẳng lẽ cái này 18 năm, lão lục đều đang diễn trò. Phu hoàng một băng hà, hắn liền diễn đều chẳng muốn diễn. Đã ngươi vạch mặt, vậy bản vương cũng không tất yếu trang.
Lâm Nhạc sắc mặt trong nháy mắt hiện lạnh, ngươi đem lão tứ thế nào?
Lâm Viên đưa tay, tùy ý gõ gõ giáp vai bên trên bụi mù, ngữ khí nhẹ giống nói chuyện phiêu khí, không chút, chính là nhường hắn đi trước dưới mặt đất, chờ tam ca ngươi tụ hợp.
Ngươi.
Lâm Nhạc thân thể đột nhiên nhoáng một cái, khí huyết cuồn cuộn.
Lâm Chiêu chết.
Cái này nhận biết giống trọng truy nện ở tâm hắn bên trên, nhường đầu hắn choáng hoa mắt.
Vương gia, ổn định.
Ngụy Thương Nghiệp tay mắt lanh lẹ, một thanh đỡ lấy Lâm Nhạc cánh tay, thanh âm ép tới cực thấp, hắn khẳng định là đang lừa chúng ta.
Minh Vương điện hạ tay cầm 13 vạn đại quân, lại có Trình Dương cùng Vi Vũ tại, sao có thể dễ dàng như vậy xảy ra chuyện?
Lâm Nhạc hít sâu một hơi, ép buộc chính mình đè xuống quần quần cảm xúc.
Không sai, không thể loạn.
Lão Lục nói không chừng là cố ý chọc giận hắn, muốn đánh loạn quân tâm, hắn vừa muốn mở miệng phản bác.
Tam ca, lên đường bình an.
Bình tĩnh trong thanh âm không có nửa phần nhiệt độ.
Công.
Quát khẽ hạ lệnh theo sát mà tới.
Ầm ầm.
Đại điệu đống nhiên oanh mình, cắt vàng bị đạp đến mạn thiên phi vũ. Năm vạn duệ sĩ như mãnh hổ xuất lồng, huyền giáp hiện ra ánh sáng lạnh, hướng phía Nam Cảnh đại doanh cuồng bạo công kích, đinh thai nhức óc gió lớn tiếng giống, vượt trên tất cả tiếng vang.
Cùng lúc đó,
một đạo tàn ảnh nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ hóa thành một đạo tia chớp màu đen, theo giữa không trung dây lắt tránh mà qua. Thân ảnh kia cầm trong tay một thanh huyền thiết hổ đầu đao, sống đao nặng nề độ cong dưới ánh mặt trời phá lệ trước mắt, liền không khí đều bị thân đao bẻ phá, lưu lại một đạo thoáng qua liền mất khí lưu vết tích.
Thứ gì?
Nam Cảnh tướng lĩnh còn không có thấy rõ tàn ảnh hình dáng, liền thấy đạo hắc ảnh kia đã nện ở cửa doanh trước đó, khôi ngô thân thể như tháp sắt đứng nghiêm.
Huyền giáp che thân, mắt hổ trợn lên, thượng tướng hứa chữ.
Hắn một tay xách đao, trên chuôi đao đầu hổ đường vân dữ tợn đáng sợ, ánh mắt đảo qua Nam Cảnh chúng tướng lúc, một cỗ như thực chất sát khí ẩm vang bao phủ ra, liền quanh mình cắt vàng đều giống bị cỗ này sát khí đông cứng, rơi vào chậm mấy phần.
Vương cực.
Ngụy Thương Nghiệp con ngươi bỗng nhiên co bảo, toàn thân lông tơ đứng đấy, răng cũng bắt đầu run lên.
Tốc độ này,
cái này bị áp,
hắn sẽ không nhìn lầm.
Hắn liền phải gào thét cảnh báo, hứa chữ đã động. Chỉ thấy hắn chân trái đột nhiên đạp mạnh, mặt đất vỡ ra giống mạng nhện đường vân, cả người như ra khỏi nòng đạn áo, mang theo xé rách không khí duệ thiếu, trực tiếp bắn về phía Ngụy Thương Nghiệp. Huyền thiết hổ đầu đao bị hắn giơ lên cao cao, đao phong quyển đến cắt vàng hướng hai bên của quận, liền xa xa doanh trướng đều bị trong nháy mắt chấn vỡ vô số.
Chạy.
Ngụy Thương Nghiệp hồn phi phách tán, cuốn quýt rút ra bên hông trường đao, dùng hết toàn thân linh lực quán chú trong đó, nằm ngang trước bổ.
Hai đao chạm vào nhau.
Ken.
Tiếng vang chấn người màng nhĩ đau nhức.
Ngụy Thương Nghiệp chỉ cảm thấy một cỗ như núi lở giống như cự lực theo thân đao truyền đến, trường đao trong tay trong nháy mắt vỡ nát thành vài đoạn, hổ khẩu bị chấn động đến nứt ra, máu tươi theo cánh tay hướng xuống trôi.
Huyền thiết hổ đầu đao dư thế không giảm, mang theo lệnh thấu xương hàn quang, trực tiếp hướng phía đầu của hắn đánh xuống.
Không.
Ngụy Thương Nghiệp phát ra tuyệt vọng gào thét, có thể thanh âm còn chưa rơi xuống đất, thân thể đã bị một đao từ đỉnh đầu chém thành hai khúc, máu tươi hòa với nội tạng tung tóe đầy đất, liền kêu thảm cũng không kịp hoàn chỉnh phát ra, liền không một tiếng động.
Khác một bên, một gã vương hầu hậu kỳ thiên võ hầu ra vốn định xông lên hỗ trợ, thấy tình cảnh này dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn lôi kéo Lâm Nhạc chạy trốn, còn không có đụng phải Lâm Nhạc gấp áo, một đạo đao phong đã tựa như tia chớp quét trúng phía sau lưng của hắn.
Giang giác.
Xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe, kia hầu ra một ngụm máu tươi phun ra, thân thể giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, đụng nát vô số doanh trường sau, trung điệp quẳng xuống đất, rốt cuộc không có động tĩnh.
Còn có ai?
Hứa Chử quát lên một tiếng lớn, thanh âm chấn động đến mặt đất đều tại hơi run rẩy. Huyền thiết hổ đầu đao trong tay hắn của vũ, thân ảnh tại Nam Cảnh trong hàng tướng lanh xuyên thẳng qua như vào chỗ không người, nhanh đến mức chỉ để lại từng đạo tàn ảnh.
Đao quang lướt qua, hoặc là người bị đánh thành hai đoạn, hoặc là binh khí vỡ nát, giáp trụ nứt ra, không có người nào có thể đỡ được hắn một đao.
Bất quá trong nháy mắt, Nam Cảnh đại tông sư tu sĩ đã ngã xuống một mảnh, thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, phần lớn tàn khuyết không đầy đủ, máu tươi nhuộm đỏ cửa doanh trước cắt vàng. Duy nhất bị Hứa Chử tận lực lưu lại Lâm Nhạc, trực tiếp cứng tại nguyên địa, cả người không bị khống chế đánh lên bệnh sốt rét.
Tình huống như thế nào?
Cái này đều đã chết.
Nam Cảnh cấp cao chiến lực, liền một nén nhang đều không có chống nổi.
Khả thi ở giữa sẽ không bởi vì hắn chấn kinh mà dừng lại.
Năm vạn duệ sĩ đã vọt tới phụ cận, như một thanh đao sắc bén, trực tiếp cắm vào Nam Cảnh đại quân trận hình.
Huyền giáp tiếng va chạm, binh khí tiếng chém liệt, binh sĩ tiếng kêu rên đan vào một chỗ, trong nháy mắt đem Nam Cảnh đại doanh biến thành tu la tràng.
Trận này đồ sát, cùng Bắc Cảnh, Đông Cảnh đại quân kết cục, không có chút nào khác biệt.
Mà Lâm Viên cùng Bạch Khởi, từ đầu đến cuối đều không có ra tay.
Lâm Viên rục ngựa chậm rãi đi tại trước trận, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem chiến trường.
Bạch Khởi thì tay đè bên hông chuôi kiếm, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng, trước mắt huyết tinh cảnh tượng, trong lòng hắn bất quá là bình thường chiến sự.
Một là loại này cấp bậc chiến đấu, đã không cần đến bọn hắn ra tay. hai là Hứa Chử vừa xuất thế, đương nhiên cần cho hắn một chút hình tượng. 15 vạn nam cảnh đại quân, tại thực lực tuyệt đối áp chế xuống, như băng tuyết nhanh chóng tan rã. Bán trực tiếp trước cửa vương hầu cùng đại tông sư đều bị nghiền sát, bọn hắn liền không có nửa điểm dũng khí phản kháng. Hứa Chử xách theo nhuốm máu huyền thiết hổ đầu đao, trên thân đao máu tươi theo lưới đao chậm rãi nhỏ xuống. Hắn đi đến Lâm Nhạc trước mặt, sống đao nhẹ nhàng vẩy một cái, đem Lâm Nhạc buông xuống cái cầm nâng lên, khiến cho hắn nhìn về phía trước. Lâm Nhạc ánh mắt rơi vào ghìm ngựa đứng lặng Lâm Viên trên thân, sớm đã không có trước đó nặng liễm, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, cực kỳ giống trước đó chết tại Lâm Viên trong tay Lâm Triệt Vân cùng Lâm Chiêu. Lão Lục hắn há to miệng, thanh âm khàn giọng đến không ra dáng. Vì cái gì? Vì cái gì tất cả lại nhanh như vậy? Nhanh đến liền nửa điểm dễ rủa cơ hội đều không có. Trận này đoạt đích chi tranh, hắn nghĩ tới có thể sẽ thua ở nhị ca trong tay, thất bại tại đại ca trong tay, sẽ là hắn cùng lão tứ sẽ cười tới cuối cùng, chính là không nghĩ tới sẽ liền Kinh Châu cũng không vào, bị Lâm Viên đơn phương nghiền ép. Không có đạo lý a. Làm sao có thể? Có thể việc đã đến nước này, trong lòng của hắn cũng tin tưởng, không cần thiết cầu xin tha thứ. Bởi vì nếu là đổi lại chỗ hắn tại Lâm Viên vị trí, chỉ có thể so Lâm Viên đắc hơn. Đang Lâm đại vị trên đường, dù không được nửa điểm nhân tử, bất kỳ những người cản đường đều phải chết. Hai người đều không nói chuyện, Hứa Chử càng là trầm mặc như sắt. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên huyền thiết hổ đầu đao, thân đao phản xạ hàn quang chiếu vào Lâm Nhạc trên mặt, làm cho đối phương con người bỗng nhiên co bảo, thân thể khống chế không nổi run lên. Phốc phốc. Trường đao rơi xuống, Lâm Nhạc đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, ánh mắt còn mở to, tràn đầy không cam lòng. Bình nguyên bên trên chém giết dần dần lắng lại, chỉ còn lại duệ sĩ quét dọn chiến trường thanh âm. Cắt vàng bị máu tươi nhuộm thành đỏ sậm, biểu tượng Định Vương định chữ tinh kỳ ngã xuống đất, bị lặp đi lặp lại giẫm đạp, sớm đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Chương 12, Dũng tướng song hùng. Vào kinh thành Châu. Chương 12, Dũng tướng song hùng. Vào kinh thành Châu. Đốt. Hệ thống nhắc nhở âm tại Lâm Viên trong đầu vang lên, rõ ràng báo ra Bình Nguyên một trận chiến thu hoạch. Đánh giết Vương hầu cảnh tu sĩ 2 tên, thu hoạch được sát phạt điểm 1 vạn. Đánh giết đại tông sư tu sĩ 7 tên, thu hoạch được sát phạt điểm 7000. Đánh giết đại tông sư trở xuống tu sĩ 15 vạn người, thu hoạch được sát phạt điểm 7 vạn 5000. Tổng cộng thu hoạch được sát phạt điểm 9 vạn 6000. Hiện hữu sát phạt điểm 131,000. Quả nhiên so Lâm Chiêu bên kia nhiều chút. Lâm Viên ánh mắt chợt khẽ hiện, cũng không như lần trước như thế trực tiếp triệu hoán, mà là hỏi trước hướng hệ thống, ta hiện giai đoạn mua sắm tu luyện mô phỏng thời gian cùng rút thưởng tiêu hao, vẫn là cùng trước đó như thế. Đốt. Túc chủ Vương hầu cảnh mua sắm tu luyện mô phỏng thời gian là 3 vạn sát phạt điểm, nửa năm, rút thưởng là 1 vạn sát phạt điểm, lần. Lâm Viên hiểu rõ. Cái này hai hạng tiêu hao quả nhiên theo tu vi đồng bộ tăng trưởng. 3 vạn cùng 1 vạn. Lấy hắn trước mắt có tổng số, trực tiếp cho mình mô phỏng nửa năm sau đó triệu hoán. Vẫn là thể nghiệm một chút rút thưởng. Rút 3 lần thưởng. Đốt. Chúc mừng túc chủ, vận khí phá trận, rút chúng tự thân tu luyện mô phỏng thời gian 3 tháng, quân đoàn tu luyện mô phỏng thời gian 1 năm. Quân đoàn tu luyện mô phỏng thời gian 1 năm, có thể chỉ định cho mặc cho một quân đoàn tiến hành thời gian 1 năm tu luyện mô phỏng. Lâm Viên nao nao. Tự thân 3 tháng cùng quân đoàn 1 năm. Cái này vận khí phá trận, liên bạo kích thẻ đều không có. Dù sao cũng là lần thứ nhất rút thưởng khuyết thiếu so sánh, hắn không có quá nhiều gợn sóng, lúc này hạ lệnh cho đại tần vệ sĩ dùng. Đốt. Sắp đối đại tần vệ sĩ tiến hành thời gian 1 năm tu luyện mô phỏng. Lâm Viên nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy hoàn thành xếp hàng vệ sĩ nhóm thần sắc vẹn vẹn hơi ngừng lại một cái trước mắt, liền khôi phục như thường, dường như cái gì đều không có xảy ra. Có thể một giây sau. Oeng. Rầm rầm rầm. Phá mạch thanh âm như quần quần sấm rền, tại bình nguyên bên trên liên tiếp nổ vang. Thiên địa linh khí bỗng nhiên phun trào, hướng phía vệ sĩ nhóm phương hướng hội tụ. Bạch Khởi cùng Hứa Chử đồng thời quay đầu, trong mắt lóe lên rõ ràng kinh ngạc. 5 vạn người đồng thời đột phá, cái loại này cảnh tượng quá mức hùng vĩ, dị tượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Một lát sau linh khí bình phục, đại tân vệ sĩ nhóm cùng nhau chuyển hướng Lâm Nguyên, ánh mắt cực nóng, ta điện hạ. Đốt. Tu luyện mô phỏng cụ tượng hoàn thành. Đại tân vệ sĩ, 5 vạn người, bình thường sĩ tốt tu vi chân nguyên trung kỳ. Lâm Nguyên mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Đây chính là đối với người khác trong mắt tu luyện mô phỏng, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, ai có thể nghĩ tới bọn hắn đã trải qua 1 năm khổ tu. Sử dụng tự thân 3 tháng tu luyện mô phỏng thời gian. Đốt. Sắp sử dụng túc chủ 3 tháng tu luyện mô phỏng thời gian. Hệ thống âm rơi, từng có kinh nghiệm Lâm Viên lúc này chạy không tâm thần. Tại Bạch Khởi cùng Hứa Chử xem ra, nhà mình điện hạ bất quá thần sắc hơi dừng lại, có thể quanh mình thiên địa linh khí lại bỗng nhiên bạo động, giống như thủy triều điên cuồng tràn vào Lâm Viên thể nội. Oeng. Màu đen áo choàng bị linh lực vén đến phần phật xoay tròn, một vòng vô hình uy áp lấy Lâm Viên làm trung tâm hướng bốn phía băng tán, chấn lên cao mấy trượng cát vàng. Đốt. Tu luyện mô phỏng cụ tượng hoàn thành. Tính danh: Lâm Viên tu vi Vương hầu hậu kỳ thể chất, đế thể công pháp, đế ngự hoàn vũ kinh sát phạt điểm, 101,000 Lâm Viên đảo qua bảng, đôi mắt chợt khẽ hiện. Có thể. Triệu hoán. Đốt. Sắp tiêu hao 10 vạn sát phạt điểm, tiến hành một lần triệu hoán. Vâng. Quen thuộc vũ trụ mênh mông trong đầu trải ra, mênh mông cổ pháp khí tức đập vào mặt, rộng lớn cứng cắp lời bột bạch vang vọng. Cái thế song kích ngưng huyết bích, đến nay vẫn nói tướng quân. Giáp mang theo, kích nơi tay. Nếu đêm đó không có uống rượu, có thể bảo vệ chúa công ngủ một đêm. Ai ra? Ta chính là đại tướng Điền Bi. Ai dám đến đây nhận lấy cái chết? Gào thét như kinh lôi sâu thai, chấn động đến Lâm Viên đôi mắt đều khẽ run. Ác Lai, Hổ Si vừa đến, Ác Lai theo sát. Đây là trực tiếp đem hắn bảo tiêu nhân tuyển phối tể. Đốt. Triệu hoán hoàn thành. Điền Bi, Vương Cực hậu kỳ đốt. chúc mừng túc chủ, tháp sáng hổ buôn song hùng. Điển vi tu vi tăng lên, hứa chữ tu vi tăng lên, hai người tư chất tu luyện tăng lên, bổ sung hổ buôn quân 5000. Hổ buôn quân, 5000, tông sư đỉnh phong Bạch Khởi đột nhiên nghiêng đầu, trong ánh mắt hiện lên hiếm thấy kinh dị. Giữa sân, hứa chữ quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra mạnh hơn uy áp, khí tức trong nháy mắt tăng vọt một đoạn. Cùng lúc đó, một gã so hứa chữ còn muốn cường tráng 3 phần mặc giáp tráng hán dần dần ngưng thực, trong tay song thiết kích hiện ra rét lạnh, Điển vi, tham kiến điện hạ. Ác lai. Hứa chữ căn bản không lo được tự thân tu vi đột phá, hưng phấn bước nhanh đến phía trước, thanh âm chấn người đau cả màng nhĩ. Điển vi tự nhiên cũng nhận ra đối phương, thu kịch trên mặt lộ ra ý cười, ha ha. Chọc khang. Hai cái tráng hán đầu chọc trực tiếp ôm ở cùng một chỗ, lực đạo chi lớn, liền huyền giáp đều phát ra két tiếng va chạm. Lâm Viên nhìn một lát, chỉ cảm thấy cảnh tượng có chút cay ánh mắt, lúc này rời ánh mắt nhìn về phía không xa. 5000 tên thân mang hắc giáp, tay cầm đao thuẫn hổ buôn quân đã xếp hàng thành hình, tông sư đỉnh phong khí tức đan vào một chỗ, có thể xưng kinh khủng. 5000 tông sư đỉnh phong. Chậc chậc. Hộ vệ này quy cách, rất tuyệt. Lâm Viên trong lòng hài lòng, đảo qua hệ thống bảng. Bạch Khởi, vương cực hậu kỳ, đại tân duệ sĩ, 5 và người, chân nguyên trung kỳ, Điển vi, vương cực đỉnh phong, hổ buôn quân, 5000 người, tông sư đỉnh phong, hứa chữ, vương cực hậu kỳ Điển vi cùng hứa chữ không cần nhiều lời, tự nhiên là bởi vì cái gọi là hổ buôn song hùng. Mà Bạch Khởi, đương nhiên cũng là bởi vì tính. Cố lực lượng này, đừng nói trèo chống hắn đánh vào hoàng thành, đem hoàng thành lật tung đều có thể. Cái gì? Bạch Khởi. Điển vi lớn giọng đống nhiên vang lên, Bạch Khởi là ai? Hứa chữ vô bờ vai của hắn, còn có thể là cái nào? Chiến quốc sát thần Bạch Khởi. Cái thứ nhất đi theo điện hạ xuất thế nhân vật hung ác, so chúng ta còn mạnh hơn. Thật hay giả? Điển vi nhãn tỉnh sáng lên, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Bạch Khởi, tràn đầy hiếu kỳ. Lâm Viên khỏe miệng hơi rút. Hai cái này sắt ngu ngơ, lấy tu vi của bọn hắn, thì thầm cùng đối nghiêm mặt hô lên đến không có chút nào khác nhau. Hắn liếc mắt sắc mặt bình tĩnh như trước Bạch Khởi, ho nhẹ một tiếng, "A Lai, Trọng Khang, ôn chuyện có nhiều thời gian." Nghiêm túc nhân viên, lập tức vào kinh thành. Nói tới nói lui, nháo thì nháo, chiến sự tố dưỡng hai người lá sâu tận xương thủy. "Ê." Bọn hắn lúc này thu liễm biểu lộ, thần sắc nghiêm một chút, quay người liền đi điều động hộ bộ quân. Lâm Viên vừa muốn cất bước, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nói rằng, "Sẽ có người quen." Bạch Khởi trong mắt khẽ nhúc nhích, lâu dài băng lãnh vẻ mặt cứng ngắc dừng lại. Hắn đương nhiên biết, nhà mình điện hạ nói người quen là có ý gì. Từ nội tâm tới nói, tuy là sát thần, nhưng người nào lại không muốn tại cái này thế giới khác đụng phải bằng hữu cũ đâu. Đại quân trận chậm rãi thúc đẩy, màu đen hồng lưu hướng phía Kinh Châu phương hướng xuất phát, nâng lên cắt vàng bên trong, tràn đầy sắp nhấc lên phong bạo cảm giác áp bách. Chương 13, phong vân quái động. Hắc mã vào cuộc. Chương 13, phong vân quái động. Hắc mã vào cuộc. Kinh nghiệm Hịch Văn Phong ba chấn động, thái tử Lâm Tiêu bằng vào thừa tướng Trần Cảnh Minh như thế, cuối cùng ổn định cục diện. Trên triều đình, ngoại trừ số ít sớm đã âm thầm xếp hàng đại thần còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, còn lại quan viên đều đã cúi đầu. Toàn bộ trung tâm cơ hồ bị hắn một mực trường khống. Cho nên khi Võ Vương xuất 20 vạn vũ uy quân nhập cảnh tin tức truyền đến, Lâm Tiêu phản ứng cực nhanh, 15 vạn Kinh Châu quân cấp tốc bố phòng. Toàn bộ thiên hạ, ánh mắt mọi người đều tụ tập đã qua. Dù sao cũng là mặt giấy thực lực mạnh nhất thái tử cùng Võ Vương, cơ hồ có thể nói là dự định đoạt đích quyết chiến nhân tuyển, liền quán trà tiểu quán bên trong đều đang đánh cược ai có thể đăng cơ. Nhưng ai cũng không ngờ tới, một đạo kinh lôi lại theo Vân Châu, Việt Châu phương hướng bổ tới, trong nháy mắt lật ngược tất cả mọi người dự phán. Minh Vương. Minh Vương 13 vạn đông cảnh đại quân, chết hết ở đoạn Vân Độ. Nước sông đều bị nhuộm đỏ, cờ sĩ nhẹ nhàng đẩy mặt sông, liền cá cũng không dám tới gần. Còn có Định Vương, 15 vạn nam cảnh quân nuốt hận lạc xuyên bình nguyên, doanh địa bị san bằng, định chữ cờ bị móng ngựa dẫm đến nát nhừ, liền cột cờ đều gãy mất. Là Lục Hoàng tử Lâm Nguyên, là hắn mang binh. Nguyên tử quân cờ đã theo Việt Châu xuất phát, thẳng vào Kinh Châu, hướng phía hoàng thành đi. Đoạt đích quyết chiến, hắn không có đồng ý. Hắn muốn chen chân tiến đến, đánh trận chiến cuối cùng. Tin tức giống như bị điên tại thiên võ cảnh nội quyết tán, bất luận là quan viên, sĩ tốt vẫn là bất tính, nghe được người đều tê cả da đầu. Nghẹn họng nhìn chân chối đứng tại chỗ, liền hô hấp đều quên. Minh Vương cùng Định Vương, đây chính là tay cầm mấy chục vạn đại quân thực quyền thân vương, trừ thái tử cùng Võ Vương bên ngoài cường hãn vương ra, làm sao lại tại ngắn ngủi trong một tháng liên tiếp bị diệt. Nếu nói trước đây Vân Cơ tự một trận chiến, chỉ là nhường người trong thiên hạ nhận thức lại Lâm Viên cái này đoạt đích phế liệu, kia giờ phút này tin tức, chính là một cái nổ lật toàn bộ vương triều quả bom nặng ký. Thì ra kia phần Hịch Văn không phải lời nói suông. Lục hoàng tử thật đi quét sạch phản vương. Ông trời của ta, cái này đảo ngược cũng quá bất hợp lý. Trước đó ai có thể nghĩ tới nhất không có tồn tại cảm lão lục sẽ là vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia. Xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu. Thái tử có thừa tướng chống đỡ, Võ Vương có vũ uy quân, hiện tại lại xuất hiện diệt Tam Vương Lâm Nguyên, đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng? Kích thích. Cái này so thuyết thư tiên sinh giảng cố sự còn kích thích. Trước hết nhất nhận được tin tức, tự nhiên là Thanh Châu, dù sao bản này chính là Lâm Nguyên cố tình làm truyền bá. Thanh Châu châu phủ thành chủ trong đại sảnh, Vệ Xuyên đột nhiên vung ra một quyền, đập ầm ầm tại bàn bên trên. Cái kia trương che kín râu ria mặt đỏ bừng lên, thanh âm bởi vì kích động mà khàn khàn. Thảo, điện hạ hắn, Quán Ưu, trong sảnh thân tín nhóm cũng không khá hơn chút nào. Có nắm chặt nắm đấm đi qua đi lại, có vô bản cười ha ha, còn có mắt đỏ vành mắt nhắc tới không dám tin. Toàn bộ trong đại sảnh, phấn khởi cùng tâm tình kích động giống như là thủy triều cuộn. Ai có thể tin? Ai dám tin? Một tháng trước, bọn hắn còn ở nơi này mày đủ mặt đê, thảo luận thế nào thoát đi thiên võ. Một tháng sau, bọn hắn điện hạ liền hoàn thành tam sát hành động vĩ đại, hiện tại càng là trực đảo hoàn thành, muốn cùng thái tử cùng võ vương tranh trí tôn kia chi vị. Đại ca hắn thật làm được. Lâm Chu siết chặt nắm đấm, nước mắt không bị khống chế rơi xuống, bên cạnh Lâm Tịch cũng mắt đỏ với mắt, hai tay nắm thật chặt góc áo, kích động đến nói không ra lời. Trong khoảng thời gian này, muốn nói nhớ thương nhất Lâm Viên chính là bọn hắn, giờ phút này nghe được tin tức, tất cả lo lắng đều hóa thành vui mừng như điên. Kinh Châu. Hoàng thành Lâm Chu lau nước mắt, đột nhiên đứng người lên, chúng ta cũng đi. Đi Kinh Châu. Lâm Tịch lập tức đuổi theo, hai người nhấc chân liền hướng bên ngoài phòng đi, lại bị vệ xuyên bước nhanh ngăn lại. Xem như đi theo Lâm Viên nhiều năm thân vệ, hắn hiểu rất rõ nhà mình điện hạ tâm tư. Nếu là muốn cho bọn hắn đi, đã sớm truyền tin trở về, hiện tại không có động tĩnh, liền chứng minh thời cơ chưa tới. Hai vị điện hạ. Vệ xuyên hít sâu một hơi, Lục hoàng tử điện hạ không có truyền tin đến, chúng ta vẫn là lưu tại Thanh Châu không được. Phải đi. Lâm Chu cùng Lâm Tịch trực tiếp cắt ngang hắn, ánh mắt kiên định đến đáng sợ, đại ca đã làm được đủ nhiều, nếu là liền trận chiến cuối cùng chúng ta đều nuốt ở Thanh Châu, cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên, hai người đều có chỉ có song phương mới biết một lá bài tẩy. Kinh nghiệm trong khoảng thời gian này, bọn hắn tu vi lại lần nữa có tiến triển, đi tới chân nguyên hậu kỳ, đây không phải trọng yếu nhất là thân thể hai người bên trong lão gia gia nói qua, bọn hắn hiện tại cũng có thể phát huy ra vương cực cảnh năng lực một kích. Cho nên, cái này trận chiến cuối cùng bọn hắn phải đi. Nếu là tình huống nguy cấp, tối thiểu nhất có thể bảo hộ đại ca rời đi. Thấy hai người thái độ kiên quyết như thế, liền phế vật như vậy đều nói đi ra, Vệ Xuyên cắn răng, đột nhiên vô bàn một cái, "Tốt, đi, chúng ta cũng đi Kinh Châu. Coi như không thể giúp điện hạ đánh trận, cũng phải để hắn biết, chúng ta Thanh Châu người, không có một cái thứ hèn nhát." Trong đại sảnh thân tín nhóm lập tức hưởng ứng, "Đối, đi Kinh Châu, đi theo điện hạ làm, thu dọn đồ đạc. Hiện tại liền đi." Bọn hắn muốn đi Kinh Châu, đi chứng kiến trận này cải biến thiên võ vận mệnh trận chiến cuối cùng, đi cho bọn họ điện hạ chống đỡ chẳng tử. Lời nói phân hai bên cạnh. Thái tử Đông Cung, Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ, cái này Lão Lục. Lâm Tiêu nhìn chăm chú tin báo, chau mày. Hắn đối diện, một gã người mặc áo mãng bào màu tím lao giả chậm rãi tiếp nhận mật báo, nhìn kỹ một lần, chính là thiên võ thừa tướng, Lâm Tiêu ông ngoại Trần Cảnh Minh. Hắn ngưng trọng mở miệng. Ẩn nút 18 năm, một khi diệt Tam Vương. Lục hoàng tử Lâm Uyên, người trong thiên hạ đều coi thường. Hiện tại trọng điểm là muốn xác định phía sau hắn đến cùng là ai, có hay không vương cực. Nếu chỉ là vương hậu, vậy đối với thế cục ảnh hưởng cũng không tính là chí mạng. Đây cũng là bản cung đang nghĩ tới vấn đề. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bực bội, nhìn về phía Trần Cảnh Minh, tất cả mở ra bắt đầu, đều tại Thanh Châu. Ngươi nói, có phải hay không là cái kia mẫu tộc Cơ gia dư huy? Khẳng định không phải Cơ gia, một cái gần như lạc bại châu thế gia mà thôi, không có thực lực này. Trần Cảnh Minh chắc chắn, tiếp theo ngưng trọng nói rằng, ta lo lắng là có ngoại lực tham dự vào. Ngoại lực? Lâm Tiêu thần sắc dừng lại, sau đó nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa, lão lục điên rồi. Dẫn sói vào nhà, hoàng thất lao tổ tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hắn coi là, hắn có thể giấu giếm được mấy vị kia. Trần Cảnh Minh nhìn hắn một cái, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Mấy ngày nay, ngươi tiếp tục đi thêm mấy vị lao tổ nơi đó. Lâm Viên bên kia, tất nhiên sẽ trước cùng Lâm Tông có đụng một cái. Nghe vậy, Lâm Tiêu trọng trọng gật đầu. Ông ngoại yên tâm. Kinh nghiệm trong khoảng thời gian này, 6 vị lao tổ đã có 3 vị biểu đạt quân hướng, chỉ cần đem đại tổ cầm xuống, liền không ai có thể cùng bản cung tranh. Chương 14, phá thành. Chương 14, phá thành. Kinh Châu phía tây, khoảng cách hoàng thành ước một ngày lộ trình Vũ Uy quân đại doanh bên trong. Lâm Tông dựa nghiêng ở rộng lớn trên xoáy y, một chân tùy ý giẫm tại bên ghế chân đạp, cầm trong tay một phong thư báo, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười, lao lục, có chút ý tứ. Thanh âm vừa dứt, trong trướng lập tức vang lên một mảnh nhẹ nhõm tiếng cười. Huệ Vương phế vật kia chết thì cũng thôi đi, không nghĩ tới Minh Vương cùng Định Vương cũng như thế không dùng được. Một gã lạc má hồ tướng lĩnh trong giọng nói tràn đầy khinh thường, tay cầm mười mấy vạn đại quân, liền quặng lông đều không có giải đủ biên giới hoàng tử đều đánh không lại, còn nghĩ liên hợp lại làm chim sẻ nút đằng sau, quả thực là trò cười. Chính là, theo ta thấy, bọn hắn chết vừa vặn, tránh khỏi chúng ta cầm xuống hoàng thành sau, còn muốn tốn sức thanh lý mấy người này tôm tép nhãi nhép. Một tên khác tướng lĩnh phụ hòa nói, trong ánh mắt tràn đầy kiêu căng. Vũ Uy quân là thiên võ tinh nhuệ, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có đem Minh Vương, Định Vương để vào mắt, càng đừng đề cập trước đây không có chút nào tồn tại cảm Lâm Nguyên. Nói đến, chúng ta còn phải tạ ơn lục hoàng tử đâu, giúp chúng ta giải quyết ba cái phiền toái, bớt đi không ít chuyện. Trong trướng tiếng cười liên tục không ngừng, chỉ có Lâm Tông dần dần thu ý cười. Hắn có chút nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía trong trướng thượng thủ cái kia ngồi ngay ngắn mặc giáp lão giả, ngựa khí thiếu đi mấy phần tùy ý, nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, "Ông ngoại, ngài thấy thế nào?" Một tiếng này ông ngoại rơi xuống, trong trướng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Nguyên bản ý cười giạt rào các tướng lĩnh nhao nhao thu liễm lại vẻ mặt, ánh mắt đồng loạt quay đầu sang. Thiên Võ Chiến Thần, binh mã đại nguyên soái Phùng Chiến Tiêu. Hắn mặc dù râu tóc đã có chút hoa râm, lại tinh thần quắc thước, một đôi mắt sắc bén như ứng, không giận tự uy. Nghe được Lâm Tông tra hỏi, hắn chậm rãi ngón tay nhẹ nhàng đập trước người bàn trà, trầm giọng mở miệng, thế cục phát triển đến bây giờ, mặc kệ là Lâm Tiêu, vẫn là bỗng nhiên xuất hiện Lâm Nguyên, cũng không thể khinh thường. Hắn dương mắt đảo qua trong trướng chúng tướng, ánh mắt chiếu tới chỗ, không ai dám tới đối mặt, Huệ Vương bên kia khả năng có vận khí cùng trùng hợp, Minh Vương cùng Định Vương tuyệt không phải báo cỏ. Bọn hắn liên tiếp thua ở Lâm Nguyên trong tay, liền một người đều không thể chạy ra, chỉ có thể nói rõ, Lâm Nguyên trong tay át chủ bài, xa so với chúng ta tưởng tượng muốn bao nhiêu. Truyền lệnh xuống Phùng Chiến Tiêu thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, lập tức nghiêm túc đại quân, tăng cường điều tra. Mặt khác, tăng tốc hành quân tốc độ đồng thời, cần phải bảo trì trận hình, không cho phép liều lĩnh. Trần Cảnh Minh nhận định chúng ta cùng Lâm Viên nhập hoàng thành trước tất có một trận chiến, chúng ta lại không bằng ý của hắn. Lời này giống một chậu nước lạnh, tưới tắt trong trướng cuối cùng một chút thư giãn. Phía trên xoáy Y Lâm Tông, trên mặt vẻ đăm chiêu hoàn toàn thu liễm, nguyên bản giống tại chân đạp lên chân chậm rãi buông xuống, thân thể ngồi thẳng, ánh mắt biến ngưng trọng lên. Trong trướng các tướng lĩnh càng là sắc mặt nghiêm một chút, nhao nhao ưỡn thẳng sống lưng, thanh âm đều nhịp, mặt tướng tuân lệnh. Không ai dám đối Phùng Chiến Tiêu có nửa phần bất kính. Ở đây tướng lĩnh, 89 phần 10 đều là hắn một tay để bật lên, càng quan trọng hơn là, vị này thiên võ chiến thần chinh chiến mấy chục năm, chưa từng thua trận, phán đoán của hắn chính là vũ uy quân thành tơi thạch. Phùng Chiến Tiêu chậm rãi gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài trướng, dường như có thể xuyên thấu bóng đêm, nhìn thấy chi kia đang hướng hoàng thành cực tốc mà đến màu đen hồng lưu. Trong lòng của hắn có dự cảm. Lâm Nguyên, cái này ẩn nút 18 năm hoàng tử, có lẽ sẽ trở thành bọn hắn cướp đoạt đại vị lớn nhất trở ngại, so Lâm Tiêu cùng đối thủ cũ Trần Cảnh Minh còn gai góc hơn tồn tại. Thái tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, võ vương cẩn thận thúc đẩy. Tự Việt Châu tiến vào Kinh Châu Nguyên tự quân cờ tung bay hồng lưu, thì là hoàn toàn như trước đây bảo trì tình trạng hết tốc lực, bay thẳng hoàng thành. Khác biệt duy nhất chính là đối lập Vân Cơ tự ngăn chặn chiến cùng hai lần buôn tập, đại gia tâm thái biến hóa. Rất rõ ràng tinh khí thần càng kiêu ngạo hơn, ánh mắt càng lộ vẻ cực nóng. Dù sao, đây chính là hoàng vị tranh đoạt chiến. Đặc biệt là xem như người trong cuộc Lâm Nguyên, càng là ánh mắt cảm xúc. Tiến vào Kinh Châu, thẳng hướng hoàng thành. Trải qua buôn tập, mục tiêu rốt cục muốn càng ngày càng gần. Hắn dục ngựa phi nhanh, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua quan đạo hai bên. Kia là cả gan đến đây vây xem dọc theo đường thành trì bất tính. Lục hoàng tử. Đông đảo thiên võ con dân ngóng nhìn cuốn lên đầy trời cắt vàng huyền giác hồng lưu, ánh mắt cùng nhau rơi vào quân trận phía trước đạo thân ảnh kia. Đối với bọn hắn mà nói, hoàng vị quá mức xa xôi, bọn hắn chỉ muốn biết, bất luận là ai đăng lâm đại vị, có thể cho bọn hắn mang đến cái gì. Thiên võ, có thể hay không tốt hơn? Điện hạ, xuyên qua phương này bình nguyên, chính là hoàng thành. Bạch Khởi thu hồi quét về phía bốn phía ánh mắt, trầm giọng mở miệng, xem ra bọn hắn là chuẩn bị ở bên kia cùng chúng ta phân cao thấp. Hoàng thành phân cao thấp, Lâm Viên đôi mắt chợt khẽ hiện, không can thiệp chuyện của nhau, cùng phá hoàng thành. Sau đó, hoàng cung đại chiến phân thắng thua. Bạch Khởi gật đầu, tỷ lệ lớn là hẳn là Lâm Tông bên kia không muốn thuận Lâm Tiêu ý, cùng chúng ta đi đầu khai chiến, cho nên không có chủ động tới tìm chúng ta, thậm chí cố ý tránh ra chúng ta cái phương hướng này. Lâm Viên cười cười, không hổ là thiên võ chiến thần, cũng là cẩn thận. Vậy trước tiên phá hoàng thành, cùng một chỗ gặp một lần bản điện hạ kia hảo đại ca cùng nhị ca. Đối với hắn mà nói, trước cùng võ vương đánh, cùng vào thành cùng hai cái ca ca cùng một chỗ đánh, đều không có khác nhau. Nhưng bây giờ đã kia nhị ca có ý tưởng đến một trận tỷ thí, so một lần lại có làm sao? Ầm ầm, đại quân đột tiến, cắt vàng đầy trời. Đối với theo đông nam sừng mà đến bọn hắn, lúc đầu lựa chọn phương hướng là nam thành cửa, nhưng muốn tỷ thí, tự nhiên là đổi lại đông thành môn. Làm một ngựa đi đầu, Lâm Viên thân ảnh xuất hiện ở cuối chân trời cuối cùng. Hoàng thành đông thành trên lầu, Kinh Châu quân tướng lĩnh con ngươi đột nhiên co lại, nghiêm nghị hét to, chuẩn bị chiến đấu. Giáp trụ tiếng va chạm cùng cung tiễn kéo căng âm thanh trong nháy mắt vang vọng thành lâu, thủ thành các binh sĩ nắm chặt binh khí trong tay, gấp chằm chằm phía trước. Tất cả mọi người minh bạch, là vinh hoa phú quý, vẫn là ôm hận đẫm máu, liền nhìn hôm nay. Cơ hồ là cùng một thời gian, hoàng thành tây môn bên ngoài. Đình chỉ. Lâm Tông nắm chặt cương ngựa, trường đao trong tay dựng lên. 20 vạn vũ uy quân trong nháy mắt dừng bước, quân trận đều nhịp. Hán Dương mắt đảo qua đóng chặt cửa thành phía tây, lại nhìn khắp bốn phía. Đối phương đoán được ý nghĩ của chúng ta, chọn ra đáp lại. Phùng Chiến Tiêu dục ngựa tiến lên, ánh mắt như muốn xuyên thấu mà đi. Bọn hắn hẳn là tại Đông Thành môn. Tốt. Lâm Tông thu hồi ánh mắt, trường đao trong tay chỉ về phía trước, thanh âm to như sấm, giết. Một bên khác, Đông Thành môn hạ. Khoảng cách cửa thành càng ngày càng gần, Lâm Viên chẳng những không có giảm tốc, ngược lại tay trái phát lực, đột nhiên kéo một cái cương ngựa. Ruột ruột. Chiến mã phát ra một tiếng hí dài, thẳng nhảy dựng lên. Phá thành. Thả. Bạch Khởi thanh đồng chiến kiếm chỉ xéo thành lâu, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Hồ Bôn Quân. Điện Vi cùng Hứa Trừ đồng thời hét to, hai người quanh thân linh lực ẩm vàng một phát, dẫn đầu 5000 giáp sĩ đi theo Lâm Viên hướng thành lâu bắn thẳng đến mà đi. Kinh Châu quân tướng lĩnh hai mắt nổi lên, toàn bộ đều sợ choáng váng đồng dạng gào thét. Tông sư, tất cả đều là tông sư. Kết thúc. Chương 15, giết vào hoàng thành, trực đảo hoàng cung. Chương 15, giết vào hoàng thành, trực đảo hoàng cung. Nốt. Đinh đinh đinh. Dây đặc mũi tên như mưa to bắn về phía Lâm Viên, lại tại chạm đến quanh người hắn hắc kim sắc hộ thể cương khí lúc đột nhiên đình trệ, phát ra liên tiếp thanh thủy kim loại tiếng va chạm. Cán tên trong nháy mắt vỡ nát, mũi tên gãy văng từ phía, liền hắn màu đen áo choàng cũng không từng rung chuyển mảy may. Phanh! Một người một ngựa rơi ầm ầm thành lâu, móng ngựa đạp đất trong nháy mắt, bàn đá xanh vỡ ra giống mạng nhện đường vân, đá vụn vẩy ra bắn ra bốn phía, cả tòa thành lâu đều bị chấn động đến run rẩy kịch liệt. Lâm Viên cổ tay khẽ đảo, ngân thương đột nhiên vung đẩy, mũi thương bạch phá không khí lúc phát ra chói tai rượt hiếu, cuồng bạo linh lực theo cán thương lao nhanh ngưng tụ, hóa thành ngân bạch thương mang, dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Phanh! Thương mang như mới nguyệt quét ngang mà ra, những nơi đi qua, Kinh Châu quân tướng sĩ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị thương mang xé rách giáp trụ, chấn vỡ xương cốt, liên miên bay rớt ra ngoài. Toàn bộ xuống dưới. Điện Vi cùng Hứa Trừ quát lớn tiếng điếc tai nhức óc, hổ đầu đao bổ ra kim sắc đao mang, song kích khuấy lên màu đen khí lãng, đao quang kích ảnh sen lẫn ở giữa, đến gần Kinh Châu quân trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, máu tươi cùng nội tạng vãi đầy mặt đất. 5000 hổ buôn quân theo sát lên lầu, tông sư đỉnh phong khí tức như thủy triều bao phủ thành lâu, chiến đao vung vẩy ở giữa đao ảnh tràn ngập, mỗi một lần chém vào đều nương theo lấy tiếng đều thảm thiết. Ngắn ngủi chớp mắt, trên cổng thành liền thây ngang khắp đồng, Kinh Châu quân phòng tuyến như giấy mỏng giống như hoàn toàn sụp đổ. Dưới thành, duệ sĩ số cửa, thế không thể đỡ. Đục. Vang, vang, vang. Tiếng va đập như kinh lôi, vang vọng trong hoàng thành bên ngoài. Bao phủ cửa thành màu lam nhạt kết giới nổi lên gợn sóng, rất nhanh liền xuất hiện từng đạo giống mạng nhện vết rách, cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Duệ sĩ hai mắt đỏ đến đáng sợ, khắp khuôn mặt là phấn khởi, đinh hai nhức góc tiếng giống liên tục không ngừng, giết vào hoàng thành. Giết vào hoàng thành. Không có người so với bọn hắn càng khát vọng hộ tống nhà mình điện hạ đạp nát hoàng cung, đem kia long ỷ tự tay đưa đến điện hạ trong tay. Trên cổng thành, lần nữa bộ thương Lâm Viên ánh mắt hướng tây hướng cửa thành nhìn lướt qua. Chỉ thấy bên kia khói đặc cuộn, các loại linh lực quang đoàn giữa không trung nổ tung, tiếng oanh minh mơ hồ truyền đến. Hiện nhiên là võ vương Vũ Uy quân cũng đã đối cửa thành phía tây phát khởi tấn công mạnh. Khoe miệng của hắn có hơi hơi dương, tay trái đột nhiên kéo một cái cương ngựa, chiến mã phát ra một tiếng cao vút hí dài, móng trước đằng không mà lên, trực tiếp đạp vỡ mảng lớn bàn đá xanh. Một người một ngựa như một đạo tia chớp màu đen, theo cao mấy trượng trên cổng thành trực tiếp nhảy xuống, màu đen áo choàng trong gió bay phất phới, rơi vào Kinh Châu quân bố phòng đường đi, đem mấy trăm người trong nháy mắt giẫm thành thịt nát. Đuổi theo, Điện Vi cùng Hứa Trử thấy thế, thân hình khẽ nhúc nhích, như hai đạo tàn ảnh theo sát phía sau. Huyền Thiết Hổ đầu đao cùng song thiết kích không ngừng vùng ra, kim sắc đao mang cùng màu đen kích ảnh xen lẫn, đem cản đường Kinh Châu quân toàn bộ quét bay, trong nháy mắt trên đường phố bổ ra một đầu huyết sắc đại đạo. 5000 hổ buôn quân đều nhịp, theo thành lâu nhảy xuống, lúc rơi xuống đất chấn động đến mặt đất cũng hơi run rẩy, như là một chi màu đen hồng lưu, theo thật sát Lâm Nguyên sau lưng, hướng phía hoàng thành chỗ sâu xuất phát. Hoàng thành trên đường phố, bách tính sớm đã trốn vào trong nhà, đóng chặt cửa sổ, chỉ có số ít người dạn dĩ theo trong khe cửa bụng trộm nhìn quanh. Bọn hắn nhìn thấy người mặc màu đen áo choàng thanh niên rục ngựa tiến lên, hăng hái. Bọn hắn nhìn thấy hai tên cường tráng như chiến thần tráng hán vung vậy binh khí, giết địch mở đường. Không đợi bọn hắn hoàn hồn, vang, một tiếng vang thật lớn truyền đến, đông thành môn ầm vang nổ nát vụn. Bọn hắn còn chứng kiến, huyền giáp quân đoàn giống như thủy triều tràn vào, các tướng sĩ hai mắt xích hồng, giơ cao binh khí gào thét, đạp nát hoàng cung. Bạch Khởi tay đè bên hông chuôi kiếm, tự cửa thành chậm rãi vào thành. Ánh mắt của hắn đảo qua hai bên đường còn sót lại Kinh Châu quân, còn có tự mặt khác phương hướng gọi tới trợ giúp, trầm giọng mở miệng, nhanh chóng quét sạch. Mà lúc này cửa thành phía tây, kịch chiến giống nhau hừng hực khí thế. Lâm Tông cầm trong tay trường đao, trên lưới đao nhuộm máu tươi, vương hầu trung kỳ uy áp cuồng bạo bộc phát, mỗi một lần chém vào đều có thể đánh bay mảng lớn Kinh Châu quân. Giết, giết, giết. Ha ha ha. Tông Nhi. Phùng Chiến Tiêu từ hắn bên người hiện lên, ánh mắt nóng nhìn phía trước, vào thành. Lâm Tông theo tiếng kêu nhìn lại, Phùng Chiến Tiêu đang chỉ vào đông thành môn phương hướng, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn theo ánh mắt nhìn, con người bỗng nhiên co rụt lại, thật nhanh. Chỉ thấy đông thành môn phương hướng, biểu tượng Kinh Châu quân màu đỏ tinh kỳ liên tiếp ngã xuống, từng mặt huyền màu đen long kỳ chậm rãi dâng lên. Hiển nhiên, Lâm Viên đã công phá cửa thành, tiến vào hoàng thành. So sánh dưới, Lâm Tông nhìn lướt qua tại Vũ Uy quân va chạm hạ lão đảo muốn ngã cửa thành phía tây, trong lòng hừ lạnh. Bản vương làm sao lại thua? Lập tức không do dự nữa, dùng ngựa hướng thành nội thẳng gọn, vào thành. Vâng. Cửa thành phía tây tại Vũ Uy quân tấn công mạnh hạ ầm vang vỡ vụn, các tướng sĩ giống như thủy triều tràn vào thành nội, hướng phía hoàng cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Đến tận đây, đông tây hai đường đại quân như hai thanh đao sắc bén, đồng thời đâm vào hoàng thành trái tim, một trận quyết định thiên võ vương triều vận mệnh cuối cùng quyết chiến, sắp tại hoàng cung kéo ra màn che. Mà tại đổ bật cửa thành gặp công kích trước tiên, hoàng cung đại điện bên trong sớm đã tụ tập Lâm Tiêu cùng quần thần liền đã phát giác. Tới, có người ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện, ánh mắt như muốn xuyên thấu hoàng cung thành cung, thấy rõ ngoài thành chiến cuộc. Vừa dứt lời, một gã mặc giáp tướng lĩnh liền bước nhanh xâm nhập đại điện, thanh âm gấp rút, điện hạ. Võ vương đại quân theo cửa thành phía tây, lục hoàng tử đại quân theo đông thành môn, đồng thời phát động công thành. Quân địch khí thế hung hùng, cửa thành kết giới đã xuất hiện vết rách, nguy cơ sớm tối. Riêng phần mình công thành, trong điện quần thần lập tức rối loạn lên, đôi mắt khẽ run. Thái tử trước đó rõ ràng nói, Lâm Viên cùng Lâm Tông sẽ trước tiên ở ngoài thành chém giết, làm sao lại đồng thời công thành? Cái này cùng dự liệu của bọn hắn hoàn toàn không hợp. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trên điện Lâm Tiêu, chỉ thấy sắc mặt hắn khẽ biến. Hai người bọn họ vậy mà đạt thành ăn ý. Bách quan hàng đầu Trần Cảnh Minh phản ứng nhanh nhất, hắn tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng, bọn hắn là tại so, ai trước nhập hoàng thành, tới trước hoàng cung. Đây là muốn đem cuối cùng quyết chiến đặt ở trong hoàng cung đánh. Nói xong, hắn hướng Lâm Tiêu đưa một cái ánh mắt. Lâm Tiêu trong nháy mắt hiểu ý, đứng dậy liền phải hạ lệnh, nhưng lại bị một đạo cấp báo cắt ngang. Báo, đông thành môn bị phá. Lục hoàng tử đã linh quân hướng Thừa Thiên môn cực tốc mà đến. Trong điện quần thần sắc mặt lần nữa biến đổi, hít sâu một hơi. Nhanh như vậy, đây chính là Kinh Châu quân, mặc dù không bằng Vũ Uy quân loại kêu biên cảnh cực quân, nhưng cũng không phải bình thường quân đoàn có thể so sánh với, thậm chí ngay cả một khắc đồng hồ đều không có chống đỡ. Không đúng, bọn hắn lúc này mới phát hiện, phá thành chính là Lục hoàng tử, không phải võ vương. Nào biết được suy nghĩ vừa dứt, lại một gã tướng lính xâm nhập, báo, cửa thành phía tây bị phá. Võ vương đang linh quân hướng Thừa Thiên môn phương hướng chạy đến. Hoa, trong điện trong nháy mắt nhấc lên xôn xao. Đều nhanh như vậy, Lâm Tiêu thần sắc rung động, không do dự nữa, cao giọng hạ lệnh, cấm vệ quân, tử thủ Thừa Thiên môn, bản cung đi mời lão tổ. Là, ngoài điện truyền đến cấm vệ quân túc sắt đáp lời âm thanh, mời lão tổ. Trong điện quần thần chấn động trong lòng, đột nhiên nhìn về phía Lâm Tiêu. Trong đó những cái kia Lâm Tiêu người ủng hộ đều là sắc mặt vui mừng như điên, thần sắc phấn chấn. Thái tử đây là thuyết phục lão tổ. một số khác võ vương người ủng hộ thì là sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Thái tử đã thuyết phục lão tổ, chỉ có một ít như cũ chưa quyết định đại thần ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Lão tổ kết quả chọn đội, vậy bọn hắn có phải hay không hẳn là tỏ thái độ? Ngay tại các phương đều có tâm tư thời điểm, một đạo bình thản thanh âm bỗng nhiên ở trong đại điện vang lên, không cần. Chương 16, Thừa Thiên cửa đại chiến. Người nào thắng ai hoàng đế? 1. Chương 16, Thừa Thiên cửa đại chiến. Người nào thắng ai hoàng đế? 1. Sáu thân ảnh trong điện chậm rãi hiện, ẩn mà không phát uy áp mạnh mẽ như thực chất tràn ngập bốn phía. Lâm Tiêu bước chân dừng lại, vừa muốn phóng ra bộ pháp dừng tại giữ không trung. Trong điện quần thần càng là trong nháy mắt im lặng, nguyên bản châu đầu ghé hai tiếng nghị luận biến mất không thấy hình bóng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía sáu tên lão giả, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Thiên Võ Hoàng thất lão tổ, hiện thân. Trần Cảnh Minh sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không tốt. Quả nhiên, lão giả cầm đầu chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chuyện chúng ta đều đã biết. Thiên Võ dùng võ lập quốc, đã hai tên hậu bối muốn so sánh, kia thái tử cũng cùng đi chứ? Hai câu nói rơi xuống, trong điện quần thần trong lòng lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trước đó mặt mũi tràn đầy mừng như điên thái tử người ủng hộ, sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Lão tổ ý tứ này, là thái tử căn bản không nói phục bọn hắn. Duy chỉ võ vương đại thần thì trong nháy mắt chuyển buồn làm vui, khóe miệng ức chế không nổi trên mặt đất dương. Thì ra thái tử mời lão tổ là phô trương thanh thế, còn có cơ hội. Những cái kia chưa quyết định trung lập đại thần, càng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ đè xuống mong muốn tỏ thái độ suy nghĩ, kém chút bị lừa dối. Vẫn là chờ kết quả cuối cùng đi ra lại nói. Mà xem như người trong cuộc Lâm Tiêu, trong mắt thì là hiện lên một tia không cam lòng, lại chỉ có thể không người đáp, là hắn ở trong lòng thầm mắng, mấy cái lão giả, bản cung trong khoảng thời gian này hàng ngày đến nhà, lời hữu ích nói xấu đều nói khắp cả, lại còn là không muốn xếp hàng, đã muốn trường khống, lại muốn tốt nhất, chờ xem, chờ bản cung leo lên đại vị, đột phá vương cực, tất nhiên để các ngươi có quả ngon để ăn, đặc biệt là ngươi, đại tổ Lâm Huyền Hương. Mắng thì mắng, không cam lòng về không cam lòng, Lâm Tiêu vẫn là cùng Trần Cảnh Minh lẫn nhau, thành thật theo bậc thềm ngọc đi xuống, hướng đi ra ngoài điện. Trong điện quần thần thấy thế, cũng nhao nhao bước nhanh đuổi theo. Chuyện phát triển đến một bước này, cuối cùng thắng bại, liền nhìn ba vị hoàng tử nắm đấm của ai càng cứng rắn hơn. Cốc cốc, cốc cốc. Trống trải hoàng thành trên đường phố, tiếng vó ngựa thanh thúy mà gấp rút. Lâm Viên rục ngựa tiến lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước càng ngày càng rõ ràng hoàng cung đại môn, ngón tay không tự giác nắm chặt trong tay ngân thương. Thừa Thiên môn, bản điện hạ trở về. Điện vi cùng Hứa Trừ một trái một phải, dẫn đầu 5000 hộ buôn quân đạp đất phi nước đại, dày trọng huyền giáp tiếng va chạm cùng tiếng bước chân đan vào một chỗ, như là một chi màu đen hùng lưu, đi sát đằng sau. Hai người nhìn về phía kia cao ngất cửa lớn, trong mắt tràn đầy cực nóng. Mặc kệ về sau gặp được nhiều ít cương địch, sẽ xuất thế nào đồng liêu, có thể làm bạn điện hạ tham dự trận này đoạt vị chi chiến, đã là đời này vô thượng vinh quang. Vâng! Chiến thuẫn nện tiếng vang đống nhiên vang lên. Thừa Thiên môn trước, hoàng cung cấm vệ quân sớm đã nhóm tốt trận hình, lít nha lít nhít binh sĩ cầm trong tay binh khí, như là lấp kín sắt thép tường thành. Cấm vệ quân thống lĩnh Thẩm Phong đứng ở trước trận, huyền giác bên trên đường vân dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh, mặt mũi hắn tràn đầy tốt sắc nhìn chăm chú anh minh mà đến màu đen hùng lưu, nghiêm nghị quát: hoàng cung cấm địa, người xông vào. Lâm Viên sắc mặt không có chút nào chấn động, chẳng những không có giảm tốc, ngược lại lần nữa tăng tốc. Cơ hồ là đồng thời, phía sau hắn chuyển đến hai đạo đinh thai nhức góc bạo hống, chặn đường người, chết. Phanh. Điện Vi cùng Hứa Trừ đồng thời một bước đập mạnh, cả tòa hoàng thành đều chấn một cái. Bàn đá xanh trong nháy mắt nổ nát vụn, đá vụn vẩy ra bắn ra bốn phía, hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh, như là đạn pháo hướng phía trước vọt tới. Thần Phong con ngươi bỗng nhiên co vào, sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến, La Thất Thanh, Vương Cực. Lục hoàng tử dưới trướng, lại có hai tên vương cực cảnh cường giả. Khó trách có thể so sánh võ vương càng nhanh công phá cửa thành, dẫn đầu đuổi tới Thừa Thiên môn. Thần Phong cắn răng, vương hầu đỉnh phong khí thế toàn bộ bộc phát, trong tay chiến đao hiện ra hàn quang, nghiêm nghị hạ lệnh, ngăn trở. Có thể tiếng nói của hắn vừa dứt, song kích cùng hổ đầu đao đã tới trước mắt. Vâng. Kim sắc đao mang cùng màu đen kích ảnh xen lẫn, một đạo kinh khủng khí lãng tại Thừa Thiên môn trước nổ tung. Thần Phong liền cơ hội phản ứng đều không có, liền hóa thành một đoàn nổ tung huyết vụ. Cùng bạo dư ba thế đi không giảm, trực tiếp đánh phía bảy trận cấm vệ quân. Tấm chắn vỡ nát, trường thương cuốn cong, tất cả mọi người bị khí lãng đánh bay thổ huyết. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên trong nháy mắt vang vọng Thừa Thiên môn. Vẹn vẹn một kích, một giây trước còn kín không kẽ hở cấm vệ quân trận hình, liền xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Cộc cộc. Tiếng vó ngựa vang lên lần nữa, Lâm Viên ánh mắt không có chút nào chấn động, dù ngựa xuyên qua vỡ vụn trận hình, màu đen áo choàng trong gió bay phất phới, một người một ngựa trực tiếp xuyên qua Thừa Thiên môn, hướng phía hoàng cung chỗ sâu mà đi. Trọng Khang, Điển Vi giống to. Hứa Trừ nết miệng cười một tiếng, quay người đem hổ đầu đào trùng điệp chống trên mặt đất, chấn động đến mặt đất run nhẹ nhẹ. Hắn mắt hổ trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm phía tây trên đường phố nhanh chóng tới gần thân ảnh, trầm giọng nói: giao cho ta. Hổ buôn quân cấp tốc chia binh, 2000 người quay người bày trận, đứng ở Hứa Trừ sau lưng. 1000 người xông vào còn sót lại cấm vệ quân bên trong, bắt đầu cuồng bạo quét sạch. Cuối cùng 2000 người thì cùng Điển Vi theo sát Lâm Viên mà đi. Bọn hắn tiến vào phía tây trên đường phố, Lâm Tông dục ngựa phi nhanh, xa xa liền nhìn thấy Thừa Thiên môn tình trạng, sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám. Thế nào nhanh như vậy? Phùng Chiến Tiêu theo sát phía sau, ánh mắt đảo qua Thừa Thiên môn trước vừa buồn, lông mày cũng là chăm chú nhăn lại. Cấm vệ quân thậm chí ngay cả Lâm Viên một lát cũng đỡ không nổi. Hắn lập tức quét về phía đứng ở Thừa Thiên môn trước cường tráng thân ảnh, hai mắt ngưng tụ. Khuôn mặt xa lạ, nhìn không thấu tu vi. Tông Nhi, cẩn thận một chút. Có thể ở vào lo nghĩ bên trong Lâm Tông chỗ nào nghe loạn. Hắn đầy trong đầu đều là Lâm Nguyên trước nhập hoàng cung hình tượng, chỉ là cơ bắp ký ức giống như nhẹ gật đầu, lập tức trường đao trong tay trước chỉ, nghiêm nghị hạ lệnh, tiến lên. Lúc này đi theo mà đến, đều là Tây Cảnh đại quân ở trong tuyệt đối tinh anh hải tâm. Nghe được hạ lệnh, đều là cùng kêu lên giống to, ấy. Trong lúc nhất thời, oanh, rầm rầm rầm. Các loại linh quang xen lẫn, đông đảo thân ảnh như mũi tên hướng phía Thừa Thiên môn phóng đi, khí thế mãnh liệt đến cơ hồ muốn lật tung đường đi. Chỉ là Vương Hầu, liền có ba người, theo thứ tự là Vương Hầu đỉnh phong, Vương Hầu hậu kỳ, Vương Hầu trung kỳ. Các cảnh đại tông sư càng là khoảng chừng 15 người, mà tông sư cảnh cũng là có hơn 100 người. Đây là không có tính cả Vương Hầu trung kỳ Lâm Tông bản nhân, cùng Vương Cực hậu kỳ Thiên Võ binh mã đại nguyên soái Phùng Chiến Tiêu. Phần này thực lực, cũng khó trách Lâm Nhạc cùng Lâm Chiêu mong muốn liên hợp, còn không dám liều lĩnh. Chỉ là, bọn hắn cũng không biết bọn hắn sắp gặp gỡ cái gì. Thừa Thiên môn trước, Hứa Chử nhìn xem bọn tới đám người, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng sầm bệnh răng. Trong tay hắn hổ đầu đao nhấc lên một chút, nguyên bản thu liễm khí tức đông nhiên một phát, Vương Cực hậu kỳ uy áp như biển gầm quét sạch mà ra, mặt đất đá vụn đều bị chấn động đến có chút lơ lửng, không khí đều giống bị ép tới bặm méo. Mong muốn qua cửa, không có khả năng. Phùng Chiến Tiêu sắc mặt biến hóa, Vương Cực hậu kỳ. Hắn một bước hướng phía trước dây lắc tránh, tốc độ nhanh đến lưu lại tàn ảnh, trong nháy mắt vượt qua sông vào trước nhất Vũ Uy quân tướng lĩnh, bên hông chiến đao ra khỏi vỏ, hiện ra lạnh lẽo hàn quang, hướng phía trước đánh xuống. Hứa Chử đôi mắt khẽ nhúc nhích, cười to bạo hống, đến hay lắm. Chỉ thấy hắn chân trái đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, bàn đá xanh trong nháy mắt vỡ ra giống mạng nhện đường vân, đá vụn vẩy ra bắn ra bốn phía. Trong tay hổ đầu đao cao cao giơ lên, kim sắc linh lực theo thân đao lao nhanh, hóa thành một đạo dài hơn một trượng đao mang, trực tiếp hướng phía Phùng Chiến Tiêu đao bổ tới. Keng! Hai đao ầm vang chạm vào nhau, tiếng sắt thép va chạm đinh tai nhức óc, hình thành sóng âm hướng phía bốn phía quyết tán. Phanh! Hứa Chử cùng Phùng Chiến Tiêu dưới chân đồng thời trầm xuống, mặt đất bị giẫm ra hai cái hố sâu, đá vụn cuồn bay. Phùng Chiến Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ cự lực như núi lở giống như theo thân đao truyền đến, cánh tay trong nháy mắt run lên, hổ khẩu trực tiếp vỡ ra, máu tươi theo trôi đao chảy xuôi mà xuống. Ngươi! Hắn gắt gao nhìn chằm chằm gần trong gang tấc nết miệng cười to gương mặt, con ngươi kịch liệt co vào. Phúc! Phùng Chiến Tiêu cũng nhịn không được nữa, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người như diều bị đứt dây bay rớt ra ngoài. Chương 17, Thừa Thiên cửa đại chiến. Người nào thắng ai hoàng đế? 2, chương 17, Thừa Thiên cửa đại chiến. Người nào thắng ai hoàng đế? 2, ông ngoại, nguyên soái. Lâm Tông tiếng kinh hô cùng Tây Cảnh chúng tướng hò hét đồng thời nổ vang, tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến, bước chân xung phong đột nhiên dừng lại, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đây chính là Thiên Võ chiến thần, binh mã đại nguyên soái Phùng Chiến Tiêu. Là bọn hắn Tây Cảnh quân định hải thần châm, làm sao lại liền một đao cũng đỡ không nổi. Bàn đá xanh trên đường, đá vụn còn tại tung bay. Phùng Chiến Tiêu trùng điệp rơi xuống đất, thân hình lảo đảo lại vạch ra mấy trượng xa, mới dùng chiến đao chống đỡ mặt đất miễn cưỡng ổn định. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, huyền giáp bên trên nhiễm vết máu phá lệ trước mắt, liền hô hấp đều mang một câu ngai ngái. Ông ngoại, ngài thế nào? Lâm Tông cái thứ nhất xông lên trước, trong thanh âm tràn đầy bối rối. Tây Cảnh chúng tướng cũng nhao nhao xuống lại tới, ánh mắt cháy bỏng mà nhìn xem Phùng Chiến Tiêu, lại kiêng kỵ liếc về phía Thừa Thiên môn chức Khôi Ngô thân ảnh, bước chân không tự giác về sau co lại. Phùng Chiến Tiêu biến mất khỏe miệng vết máu, đưa tay ra hiệu đám người chính mình không ngại, có thể cầm trôi đao tay lại tại run nhẹ nhẹ. Vừa mới một kích kia cự lực, đến nay còn tại chấn động đến cánh tay hắn run lên. Hắn dương mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Thừa Thiên môn chức đứng ngạo nghệ thân ảnh, thanh âm khàn khàn lại mang theo uy nghiêm, ngươi là ai? Thiên Võ cảnh nội, chưa bao giờ ngươi nhân vật này. Hứa Chử nết miệng cười một tiếng, thanh âm to như trùng, Lục hoàng tử dưới trướng, Hứa Chử. Hứa Chử. Phùng Chiến Tiêu ở trong lòng mặc niệm cái tên này, lông mày càng nhíu chặt mày. Trên người người này thiết huyết sắc khí, tuyệt không phải chống rông tạo ra, tất nhiên là kinh nghiệm xa trường mãnh tướng. Có thể hắn chinh chiến mấy chục năm, Hoang Châu thất quốc cường giả cơ hồ đều rõ ràng tại ngực, cũng không nghe qua cái tên này. Là giả danh, hoặc là Lâm Viên thật át chủ bài. Phùng Chiến Tiêu trong lòng nghi ngờ dày đặc, có thể càng nhiều hơn chính là ngưng trọng. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng tới, Hứa Chử tu vi mặc dù cùng mình cùng là vương cực hậu kỳ, nhưng vừa mới một kích kia lực đạo cùng linh lực hùng hậu trình độ, rõ ràng viễn siêu chính mình. Thật muốn liều mạng, hắn không phải là đối thủ. Cứ thế từ bỏ. Phùng Chiến Tiêu ánh mắt đảo qua Thừa Thiên môn nội ở nước có thể thấy được hoàng cung hình dáng, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Hắn không nói chuyện, có thể trầm mặc lại làm cho bầu không khí càng tăng áp lực hơn nữa. Lâm Tông gấp đến độ xuất mồ hôi chán, ông ngoại. Tây Cảnh chúng tướng sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm, nhìn về phía Hứa Chử trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cái kia đạo to con thân ảnh, giờ phút này giống một tôn môn thần, ngăn ở Thừa Thiên môn trước, để bọn hắn liền đến gần dũng khí đều không có. Có thể thường thường, do dự liền sẽ bại trận. Đập, đập đạp. Thanh đồng dày chiến đạp ở bàn đá xanh bên trên thanh thúy thanh âm, đột nhiên từ phía sau chuyển đến, mang theo vô biên túc sát khí thế, chậm rãi quanh quẩn trên đường phố không. Phùng Chiến Tiêu bọn người đột nhiên quay đầu, sắc mặt trong nháy mắt của biến, con ngươi kịch liệt co vào. Chỉ thấy một gã thân hình thẳng tắp nam tử người mặc hiện ra ánh sáng lạnh chiến giáp đồng tàu, tay đẻ bên hông thanh đồng chiến kiếm, đang chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Nam tử khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như băng, quanh thân sát khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, nhường không khí đều biến băng lãnh. Nhưng chân chính để bọn hắn lo sợ cái mật, không phải nam tử này, mà là bọn hắn tầm mắt cuối thành Tây Lâu. Từng mặt chữ Vũ tinh kỳ ngã xuống, từng mặt Huyền Hắc Long kỳ bốc lên. Kia Long kỳ đón gió phân phật, cùng Đông Thành môn phương hướng cờ xí giống nhau như lúc, là Lâm Viên Nguyên tự quân quân kỳ. Đường lui đại quân tại bị đổ sát. Ý nghĩ này vừa dứt, âm ầm giáp trụ tiếng va chạm liền từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Ba cỗ huyền giáp hồng lưu theo ba đầu đường đi lao nhanh mà ra, thành vây quanh chi thế hướng phía bọn hắn tới gần. Phùng Chiến Tiêu phản ứng nhanh nhất, đột nhiên lấy lại tinh thần, cầm đao hướng phía Thừa Thiên Môn phương hướng bắn mạnh tới, giết đi vào. Giết! Lâm Tông hai mắt xích hồng, trên mặt che kín điên cuồng, trường đao trong tay vung dậy, vương hầu trung kỳ linh lực cầm vang nổ tung, theo sát Phùng Chiến Tiêu sau lưng hướng phía Thừa Thiên Môn phóng đi. Hắn không muốn chết, càng không muốn nhìn xem hoàng vị ở trước mắt chạy đi. Tây cảnh chúng tướng cũng hoàn toàn đỏ mắt, đường lui đã đứt, chỉ có Tử Chiến sông cửa mới có một chút hy vọng sống. Các loại linh quang giữa không trung xen lẫn, hình thành một cỗ tuyệt vọng công kích chi thế. Thừa Thiên Môn trước hứa chịu thấy cảnh này, chậm rãi nhấc lên hổ đầu đao, cười toe toét khoẹt miệng càng thêm vào dương, trong mắt lại không có nửa phần ý cười, chỉ có băng lãnh sắc ý, không ai có thể qua bản tướng cái này liên quan. Ầm ầm, kim sắc linh lực như thủy triều quấn quanh thân đao, so trước đó cường hãn hơn, uy áp ầm vang một phát, không khí đều bị ép tới bặm mèo. Một đao này như thế, so vừa rồi bổ lui Phùng Chiến Tiêu lúc còn kinh khủng hơn mấy phần. Liều mạng, Phùng Chiến Tiêu cắn răng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn biết mình không phải hứa trừ đối thủ, nhưng vẫn là liều mạng đem linh lực quán chú nhập chiến đao, hướng phía hổ đầu đao nên đón tiếp lấy. Hắn nhất định phải là Lâm Tông xé mở một đường vết rách. Dù là nỗ lực tính mệnh, dù là cuối cùng thất bại, đó cũng là vào cửa, mà không phải đổ vào cửa hoàng cung bên ngoài. Vâng, hai đao lần nữa ầm vang chạm vào nhau, cuồng bạo khí lãng hướng bốn phía quyết tán. Phùng Chiến Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ so vừa rồi càng kinh khủng cự lực đánh tới, cánh tay trong nháy mắt mất đi chi giác, chiến đao cơ hồ muốn rời khỏi tay. Phúc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn cuồn phún mà ra, cả người so vừa rồi tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, huyền giáp bên trên vết rách càng lúc càng lớn, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Hắn đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn là ngăn không được hứa trừ một đao. Chết. Lâm Tông cùng Tây cảnh chúng tướng thấy thế, nhao nhao giữ tợn gào thét, binh khí trong tay hướng phía hứa trừ bộ tới. Không biết tự lượng sức mình, hứa trừ hét to, hổ đầu đao chấn động mạnh một cái, kim sắc đao mang như mới nguyệt quét ngang mà ra. A! Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Xông lên phía trước nhất ba tên vương hầu cảnh cường giả liền người mang binh khí bị đánh thành hai nửa, máu tươi cùng nội tạng vãi đầy mặt đất. Còn lại Tây cảnh chúng tướng dọa đến liên tiếp lui về phía sau, có thể hứa trừ đao thế lại chưa đình chỉ, lần nữa vung đao hướng bọn họ rơi xuống. A! Gào thét truyền đến, gian nan khống chế lại thân thể thiên võ chiến thần máu phun phè phè, bỏ mạng bọn tới trước, mong muốn cho Lâm Tông bọn hắn tranh đoạt cuối cùng cơ hội. Nhưng lại tại lúc này, chanh! Thanh thúy tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang lên, réo rắt mà băng lãnh, trong nháy mắt lấn át trên chiến trường ồn ào náo động. Một đạo sáng chói kiếm quang giống như ngân hà chạy ngược từ phía sau đánh xuống, tốc độ nhanh đến để cho người ta không kịp phản ứng. Phùng Chiến Tiêu thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn không quay đầu lại, lại có thể rõ ràng cảm nhận được đạo kiếm quang kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Vương cực cảnh, lại là một gã vương cực cảnh cường giả, hơn nữa tu vi cũng là vương cực hậu kỳ. Thua, hoàn toàn thua. Ý nghĩ này ở trong đầu hắn hiện lên, trong mắt quyết tuyệt bị tuyệt vọng hoàn toàn thay thế. Bá, kiếm quang theo Phùng Chiến Tiêu sau lưng từ đầu đánh xuống, không có nửa phần trở ngại. Phanh, thân thể trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, máu tươi cùng thịt nát nổ tung. Nghe tiếng Hoang Châu thất quốc thiên võ chiến thần, binh mã đại nguyên soái Phùng Chiến Tiêu vẫn diệt, liên huyền giáp đều bị kiếm quang chấn động đến vỡ nát. Ông ngoại, nguyên soái. Lâm Tông cùng Tây cảnh chúng tướng kêu rên tiếng gào đau thương đồng thời băng lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Không có, cũng bị mất. Có thể hổ đầu đao sẽ không cho bọn hắn bi thương thời gian, kim sắc đao mang như cuồng phong quét sạch mà qua. A, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, Tây cảnh chúng tướng nguyên một đám đổ vào vũng máu. 15 tên đại tông sư cảnh tướng lĩnh, liền cơ hội phản kháng đều không có, liền trở thành vong hồn dưới đao. Lâm Tông nhìn người bên cạnh nguyên một đám ngã xuống, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng không cam lòng, hắn cơ trường đao hướng phía Hứa Trừ phóng đi, cùng loạn gào thét, bản vương không có khả năng thua. Hứa Trừ nhếch miệng, không nói nhảm, hổ đầu đao trực tiếp đánh xuống. Phúc. Lâm Tông thân thể bị đánh thành hai nửa, máu tươi ở tại Thừa Thiên Môn cánh cửa. Không ai bị nổi tiền võ võ vương, liền Lâm Viên mặt cũng không nhìn thấy, liền rơi xuống đầu một nơi thân một mèo kết quả. Bạch Khởi cùng Hứa Trừ liếc nhau một cái, hai người khẽ gật đầu, đồng thời hướng trong hoàng cung đi đến. Chương 18, Thừa Thiên cửa đại chiến. Người nào thắng ai hoàng đế? 3, chương 18, Thừa Thiên cửa đại chiến. Người nào thắng ai hoàng đế? 3, thời gian trở lại điện vi cùng Hứa Trừ đối Thừa Thiên môn bạo lực sông cửa sát na. Vâng, toàn bộ hoàng cung rung động. Ân. Vừa bước ra đại điện, 6 tên thiên võ hoàng thất lao tổ đồng thời lông mày khẽ nhúc đích, ánh mắt lợi hại đồng loạt nhìn về phía Thừa Thiên môn phương hướng. Trần Cảnh Minh bước chân dừng lại, ngưng trọng mở miệng, vương cực xuất thủ. Bên cạnh Thân Lâm Tiêu sắc mặt đổi biến, bước nhanh tiến lên, động tác vô ý thức chậm dần, vương cực. Nhanh như vậy, là Phùng Chiến Tiêu độc thủ. Thẩm Phong ngăn không được. Lời còn chưa dứt, hắn liền tăng tốc bước chân. Có thể mới đi ra khỏi không bao xa hành. Ầm ầm, liên tiếp không ngừng chấn hưởng thanh âm vang nổ tung, cả tòa hoàng thành đều đang điên cuồng chấn động, liền cung đạo bên cạnh cột đá đều đang lay động. 6 tên hoàng thất lao tổ sắc mặt dần dần nghiêm túc. Trần Cảnh Minh cũng là sắc mặt xuất hiện biến hóa, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ, vương cực giao thủ. Vương cực giao thủ. Lâm Tiêu lông mày khẽ nhúc đích, là Lâm Nguyên. Lâm Nguyên thủ hạ cũng có vương cực, tại cùng Phùng Chiến Tiêu giao thủ. Không đợi Trần Cảnh Minh đáp lại, cũng không đợi 6 tên hoàng thất lao tổ mong muốn bay lên không. Cốc cốc. Cốc cốc. Móng ngựa đạp ở cung nói bàn đá xanh bên trên thanh âm, thanh thúy mà gấp rút, chậm rãi từ tiền phương truyền đến. Tất cả mọi người bước chân dừng lại, toàn bộ nhìn về phía đầu kia thẳng tắp kéo dài cung nói cuối cùng. Huyền huyễn thế giới hoàng cung sao mà bao la hùng vĩ, cung nói hai bên cung điện nguy nga đứng vững, có thể giờ phút này mọi ánh mắt đều tập trung ở đằng kia nói chạy nhanh đến thân ảnh bên trên. Màu đen chiến mã đạp quang hiện hiện, hắc kim chiến giáp dưới ánh mặt trời lưu quang bốn phía, màu đen áo choàng theo gió xoay tròn, bay phất phới. Cứng rắn thanh niên gương mặt dần dần rõ ràng, xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt ở trong. Lục hoàng tử. Tiếng kinh hô trong nháy mắt vang vọng cùng nói. Lão Lục. Lâm Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo dục ngựa phi nhanh thân ảnh. Xông vào hoàng cung, không phải lão nhị, mà là hắc mã lão Lục. Giáp trụ va chạm tiếng len ken theo sát phía sau, tráng hán tay cầm súng kích, dẫn đầu 2000 giáp sĩ dậm chân phi nước đại. Huyền giáp che đậy nửa bầu trời, ngập trời khí thế như biển gầm hướng phía thiên võ quần thần nghiền ép, nhường không ít tu vi thấp đại thần sắc mặt trắng bệnh, hô hấp đều biến khó khăn. Trần Cảnh Minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, con ngươi kịch liệt co bảo, 2000. Thông sư đỉnh phong. 6 tên hoàng thất lao tổ ánh mắt thì chết chết khóa chặt ở đằng kia nói nắm kích thân ảnh phía trên, đại tổ Lâm Huyền Thường có chút nhíu mày, gàn từng chữ một, vương. Cực. Đỉnh. Phong. Ruột ruột. Chiến mã phát ra một tiếng hí dài, móng trước cao vọt, đạp thật mạnh tại cùng trên đường. Phanh. Bàn đá xanh vỡ nát, đá vụn văng khắp nơi. Cùng bạo kình phong hướng phía trước bắn ra, như là vô hình sóng lớn, đem thiên võ quần thần trong nháy mắt đánh lui mấy trượng. Đương nhiên, cùng Lâm Tông giống nhau tu vi Lâm Tiêu cũng không ngoại lệ. Hắn rút lui mấy bước, dương mắt nhìn về phía rìm ngựa đứng ngạo nghễ cầm súng thân ảnh, trong mắt tràn đầy không thể tin, vương hầu hậu kỳ. 6 tên hoàng thất lao tổ ánh mắt cũng chuyển qua Lâm Viên trên thân, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Chuyện phiền toái. Trần Cảnh Minh đem bọn hắn biểu lộ thu hết vào mắt, trong lòng cảm giác nặng nề. Lâm Viên nhẹ vặn mã cương, ánh mắt chậm rãi đảo qua còn tại trong lúc khiếp sợ thiên võ đại thần, lại lướt qua khí chất xuất trần 6 tên lão giả. Đôi mắt trợn lên. Thiên Võ Hoàng thất lao tổ, khoe miệng của hắn câu lên một vẻ cười nhạt, ngữ khí bình thản, "Đại ca, đã lâu không gặp." Lâm Tiêu cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, "Lục đệ, đã lâu không gặp." Phu hoàng đồ trắng vừa qua khỏi, quốc tang trong lúc đó, người dẫn đầu lớn như thế quân bảo cùng, là vì sao ý? Lâm Viên lông mày nhíu lại, cười như không cười nhìn hắn một cái. Lấy hắn đối Lâm Tiêu hiểu rõ, vị này hảo đại ca giờ phút này đã luống cuống, không phải tuyệt sẽ không nói loại này không có chút nào lực uy hiếp lợi xa giao. Đồng thời, hắn ung dung thản nhiên đảo qua 6 tên lão tổ. Trong lòng đã có phán đoán, hoàng thất lao tổ chưa xuống trận, nói chính xác cũng không đứng tại bất kỳ bên nào. Một giây sau, Lâm Viên theo nhẫn chữ vật lấy ra một phần ố bằng sổ, từ từ mở ra. Thái tử Lâm Tiêu, cư Kinh Châu mà mang cấm vệ, ngăn tôn thất nghị lập tân quân, mang trụ tiên hoàng di chiếu, muốn đi xoán lịch tiến hành. Võ vương Lâm Tông, Định vương Lâm Nhạc, Minh vương Lâm Triều, Huệ vương Lâm Triệt Vân, các cùng đại quân, tự mình điều binh, không chiếu vượt biên, xem thiên võ luật pháp như không. Nào đó, thiên võ lục tử Lâm Viên đem tự mình dẫn duyệt sĩ trước thanh các lộ phản vương, lại vào Kinh Châu thanh quân trác, trung lịch đảng. Lập minh quân, phục thiên võ thái bình. Đại ca, hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt đã xanh xám Lâm Tiêu, chậm rãi nói rằng, phần này văn, ngươi hẳn là sẽ không lạ lẫm. Cho nên ngươi nói, ta bây giờ tại làm cái gì? Làm càn, lớn mật. Không thể không nói, có chút thần tử lá gan thường thường lớn đến lạ kỳ. Không đợi Lâm Tiêu đáp lại, liền có một gã người mặc áo bào tím đại thần giận dữ mắng mỏ. Tiên hoàng băng trôi qua, thái tử kế vị vốn là danh chính ngôn thuận. Ngươi Lâm Viên bất quá là còn chưa kinh nghiệm phong tứ hoàng tử, có tư cách gì đàm luận thanh phản vương, chu nghị đảng? Ta nhìn ngươi chính là lớn nhất phản vương, lớn nhất địch đảng. Lòng lang dạ thú lời còn chưa dứt, một đạo hét to như kinh lôi nổ vang, lan. Điện vi mắt hổ trợn lên, uy áp mạnh mẽ như là vạn tấn nặng truy, hướng phía cái kia áo bào tím đại thần ầm vang oanh kích mà đi. Ngay tại điên cuồng suy nghĩ đối sách Trần Cảnh Minh sắc mặt kỳ biến, đột nhiên ngẩng đầu vương cực đỉnh phong. Oanh. Phúc. Một giây trước còn điên cuồng chuyển vận cái kia đại thần gặp trọng kích, cả người giống như đạn pháo bị đánh bay, nhập vào một tòa đại điện sau khí tuyệt bỏ mình. Hoa. Quân thần hãi nhiên, thân thể cuồng rung động. Rốt cuộc không ai dám ra mặt, thậm chí liền hô hấp đều thả nhẹ mấy phần. Lâm Viên chỉ là hướng bọn họ nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền đem hịch văn chậm rãi cất kỹ, tay phải ngân thương nhẹ nhàng rung động, thân thương phát ra thanh thúy vang lên. Đại ca, miệng lưỡi chi tranh không có ý nghĩa. Hắn rìm cương ngựa, hắc mã móng trước nhẹ nhàng đảo lấy bàn đá xanh, móng ngựa cùng mặt đá ma sát ra nhỏ vụn hỏa hoa. Đến. Thiên võ quý củ. Lâm Tiêu sắc mặt tái xanh, răng cắn đến khanh khách rung động. Chính như Lâm Viên vừa rồi suy nghĩ, vương hầu hậu kỳ tu vi, 2000 tông sư đỉnh phong giáp sĩ, trước mắt cảnh tượng sớm đã vượt ra khỏi hắn tất cả đoán trước. Cho nên hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Trần Cảnh Minh trên thân, thậm chí mong muốn thông qua ngôn ngữ nhường đứng ngoài quan sát lao tổ kết quả. Có thể các lao tổ vẫn như cũ như đá điêu giống như đứng lặng, Trần Cảnh Minh càng là túi thấp đầu, liền nhìn cũng không dám nhìn hắn. Thưa tướng, Lâm Tiêu thanh âm phát run, có chút quay đầu, lại chỉ thấy Trần Cảnh Minh trắng bệnh bên mặt. Vị này ngày bình thường bảy mưu nghĩ kế thiên võ thừa tướng giờ phút này thái dương tràn đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cặp kia kích, liền một đầu ngón tay cũng không dám động, thanh âm tràn ngập khô khốc, điện hạ, dựa vào ngươi chính mình. Được, có lẽ có thể sống. Thua, hẳn phải chết. Ngắn ngủi hai câu nói, như trọng truy nện ở Lâm Tiêu trong lòng, hắn trong nháy mắt minh bạch. Cái kia bằng vào khí thế liền đánh chết đại thần Tráng Hán, Trần Cảnh Minh không phải là đối thủ. Cho nên chỉ có dựa vào chính hắn cùng Lâm Viên đơn đấu. Thắng, lão tổ có lẽ sẽ xem ở hắn ưu tú hơn kết quả, thay đổi thế cục. Thua, Lâm Viên. Giết đại thần, nói xấu thái tử, hôm nay ta liền chém ngươi cái này phản tặc. Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, vương hầu trung kỳ linh lực toàn bộ bộc phát, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, hiện ra lạnh lẽo hàn quang, hướng phía trước mãnh liệt bắn mà ra. Hắn không dám lưu thủ, vừa ra tay chính là áp đáy hòm sát chiêu, mũi kiếm ngưng tụ nồng đậm linh lực, trực chỉ Lâm Viên tim. Cung trên đường đám đại thần nhao nhao nín hơi, liền sáu tên lão tổ ánh mắt cũng hơi nghiêm mặt. Lâm Viên tu vi tuy cao một cái tiểu cảnh giới, Lâm Tiêu cũng không phải bình thường, cái chênh lệch này tại tiên tiêu trong mắt, còn có thể lấy chiến lược vớt lên. Nhưng là, Lâm Tiêu là thiên tiêu, Lâm Viên cũng không phải là. Chớ nói chi là tại hệ thống trợ lực hạ kích hoạt đế thể cùng chuyên môn công pháp sau hắn. Chỉ thấy Lâm Viên khỏe môi lại có chút dương lên, cổ tay nhẹ chuyển, ngân thương nhẹ nhàng bẩy một cái. Keng. Tiếng sắt thép va chạm đột nhiên nổ vang, như kinh lôi vang vọng cùng nói. Linh lực lồng ánh sáng trong nháy mắt vỡ vụn, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ viễn siêu hắn tưởng tượng cự lực theo lưỡi kiếm chuyển đến, cánh tay giống như là bị trọng truy đập trúng, xương cốt đều tại mơ hồ làm đau. Giang giác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, bảo kiếm trong tay của hắn theo mũi kiếm bắt đầu từng khúc băng liệt, mảnh vỡ vang khắp nơi. Ách a. Lâm Tiêu hét thảm một tiếng, cả người bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trung điệp ngã tại bàn đá xanh bên trên, trong miệng máu tươi của vốn nhuộm đỏ trước người mặt đất. Chương 19, Thừa Thiên Cửa đại chiến. Người nào thắng ai hoàng đế? Xong, chương 19, Thừa Thiên Cửa đại chiến. Người nào thắng ai hoàng đế? Xong, thái tử. Thái tử phe phái đám đại thần nghẹn ngào bi thiết, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, lại không có một người dám lên nửa trước bước. Chiến mã tiếng chân chậm rãi vang lên, mỗi một bước đều giống như giẫm tại trái tim tất cả mọi người nhọn, ép tới quần thần cơ hồ thở không nổi. Lâm Viên ngồi trên lưng ngựa, dáng người thẳng tắp như tùng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem dãy rùa đứng dậy Lâm Tiêu, trong ánh mắt không có nửa phần chấn động. Lâm Tiêu biến mất vết máu ở khóe miệng, cầm bảo bên trên vết rách còn tại dưới máu, có thể trong mắt của hắn lại thiêu đốt lên không cam lòng cùng điên cuồng hỏa diễm. Hắn bứt bỏ trong tay kiếm gãy, đốt ngón tay nắm đến trắng bệnh, tay không tấc sắt hướng phía Lâm Viên đánh tới. Vừa mới một kích kia, hắn biết thắng bại đã định, nhưng như cũng không muốn từ bỏ, dù là chỉ có một phần vạn khả năng, hắn cũng muốn liều một phát. Có thể Lâm Viên liền dư thừa động tác đều không có, chỉ là cổ tay nhẹ nhàng khẽ đảo, ngân thương cán thương tựa như roi sắt trùng điệp rút ra. Ba. Đột ngạt của tâm thanh tại cung trên đường nổ tung, cán thương rắn rắn chắc chắc rơi vào Lâm Tiêu trên lưng. Hắn lần nữa phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể bay ngược té ngã trên đất, trên người cẩm bảo trong nháy mắt vỡ vụn, máu tươi theo vết thương chảy ra, tại bàn đá xanh bên trên choáng mở một mảnh đỏ sẫm. Hắn nằm dạp trên mặt đất, ngón tay móc lấy khe đá, dãy rủa lấy mong muốn ngẩng đầu, lại chỉ có thể nhìn thấy một đôi đen nhánh móng ngựa dừng ở trước mặt mình, dày đặc bóng ma đem hắn hoàn toàn bao phủ, liền cuối cùng một tia sáng đều bị ngăn cách. Lâm Yên trong tay ngân thương chậm rãi rủ xuống, mũi thương hiện ra ánh sáng lạnh, tinh chuẩn nhắm ngay Lâm Tiêu hậu tâm, thanh âm bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Đại ca, đi tốt. Đồng nhiên, Lục hoàng tử. Trần Cảnh Minh thanh âm đột nhiên nổ vang, hắn đôi mắt run rẩy kịch liệt, cũng không còn cách nào duy trì trấn định, đột nhiên ngẩng đầu giống to. Vương cực hậu kỳ linh lực cầm vàng một phát, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Lâm Viên sau lưng cực tốc lao đi, mong muốn liều chết cứu Lâm Tiêu. Bởi vì hắn biết, nếu là Lâm Tiêu chết, hắn cái này thái tử đảng hải tâm cũng tuyệt không sinh lộ. Lâm Viên dường như không nghe thấy, trong tay ngân thương đâm vào động tác không chút nào đình chỉ, liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Làm cản. Một tiếng bạo hống vang vọng cùng nói, toàn bộ hành trình thần kinh căng cứng tại Trần Cảnh Minh cùng hoàng thất lao tổ trên người điện bị động. Vương cực đỉnh phong cuồng bạo khí thế trong nháy mắt quét sạch ra, như là một tòa núi cao ầm vang đè xuống, thiên võ quần thần bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, không ít người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Điển Vi thân hình lóe lên, mạnh mẽ vọt tới Trần Cảnh Minh. Phanh! Trần Cảnh Minh chỉ cảm thấy chính mình dường như đụng phải cự hình sơn nhạc, một cỗ kinh khủng cự lực theo khía cạnh truyền đến, thể nội linh lực trong nháy mắt hỗn loạn, cả người không bị khống chế bay rất ra ngoài. Cung đạo bên cạnh cột đá ầm vang đứt gãy. Thái tử! Trần Cảnh Minh gian nan quay đầu, trong miệng máu tươi của vốn dần dần ảm đạm, ánh mắt tuyệt vọng nhìn chăm chú trôi này theo Lâm Tiêu hậu tâm đâm vào ngân thương, trong mắt cuối cùng một tia sáng hoàn toàn dập tắt. Phốc phốc. Nam dạp trên mặt đất, Lâm Tiêu thân thể đột nhiên cứng đờ, từ đầu đến cuối chưa thể nâng lên đầu, đập đầm ầm tại cung trên đường, không một tiếng động. Ngân thương rút ra, huyết châu theo mũi thương vẩy ra, rơi vào bàn đá xanh bên trên. Lâm Viên chậm rãi đảo qua chung quanh, thiên võ quần thần từng cái cúi đầu, căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Sáu tên hoàng thất lao tổ vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn dục ngựa chuyển hướng nơi xa thông hướng trung ương đại điện bậc thềm ngọc, kia là thiên võ vương triều quyền lực chí cao biểu tượng. Thanh phản vương, Chu Nghị đảng, vì cái này thiên võ thái bình, bản điện cũng thuộc bất đắc dĩ. Lâm Viên thanh âm trong sáng, truyền khắp toàn bộ cung nói, bây giờ phản vương tận trừ, Nghị đảng tận tru, quốc không thể một ngày không có vua. Hắn tung người xuống ngựa, màu đen áo choàng tại sau lưng xẹt qua một đường vòng cung, chậm rãi đạp vào bậc thềm ngọc, mỗi một bước đều đi được trầm ổn hữu lực. Đi đến bậc thềm ngọc trung đoạn lúc, hắn xoay người, ánh mắt đảo qua phía dưới quần thần cùng lão tổ, chậm rãi mở miệng, bản điện hạ cho rằng, cái này hoàn bị, chậm đến ngồi, như thế nào? Cung trên đường mùi máu tươi còn tại tràn ngập, gió thổi qua, liền chui vào quần thần xoắn mũi, để bọn hắn nhịn không được dùng mình một cái. Đám đại thần lơm lớp lo sợ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên bậc thềm ngọc người mặc hắc kim chiến giáp Lâm Uyên, lại nhanh chóng liếc về phía kia sáu tên từ đầu đến cuối trầm mặc hoàng thất lão tổ, bờ môi run rẩy, ai cũng không dám trước tỏ thái độ. Cung trên đường lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Ngay tại quần thần cảm thấy cái này yên tĩnh sắp đem người thôn phệ lúc, một đạo tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Lâm Huyền Thương tiến lên một bước, ánh mắt rơi vào trên bậc thềm ngọc Lâm Uyên trên thân, trong đôi mắt mang theo một tia khó mà nắm lấy ý cười, tự nhiên gặp qua hoàng đế. Quần thần trong lòng trong nháy mắt thở dài một hơi, như là dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, vội vàng cùng nhau hướng bậc thềm ngọc quỳ lạy, thanh âm liên tục không ngừng, chúng thần tham kiến bệ hạ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tốt. Lâm Viên sắc mặt không có chút nào chấn động, cùng mấy vị ca ca đỏ sức kết thúc, với hắn mà nói bất quá là leo lên hoàng vị bước đầu tiên, mong muốn hoàn toàn trưởng khống thiên võ, thành lập thuộc về hắn cường thịnh vận hướng, đương nhiên còn chưa đủ. Chấm đạo thứ nhất ý chỉ, Hoàng thất dòng họ tuy là thiên võ huyết mạch, không sai thiên hạ quyền lực, duy tại đế vương. Từ hôm nay trở đi, tôn thất lao tổ không được can thiệp triều chính, phàm liên quan đến triều đình quyết sách, quân đội điều động đều cần trải qua chấm thân phê, bất luận kẻ nào không được tự tiện làm chủ. Vừa dứt tiếng, cung trên đường trong nháy mắt lần nữa lâm vào yên tĩnh. Quân thân sắc mặt biến hóa. Lục hoàng tử, không đúng, vậy hạ đây là muốn làm cái gì? Ai cũng biết, thiên võ hoàng thất thực quyền hơn phân nửa nắm giữ tại 6 vị lao tổ trong tay, can thiệp triều chính sớm đã trở thành các lao tổ duy trì đối hoàng quyền trưởng không thông thường thủ đoạn. Vậy hạ đây là long ỷ cũng còn chưa ngồi, liền phải trực tiếp đụng vào các lao tổ hạch tâm lợi ích. Như thế có tự tin? Bởi vì cái kia nắm kích trắng hán, 6 tên thiên võ lao tổ trên mặt lạnh nhạt rốt cục biến mất, nhìn về phía Lâm Viên ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ cùng kinh ngạc. Lâm Viên thương nuốt dâu tay có chút dừng lại, trong mắt càng là hiện lên một tia sắc bén quan mang. Bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Viên vừa ngồi lên hoàng vị, liền dám cản rỡ như vậy. Thế này sao lại là tân đế lập uy? Rõ ràng là đang thử thăm dò bọn hắn danh giới cuối cùng. Lâm Viên đem tất cả mọi người phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nói thật, hệ thống công năng tuy là sát phạt trưởng thành, lại không có nghĩa là hắn thị sát. Lâm Tiêu cũng tốt, Lâm Tông cũng được, theo đạp vào đoạn đích đường một khắc kia trở đi, liền đã định trước giữa bọn hắn chỉ có thể sống một cái. Có thể hoàng thất lao tổ không giống, bọn hắn là thiên võ nội tình, cùng hắn cũng đều chết không nghĩ xung đột lợi ích. Nếu bọn họ chịu tuân chỉ ý, an tâm làm vận hướng hậu thuẫn, mà không phải ý đồ trưởng khống hoàng quyền, hắn vốn không ý động thô. Đây không phải thánh mẫu, đây là người hợp cách hoàng đế nên làm cục diện cân nhắc. Nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng là hắn suy nghĩ nhiều. Chư Khanh, có dị nghị? Lâm Viên mở miệng, ngữ khí nghe dường như bình thản hỏi thăm, ánh mắt cũng đã thẳng tắp rơi vào 6 tên hoàng thất lao tổ trên thân. Mà một chiêu này, bọn hắn đương nhiên nhất định phải tiếp. Lâm Huyền Thương chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia vi diệu áp lực, bệ hạ mới bước lên đại bảo, triều chính chưa ổn, tôn thất sự tình liên lụy rất rộng, phải chăng có thể tạm hoãn mấy ngày, bàn lại không muộn. Tạm hoãn? Bàn lại? Lâm Viên khẽ môi câu lên một vẻ cực kỳ nhạt cười, lão tổ lời này ý tứ là chấm vừa dưới ý chỉ, tại thiên võ, nói không tính. Không có thần sắc nghiêm nghị, không còn khí thế bộc phát, có thể cái này bình tĩnh hỏi lại bên trong, lại lộ ra một cô không thể nghi ngờ đế vương uy áp. Vừa dứt lời, ầm ầm. Nơi xa cung nói bỗng nhiên truyền đến đinh thai nhức góc đại quân hành quân âm thanh, trong nháy mắt che mất cung nói yên tĩnh. Bạch Khởi tay đè bên hông chiến kiếm, quanh thân túc sát chi khí như băng. Hứa Trừ tay cầm hổ đầu đao, huyền giáp bên trên còn dính lấy chưa khô vết máu, mang trên mặt kiệt ngạo cười. Hai người sóng vai mà đi, đi theo phía sau hổ buôn quân tướng sĩ cùng đại tần vệ sĩ như màu đen hồng lưu, theo cung nói cấp tốc xuyên qua từng tòa cửa lớn mà tới. Bất quá trước mắt, dưới bậc thềm ngọc quảng trường đã bị huyền giáp phủ kín, lít nha lít nhít binh sĩ không nhìn thấy cuối cùng, giáp trụ phản xạ dương quang sáng rõ người mở mắt không ra, như là màu đen tường thành đem thiên võ quần thần cùng Lâm Huyền Thương 6 người vây quanh. Chương 20, đại chiến không ngừng. Chương 20, đại chiến không ngừng. Thiên võ quần thần bị chiến trận này dọa đến liên tiếp lui về phía sau, nguyên bản lỏng lẻo đội ngũ trong nháy mắt chen thành một đoàn, không ít người hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, liền hô hấp đều mang run rẩy. Ông trời của ta, đây là cái gì đại quân? 6 tên hoàng thất lao tổ dù chưa động, nhưng cũng khẽ nhíu mày, chậm rãi nhìn về phía hướng bọn họ vây tới ba đạo mặc giáp thân ảnh. Hậu bối tử tôn, đây là vừa thí huynh đoạt vị, liền phải tiếp lấy dị tổ. Lâm Huyền Thương thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía trên bậc thềm ngọc Lâm Nguyên, đưa tay hướng Bạch Khởi ba người một chỉ, một gã vương cực đỉnh phong, hai tên vương cực hậu kỳ, 5000 tông sư đỉnh phong, lại thêm những này chân nguyên sơ kỳ. Chỉ bằng bọn hắn, tạm dừng không nói ngươi cái này hậu bối từ chỗ nào lấy được những này trợ lực. Có thể ngươi vị trí đều ngồi chưa nóng, liền dám đối với chúng ta độc thủ, xem ra ngươi đối thiên võ nội tình, căn bản không hiểu rõ a. Dứt lời trong nháy mắt, vâng, rầm rầm rầm, năm đạo cường hành vô song uy áp đống nhiên bộc phát, như năm ngọn núi lớn ầm vang giáng lâm, chấn động đến trên hoàng thành trống không tầng mây trong nháy mắt bị xé nứt, lộ ra một mảnh trong suốt bầu trời. Lâm Huyền Thương sau lưng năm tên lão giả áo bào không gió cổ động, quanh thân linh lực cuộn cuộn, đạm mạc đảo qua toàn trường. Vương cực hậu kỳ, vương cực hậu kỳ, vương cực đỉnh phong, vương cực đỉnh phong, vương cực đỉnh phong. Điện Vi cùng Hứa Trừ trong mắt hàn quang đột nhiên tránh, trong tay song kích cùng hổ đầu đao có chút nâng lên, khí thế toàn bộ bộc phát. Bạch Khởi tay đè bên hông thanh đồng chiến kiếm, sắc mặt băng lãnh như sương, bước về phía trước một bước. Vâng, trung thiên sát khí bắn ra, bạo liệt khí lãng tứ tán. Chen, thanh đồng chiến kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm hiện ra lạnh lẽo hàn quang, chỉ phía xa phía trước. Không có nửa câu ngôn ngữ, chỉ có tùy thời chuẩn bị sát phạt quả quyết. Đốt, triệu hoán nhân vật Bạch Khởi, thu vi đột phá. Bạch Khởi, vương cực đỉnh phong Lâm Viên nhanh chóng đảo qua hệ thống bảng, lặng lặng nhìn chăm chú Lâm Huyền Thương, chấm ý chỉ, định đoạt không tính. Đối mặt cái này lần thứ hai rõ ràng càng thêm cứng rắn chất vấn, Lâm Huyền Thương chỉ là biểu lộ kinh dị nhìn Bạch Khởi một cái, tiếp theo mang theo tiết hận mở miệng. Hậu bối Lâm Huyền, năm gần 18 liền thấy được vương hầu hậu kỳ, còn có thể thu nạp cái loại này kinh tài tuyệt diễm thủ hạ, xem như Lâm thị lao tổ, bản tọa vốn nên vui mừng. Bản tọa tin tưởng, thiên võ giao trong tay ngươi, có lẽ có thể hưng thịnh huy hoàng, thậm chí khai sáng vạn thế cơ nghiệp. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, vào lúc này khiêu khích ta chờ. Ngươi quá gấp. Hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần trào phúng, so sánh dưới, chết trong tay ngươi Lâm Tiêu liền so ngươi làm tốt. Không có tuyệt đối nắm chắc lúc, liền nên trốn đi phòng mang, không phải Lâm Huyền Thương lời nói dừng lại, áo bào đống nhiên nâng lên. Một cỗ viễn siêu ở đây tất cả vương cực uy áp lấy hắn làm trung tâm ầm vang một phát, trên hoàng thành trống không tầng mây trong nháy mắt bị rung ra một mảnh chân không, liền dương quang đều giống bị cỗ uy áp này che chắn, sẽ chỉ làm chính mình mất cả trí lẫn trải, nỗ lực chết một cái giá lớn. Dứt lời, Lâm Huyền Thương đưa tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn ngưng thực như tinh năng lượng màu vàng kim nhạt, hóa thành che trời trường ảnh, mang theo nghiền ép tất cả uy thế bành ra. Gần như đồng thời, Bạch Khởi, Điện Vi, Hứa Chử ba người đậu. Hứa Chử quát lên một tiếng lớn, hổ đầu đao vung ra kim sắc đao mang, trực tiếp bổ về phía hai tên vương cực hậu kỳ lão tổ. Điện Vi song kích quấy lên màu đen khí lãng, quét ngang hướng ba tên vương cực đỉnh phong lão tổ. Hai người hô to, Bạch Tương Quân, lão đầu kia trước giao cho ngươi. Bạch Khởi chưa làm đáp lại, chỉ là đón Oanh Minh mà đến trường phòng, lạnh lùng xuất kiếm. Thanh đồng chiến kiếm vạch phá không khí, một đạo ngân sắc kiếm quang như ngân hà chạy ngược, cùng Lâm Huyền Thương trưởng phong đụng vào nhau. Oanh! Ba đạo vang vọng gần như đồng thời nổ vang, cùng bạo dư ba như thủy triều tứ tán, trên quảng trường bàn đá xanh bị chấn động đến vỡ vụn bay ra, cung đạo bên cạnh cột đá ầm vang sụp đổ. Dũ tướng, Tần, Hồ Buôn Quân cùng đại tần vệ sĩ cùng kêu lên chấn giống, trước người ngưng tụ ra to lớn thuẫn ảnh, tại dư ba trùng kích vào liên tiếp lui về phía sau, nhưng thủy chung duy trì trận hình bất loạn. Thiên Võ quần thần cũng không có vận tốt như vậy, không ít người bị dư ba tung bay, trung điệp quẳng xuống đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, tiếng kêu rên liên tục không ngừng. Trung quanh cung điện kiến trúc cùng thành cung càng là tổn hại vô số, tường đổ bảy khắp quảng trường. Chỉ có Lâm Viên đứng yên tại trên bậc thềm ngọc, ánh mắt xuyên thấu qua tràn ngập bụi mù, rơi vào giữa sân kinh vị rõ ràng ba khu vòng chiến. Hứa Chử cầm đao đứng ngạo nghễ, không nhúc nhích tí nào, đối diện hai tên vương cực hậu kỳ lao tổ khoe miệng chảy máu, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Điện Vi song kích sách ngược, quanh thân đằng đằng sát khí, đối diện ba tên vương cực đỉnh phong lão tổ áo bào lộn xộn, khí tức đã có chút hỗn loạn. Bạch Khởi ánh mắt băng lãnh, vẫn như cũ chậm rãi nhấc kiếm chỉ hướng Lâm Huyền Thương, trầm giọng nói, tái chiến. Lâm Huyền Thương đem toàn trường tình huống thu hết vào mắt, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, vượt cấp yêu nghiệt. Xem nhẹ các ngươi. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ, cơ nghiệp không dễ, trên không. Mặt khác năm tên lão tổ cũng đồng thời đằng không mà lên. Thấy thế, Bạch Khởi, Điền Vi, Hứa Chử ba người không chút do dự, thân hình mãnh liệt bắn, theo sát bọn hắn phóng tới không trung. Trong lúc nhất thời, thiên võ trên hoàng thành không oanh minh không ngớt, vương cực cường giả giao thủ dư ba không ngừng nổ vang, cả tòa hoàng thành đều đang rung động kịch liệt. Thiên võ quần thần run lẩy bẩy riêng phần mình báo đoàn trốn ở bức tường đổ sau, liền dũng khí ngẩng đầu đều không có. Hồ Buôn Quân cùng đại tần vệ sĩ thì ánh mắt cuồng nhiệt ngẩng lên đầu nhìn về phía không trung, giơ cao binh khí trong tay, đinh hai nhức góc tiếng giống liên tục không ngừng, giết, giết, giết. Hoàng thành dân chúng cũng cả gan, theo cửa sổ khe hở bên trong thò đầu ra, nhìn về phía không trung không ngừng lấp lóe linh quang cùng truyền đến oanh minh, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng hiếu kỳ. Lâm Viên tại trên bậc thềm ngọc nhìn một lát, liền thu hồi ánh mắt. Hoàng thất nội tình quả nhiên không thể khinh thường. Kia năm tên vương cực còn tốt, Điện Vi cùng Hứa Chử khẳng định cũng không có vấn đề gì. Trọng điểm là kia Lâm Huyền Thương, tu vi của hắn rõ ràng là vương cực phía trên, đây là hắn 18 năm qua chưa hề tiếp xúc qua cấp độ. Đồng thời chỉ có hắn tin tưởng, vừa rồi Bạch Khởi nhìn như lông tóc không thương, nhưng thực tế tại giao thủ trong nháy mắt đã bị trưởng phong đẩy lui nửa bước, rõ ràng đã lén bị ăn thiệt thòi. Hắn lập tức mở ra hệ thống bảng, từng hàng nhắc nhở đập vào mi mắt. Đốt. Đánh giết vương cực cảnh tu sĩ 2 tên, thu hoạch được sát phạt điểm 2 vạn. Đánh giết vương hầu cảnh tu sĩ 8 tên, thu hoạch được sát phạt điểm 4 vạn. Đánh giết đại tông sư tu sĩ 29 tên, thu hoạch được sát phạt điểm 2 vạn 9 ngàn. Đánh giết đại tông sư trở xuống tu sĩ 32 vạn người, thu hoạch được sát phạt điểm 16 vạn. Tổng cộng thu hoạch được sát phạt điểm 249,000. Hiện hữu sát phạt điểm 25 vạn. Lâm Viên ánh mắt ngưng lại. 25 vạn sát phạt điểm, hẳn là đầy đủ A vương cực cảnh triệu hoán tiêu hao là nhiều ít, đốt. 20 vạn. 20 vạn. Nửa năm tu luyện mô phỏng có thể tới vương cực. Hệ thống cũng không đáp lời, nhưng Lâm Viên đã biết đáp án. Xem ra coi như thể chất kích hoạt, tu luyện giới tuyên cổ bất biến càng về sau càng khó đột phá pháp tắc vẫn như cũ không thay đổi, chỉ là đối với tuyệt đại đa số người, muốn đơn giản nhiều mà thôi. Chương 21, vương cực. Đại soái xuất thế. Chương 21, vương cực. Đại soái xuất thế. Rút hai lần thưởng. Lâm Viên một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu không trung linh lực loạn lưu, gắt gao khóa chặt kịch chiến khu vực hạch tâm, ngựa tốc cực nhanh hướng hệ thống hạ lệnh. Đốt. Sắp tiêu hao 2 vạn sát phạt điểm, tiến hành 2 lần rút thưởng. Đốt. Chúc mừng tốc chủ, vận khí phá trận. Thu hoạch được tự thân tu luyện mô phỏng thời gian 3 tháng, sát phạt bạo kích tạm, 1 năm lần, 1 bạo kích thẻ. Lâm Viên thần sắc hơi ngừng lại, suy nghĩ thoáng qua liền mất. Trên không tình hình chiến đấu đã xuất hiện kịch liệt biến hóa, dung không được hắn nghĩ lại. Phanh, phanh. Hai tiếng đinh thái nhức góc nổ vang liên tiếp vang tận mây xanh, hai đoàn tinh hồng huyết vụ ở trên không nổ tung, thịt nát cùng huyết châu như mưa rơi xuống. Vân tranh. Thư hành. Lâm Viễn Thương một quyền đánh lui Bạch Khởi, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy hai tên vương cực hậu kỳ lao tổ vẫn lạc thảm trạng, hai mắt trong nháy mắt xích hồng, nổi giận tiếng giống chấn động đến không khí đều đang run rẩy. Hứa Chử cầm trong tay nhỏ máu hổ đầu đao, đón ánh mắt của hắn nhếch miệng cười một tiếng. Không đợi Lâm Viễn Thương ngưng tụ linh nguyên phát động thịnh nộ một kích, hai đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn lần nữa xẹt qua chân trời. À, lại là hai đoàn huyết vụ ở trên không nổ tung, lần này vẫn lạc chính là hai tên vương cực đỉnh phong lão tổ. Điện Vi lắc lắc song kích bên trên huyết châu, tràn ngập bạo ngược hai mắt mạnh mẽ trừng Lâm Viễn Thương một cái, sau đó không chút do dự, song kích mang theo xé rách không khí duệ khiếu, đánh tới hướng còn sót lại cái kia nọ mạnh hết đả vương cực đỉnh phong lão tổ. A a, Lâm Viễn Thương giống như điên dại, màu vàng kim nhạt linh nguyên như liệt diễm bao phủ toàn thân, khí tất cả người tăng vọt mấy phần, các ngươi đều phải chết. Hừ. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng, trong tay thanh đồng chiến kiếm kéo ra một đạo kiếm hoa, trực tiếp vung ra, ngân sắc kiếm quang như bình chướng cắt đứt Lâm Huyền Thương công kích. Chỉ là một kích này một cái giá lớn, chính là hắn lần nữa bị đánh cho lăng không lui lại mấy bước. Bạch tướng quân, nào đó đến giúp ngươi. Điển Vi bạo liệt xé nát một tên sau cùng Vương Cực Định Phong lão tổ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xông vung vẩy song kích thẳng hướng Lâm Huyền Hương. Ta đến lượt trận. Hứa Chử trong tay hổ đầu đao chấn động mạnh một cái, kim sắc đao mang phá không mà ra, cự ly xa xuất kích. Lâm Viên một bên gấp để mắt tới chống không vây công chiến, một bên cấp tốc hướng hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Mua sắm nửa năm tu luyện mô phỏng thời gian, cùng lúc trước 3 tháng sát nhập sử dụng. Đốt. Sắp tiêu hao 3 vạn sát phạt điểm, mua sắm túc chủ tự thân nửa năm tu luyện mô phỏng thời gian, cùng rút thưởng đoạt được 3 tháng sát nhập sử dụng. Đốt. Mua sắm hoàn thành, tu luyện mô phỏng bắt đầu. Lâm Viên thần sắc ngưng lại, quanh thân đã bắt đầu nổi lên nhàn nhạt linh lực ba động. Đốt. Tu luyện mô phỏng hoàn thành, sắp tu vi cụ tượng. Khi tất cả người ánh mắt đều tập trung tại trên hoàng thành không trận này kinh thiên động địa đại chiến lúc. Vâng. Hai đạo mạnh mẽ khí lãng tự trên bậc thềm ngọc liên tiếp bắn ra, vòng thứ nhất khí lãng làm vỡ nát trung quanh đá vụn, vòng thứ hai khí lãng thì lôi cuốn lấy cuồng bạo uy áp, hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến. Núp ở bức tường đổ sau báo đoàn phát run tiên võ đám đại thần, bị cỗ uy áp này chấn động đến nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía trên bậc thềm ngọc cái kia đạo màu đen áo choàng điên cuồng cuốn lên mặc giáp thân ảnh, vừa môi run lập cập. Thật, tình huống như thế nào? Quan chiến cũng có thể đột phá tu vi. Đốt. Tu vi cụ tượng hoàn thành. Tính danh: Lâm Viên tu vi, Vương Cực sơ kỳ thể chất, Đế thể công pháp, Đế ngự hoàn vũ kinh sát phạt điểm, 20 vạn vạn giảm không mây bầu trời. Bạch Khởi cùng Điện Vi ngực thở phì phò, nắm chặt binh khí. Hứa Chử sắc mặt nghiêm túc, cầm đao nứt gan bàn tay, máu tươi theo trôi đao nhỏ xuống. Lâm Huyền Thương tóc hai bù xù, áo bào vỡ vụn không chịu nổi, một đôi xích hồng ánh mắt tựa như hung thú, gắt gao căm tức nhìn đem hắn bao bọc vây quanh ba người, linh nguyên tại thể nội điên cuồng bốc lên. Triệu Hoán. Lâm Viên trong lòng quắc khẽ, không có nửa phần do dự. Hệ thống dường như cũng biết tâm lý của hắn, lần này không có dư thừa lời bạch, đồng thời còn không phải tại đầu óc hắn văng vọng, mà là một đạo trầm thấp lại giàu có từ tính thanh âm khàn khàn, vang ở cả tòa Thiên Võ Hoàng thành. Thiên hạ tận là ngồi, duy bản soái chấp cán. Vừa mới chuẩn bị ngưng tụ một kích Lâm Huyền Thương động tác đột nhiên dừng lại, đột nhiên nhìn khắp bốn phía, ai? Bạch Khởi, Điện Vi, Hứa Chử ba người cũng là trong nháy mắt dừng bước, lạnh lẽo ánh mắt quét về phía bốn phía. Chỉ có trên bậc thềm ngọc Lâm Viên đôi mắt khẽ run lên, bởi vì chỉ có hắn biết, đạo thanh âm này cùng câu nói này ý vị như thế nào. Đại soái, xuất thế. Một đạo áo xám thân ảnh tại Lâm Huyền Thương trước người mấy trượng chỗ chậm rãi ngưng tụ. Huyền thiết mặt nạ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đường cong lạnh lẽo cứng rắn cằm, khí tức quanh người nội liễm, lại lộ ra một cô bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Cái này đột ngột xuất hiện, trực tiếp đem ở vào nổi giận bên trong Lâm Huyền Thương cả kinh ánh mắt thanh tịnh mấy phần. Giả thần giả quỷ, hắn gầm thét một tiếng, một quyền hướng áo xám thân ảnh đánh tới. Vâng. Bầu trời bộc phát một vòng năng lượng màu vàng kim nhạt gợn sóng, không khí đều bị xé nứt. Ngươi. Lâm Huyền Thương con ngươi đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn mình bị năm ngón tay một mực nắm năm đấm. Đốt. Triệu hoán hoàn thành. Chúc mừng túc chủ, vận khí siêu cấp phá trận. Triệu hồi ra thế nắm giữ chuyên môn đặc tính nhân vật đặc biệt, cũng phát động siêu cấp bổ sung. Viên Thiên Cương, linh sơ sơ kỳ đặc tính, Thiên Cương Quyết, thi triển sau tu vi tiêu thăng, chiến lực tăng gấp bội, bổ sung 1, Thiên Cương 36 giá quý, chứa Viên Thiên Cương, còn thừa 35 người đều là vương hầu cảnh, tu vi không trở, bổ sung 2, bất lương nhân, 1 vạn người, bình thường thành viên tông sư cảnh, những người còn lại viên theo chức vụ tăng lên, tối cao đạt đại tông sư đỉnh phong, lời còn chưa dứt. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện 35 nói đầu đội mũ rộng vành người mặc trang phục thân ảnh. Cách mấy chục trượng khoảng cách, đem không trung vòng chiến bao bọc vây quanh, vương hầu cảnh uy áp đan vào một chỗ, hình thành một cỗ kinh khủng khí thế. Trên bậc thềm ngọc, ô áp áp áo đen trang phục nhân viên chống rông xuất hiện, bọn hắn giống nhau đầu đội mũ rộng vành người mặc màu đen trang phục, sắp hàng chỉnh tề tại Lâm Viên sau lưng. Một vạn người tông sư cảnh đội hình khí tức hội tụ vào một chỗ, như là một ngọn núi lớn màu đen, cùng phía trước người mặc hắc kim chiến giáp Lâm Viên hình thành cực mạnh đánh vào thị giác. 35 tên vương hầu, một vạn tên tông sư tới đại tông sư. Lâm Viên Thương trong nháy mắt cảm ứng được những người này tu vi, sắc mặt hoàn toàn kỳ biến. Vì cái gì bằng vào ta tu vi, lại đối bọn hắn xuất hiện không có chút nào cảm ứng. Hắn không có thời gian suy nghĩ đáp án, bởi vì trở lên tất cả mọi chuyện, cơ hồ đều phát sinh ở cùng một trong nháy mắt. Mà Viên Thiên Cương cũng động, không có người thấy rõ động tác của hắn, chỉ nghe được phanh một tiếng vang trầm. Một cước, nhanh đến Lâm Huyền Thương căn bản là không có cách phản ứng một cước, mạnh mẽ quất vào cái hông của hắn. Ngập trời cự lực tựa như vạn quân sơn nhạc, ầm vang đánh vào trong cơ thể của hắn. Lâm Huyền Thương bộ mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thống khổ và mẹo, một lớn máu tươi theo miệng bên trong cuồn phún mà ra, thân thể như là đạn tháo, mang theo chói hai tiếng xé gió mạnh mẽ nhập vào phía dưới một tòa cung điện phế tích ở trong. Ầm ầm, cung điện phế tích lần nữa sụp đổ, bụi mù tràn ngập. Chương 22, kết thúc. Đổi quốc hiệu, Định Tân Lịch. Chương 22, kết thúc. Đổi quốc hiệu, Định Tân Lịch. Khục. Phốc. Khu cụ kịch liệt ho ra máu âm thanh theo trong bụi mù truyền đến, vỡ vụn cục máu hòa với trọc khí phun ra, tại phế tích đá vụn bên trên choáng mở từng mảnh đỏ sậm. Phế tích trung tâm, Lâm Huyền Thương áo bào đã lam lũ không chịu nổi, dính đầy máu tươi cùng bụi đất. Nguyên bản thẳng tắp thân thể giờ phút này cũng còn xuống như con tôm, gãy xương đâm rách ra thịt vết tích có thể thấy rõ ràng, bộ dáng thê thảm tới cực điểm. Hắn gian nan mở hai mắt ra, đục ngầu ánh mắt gắt gao khóa chặt giấm nát đá vụn đi tới phương hướng. Trong bụi mù, một đạo áo xám thân ảnh như ẩn như hiện, bước chân không nhanh không chậm, không có tận lực phóng thích uy áp, lại lộ ra không có gì sánh kịp kinh khủng lực uy hiếp. Ngươi là ai? Lâm Huyền Thương hơi há ra môi khô khốc, thanh âm đứt quãng, mang theo sắp chết suy yếu. Hoàng Châu, Thất quốc tam đại thế lực, không có ngươi hàng này. Nhân vật còn chưa có nói xong. Phanh. Một tiếng vang trầm, Viên Thiên Cương giẫm tại Lâm Huyền Thương lực, tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe. Lâm Huyền Thương lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống, lại là một ngụm máu tươi cuồn cuộn mà ra. Hắn biểu lộ bởi vì kịch liệt đau nhức vặn mẹo thành một đoàn, vừa muốn lộ ra điên cuồng ánh mắt trừng mắt về phía ở trên cao nhìn xuống người áo xám, cái cổ đột nhiên bị một cái băng lãnh tay gắt gao bắt lấy, cả người bị lăng không nhấc lên. Ánh mắt đột nhiên cất cao, Lâm Huyền Thương ánh mắt trực tiếp rơi vào trên bậc thềm ngọc. Người mặc hắc kim chiến giáp thanh niên đang bình tĩnh nhìn thẳng hắn, màu đen áo choàng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phất động, trong ánh mắt không có người thắng đắc ý, chỉ có một loại hết thảy đều kết thúc đạm mạc. A. Ha ha. Ha ha ha. Lâm Huyền Thương đột nhiên phát ra điên cuồng cười to, tiếng cười khàn giọng khó nghe, mang theo vô tận không cam lòng cùng thoải mái, máu tươi theo khóe miệng của hắn không ngừng nhỏ xuống, hậu bối tiểu tử, lao tổ ta, chinh chiến mấy trăm năm, chấp trưởng thiên võ nội đình, hôm nay đưa tại trong tay ngươi, chết không oan. Tiếng cười của hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt biến dị thường sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nguyên. Nhớ kỹ, thiên võ là Lâm thị Giang Sơn, ngươi nếu dám bác, ác gặp thiên khiển, nếu có thể dẫn đầu thiên võ, Thương Thịnh, lão phu ở dưới cựu tuyển cũng nhận ngươi cái này. Đế Vương dứt lời trong nháy mắt, giang giác, Viên Thiên Cương bàn tay bỗng nhiên phát lực, Lâm Huyền Thương cổ ứng thanh mà đức, đầu lâu vô lực nghiêng về một bên, trong mắt cuối cùng một tia sáng hoàn toàn dập tắt. Hắn tiện tay hất lên, thi thể như vải rách con nít bay ra, nện ở Thiên Võ quần thần trước mặt trên đất trống. Thiên Võ bách quan nhìn chằm chằm lăn đến bên chân thi thể, vốn là sắc mặt trắng bệnh trong nháy mắt lại trắng thêm mấy phần, không ít người thân thể khống chế không nổi phát run, thậm chí có chút tu vi thấp lại tâm lý tố chất kém quan viên, ông quần trong nháy mắt ướt một mảnh. Trời phạt, trời phạt, hoàng tử chết hết, hoàng thất lao tổ cũng bị chém hết. Thế này sao lại là đột đích, đây là đem thiên võ trời đều lật ra a. Lục hoàng tử, A Phi, chúng ta bệ hạ quả thực chính là anh minh thần võ, chiến thần chuyển thế điển hình a. Đúng đúng, anh minh thần võ, chiến thần chuyển thế. Phản ứng nhanh nhất những người kia lập tức lộn nhào hướng bậc thềm ngọc phương hướng chuyển, một bên chuyển vẫn không quên một bên dập đầu cao giọng la lên. Bệ hạ lấy yếu thắng mạnh, chém hết địch đảng, quả thật tiên võ may mắn. Thương sinh may mắn a. Đặc biệt là trong đó bị dán lên cái gọi là thái tử đảng, võ vương phe phái những đại thần này, càng là tốc độ cực nhanh, hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đuổi. Thần xem sớm kia Lâm Tiêu, Lâm Tông có ý đồ không tốt, chỉ có bệ hạ ngực có đồi núi mới có thể chấp trưởng thiên võ Giang Sơn, khai sáng vạn thế cơ nghiệp. Bệ hạ dưới trướng mãnh tướng như mây đều là cái thế anh hùng, thiên võ nhất định có thể quét ngang Hoàng Châu, nhất thống thất quốc. Trong lúc nhất thời, dưới bậc thềm ngọc tràn đầy dập đầu âm thanh cùng định nọt la lên, bệ hạ vạn tuế thanh âm liên tục không ngừng. Có thể những này lấy lòng tiếng vang tại Lâm Viên trong thai lại như mũi vằn bù bù, bọn này đung đưa không ngừng lại định nọt qua biên, căn bản không xứng cùng hắn cùng hưởng cái này đoạt đích cuối cùng thắng vinh dự. Hắn liếc cũng không liếc phía dưới không người run rẩy bách quan, trực tiếp đi hướng sau lưng bất lương nhân nhất tới long ỷ, đại mã kim đao ngồi xuống, màu đen áo choàng tùy ý khoác lên trên lan can, ánh mắt đạm mạc lướt qua quảng trường tường đổ, đối bách quan la lên không có nửa phần đáp lại. Ba đạo mặc giáp thân ảnh từ cao không rơi xuống. Bạch Khởi, Điền Vi, Hứa Trử đứng yên tại bách quan trước đó, giáp trụ bên trên vết máu chưa khô, lại lộ ra rung động người khí khái hào hùng. Viên Thiên Cương thì một bước dây lắc tránh, áo xám thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bậc thềm ngọc bên cạnh, huyền thiết mặt nạ dưới ánh mắt đảo qua toàn trường, kèm theo một cỗ lực uy hiếp. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Bạch Khởi ba người quỳ một chân trên đất, thanh âm to như trùng. Theo sát phía sau. Vâng. Dũng tướng tướng sĩ cùng đại tần vệ sĩ đồng loạt quỳ xuống, huyền giáp tiếng va chạm đều nhịp, chấn động đến mặt đất đều là run lên. Bọn hắn ánh mắt cực nóng nhìn về phía trên bậc thềm ngọc long ỷ thân ảnh, đó là bọn họ dùng máu tươi hộ ra đế vương. Bất lương nhân cũng đồng thời quỳ một chân trên đất, mũ rộng bành có chút buông xuống, áo đen trang phục trong gió bay phất phới. Tham kiến bệ hạ. Tiếng gầm phóng lên tận trời, xuyên thấu hoàng cung tường thành, truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Trên đường phố, phiến phiến đóng chặt ra môn liên tiếp mở ra. Dân chúng lơm lớp lo sợ từ trong đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Kết thúc, thiên võ loạn cục cuối cùng kết thúc. Có lao nhân kích động đến lau nước mắt, thanh âm phát run. Nhìn trên cửa thành tinh kỳ, có tỉ mỉ bách tính chỉ hướng nơi xa, run rẩy mở miệng, "Uyên, là Lục hoàng tử, là Lục hoàng tử thắng." Trên bậc thềm ngọc, Lâm Uyên ánh mắt đảo qua Bạch Khởi, Điền Vi, Hứa Trừ ba người, lại rơi vào Viên Thiên Cương cùng phía dưới đen nghịt tướng sĩ trên thân, lạnh lùng trên khuôn mặt rốt cục hiện ra một tia nhạt nhẽo lại chân thực nụ cười. "Chư khanh, bình thân." Đơn giản bốn chữ, không có tận lực cất cao âm lượng, lại mang theo không thể nghi ngờ đế vương uy nghiêm, nhường huyên náo quảng trường hoàn toàn an tĩnh lại. Bách quan liền vội vàng đứng lên, căn bản không lo được tràn đầy chật vật chính mình, từng cái đứng cúi đầu, liền không dám thở mạnh một cái. Bọn hắn thấy rõ ràng, vị này tân đế ôn hòa, chỉ cấp vào sinh ra tử tướng sĩ. Đối bọn hắn những này cỏ mọc đầu tường, chỉ có thực chất bên trong coi thường, chỉ là trong áp bức triều đình ổn định, trong tay phải dùng người không núp ních bọn hắn mà thôi. Cho nên, đây cũng là bọn hắn tốt nhất tranh cơ hội biểu hiện. Lâm Viên ngón tay nhẹ nhàng gõ long ỷ lan can. Ánh mắt đảo qua quảng trường phế tích cùng may mắn còn sống sót quan viên, thanh âm bình tĩnh lại rõ ràng, vừa trải qua nội loạn, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Chấm hôm nay, chỉ nói một sự kiện. Tiếng nói rơi, tất cả mọi người lập tức bình hai, liền hô hấp đều thả nhẹ. Chỉ từ hiện tại đến xem, bọn hắn đã biết vị này tân nhiệm tuổi trẻ đế vương tuyệt đối là một gã nói 102 lại sát phạt quả đoán thiết thực phái. Phía trước hai điểm cũng không cần nói, đều đã giết bọn hắn trong đó một số người tiểu trong quần. Về phần đằng sau một chút, tại phế tích ở trong trực tiếp họp, còn có thể có so đây càng thiết thực sao? Các châu quận hiện có công việc, tạm thời như cũ. Hai tháng sau, Thức Thiên Võ Lịch 1000 năm ngày 1 tháng 1. Tại ngoài thành Thiên Đàn cử hành đăng cơ đại điện, càng quốc hiệu là Hạ. Cải nguyên, Định Tân lịch là Đại Hạ lịch. Đại Hạ lịch nguyên niên ngày 1 tháng 1, tức là hôm nay sở định đăng cơ ngày. Vâng. Lời này như kinh lôi tại bách quan bên tai nổ vang. Đổi quốc hiệu, Định Tân lịch. Đây là muốn hoàn toàn lật đổ Thiên Võ cựu triều, khai sáng hoàn toàn mới vương triều a. Không dám thất lễ, bách quan lần nữa quỳ rạp xuống đất. Vậy Hạ Thánh Minh, Bạch Khởi, Điền Vi, Hứa Trừ trong mắt ba người hiện lên nóng bỏng quan mang, quỳ một chân trên đất, thần chúc mừng bệ hạ khai sáng đại hạ. Đại hạ bất hủ. Dũng tướng tướng sĩ cùng đại tần vệ sĩ ầm vang đáp lời, huyền giáp tiếng va chạm rung khắp thiên địa. Đại hạ bất hủ. Bệ hạ bất hủ. Viên Thiên Cương cùng Bất Lương Nhân cũng đồng thời giật đầu, mũ rộng bành dưới ánh mắt tràn đầy sùng kính. Đại hạ bất hủ. Tiếng gầm quét sạch hoàng cung, truyền đến trên đường phố. Dân chúng mặc dù không hiểu nơi đó xảy ra chuyện gì, nhưng từ cái này điếc tai reo hò bên trong cảm nhận được tân triều khí tượng, nhao nhao hướng phía hoàng cung phương hướng quỳ lạy, trong lòng tràn đầy đối thời gian thái bình chờ đợi. Chương 23, đăng cơ. Đại hạ, lập. Chương 23, đăng cơ. Đại hạ, lập. Hoàng cung đại chiến kết thúc, duy trì liên tục nửa năm thiên võ nội loạn cuối cùng cáo chung kết. Ai cũng không ngờ, người thắng sau cùng lại sẽ là ngắn ngủi trong một tháng hoành không quật khởi hắc mã. Thanh phản vương, phá hoàn thành, nhập hoàng cung, trấn lao tổ, bốn bước định cả côn, lấy thiết huyết cổ tay kết thúc trận này nội loạn. Có người dám khái cựu triều hủy diệt thổ thức, có người sợ hai thán phục tân đế quật khởi truyền kỳ, vô luận như thế nào, thiên võ thời đại trước đã kết thúc. 13 châu con dân mong mỏi cùng trông mong, nên đón bọn hắn là một vị năm gần 18, chấp trưởng vô thượng quyền hành tuổi trẻ đế vương, cùng một cái tên là đại hạ toàn bộ tân vương triều. Tin tức lướt nhanh như gió, theo đại hạ cương vực hướng hoang châu các nơi quyết tán. Sáu quốc một tông một môn một điện ánh mắt, toàn bộ tập trung tại mảnh này tân sinh thổ địa bên trên, hiếu kỳ, kiêng kỵ, tham lam, đủ loại nỗi lòng xen lẫn, cuồn cuộn sóng ngầm. Đại hạ vương triều, một cái lật đổ ngàn năm tiên võ tân triều, đến tột cùng cất giấu như thế nào nội tình? Hai tháng thoáng qua liền mất. Thiên võ lịch 999 năm cuối cùng một ngày, từng bị chiến hỏa tổn hại hoàng cung đã hoàn thành toàn diện đổi mới, đầy đủ thể hiện ra tu luyện thế giới xây dựng cơ bản năng lực. Huyền hắc thành cung uy nga đứng vững, nói lưu ly dưới ánh mặt trời hiện ra ám kim lưu quang, khắp nơi tuyên khắc lấy đại hạ huyền hắc long văn ấn ký, lộ ra cùng thiên võ hoàn toàn khác biệt hùng hồn khí phách. Ca, cái này hắc kim long bảo theo linh văn, linh khí lưu chuyển rất dễ nhìn. Không nên. Long văn quá lộ liễu, đổi món kia suýt tinh thần xa. Ai nha, vẫn là không đúng. Đăng cơ đại điển muốn lộ ra khí vận, phải món kia dẫn động long mạch. Đổi lại. Trong điện, cung nữ đám người hầu xuyên tới xuyên lui, tại thiếu nữ thanh thúy linh động thanh âm chỉ huy hạ chạy đầu đầy mồ hôi. Lâm Chu hai tay ôm ngực, tựa ở trên cột cung điện, hướng bị vây quanh ở giữa vẻ mặt bất đắc dĩ thân ảnh trừng mắt nhìn, đáy mắt tràn đầy xem náo nhiệt ý cười. Tiểu tử thúi. Lâm Viên bất đắc dĩ cười một tiếng, giang hai cánh tay tùy ý cung nữ vì hắn đổi bảo, nhìn về phía lanh lợi Lâm Tịch, chờ mong mở miệng, "Tiểu muội, cái này dù sao cũng nên có thể a." Huyền màu lấp đen, kim văn long, còn khảm ngưng thần ngọc, ta cảm thấy rất tốt. Lâm Tịch ôm cánh tay tiến lên, ngón tay vướt ve cằm, vây quanh Lâm Viên chuyển hai vòng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy chăm chú, rất tốt. Lâm Viên run lên trong lòng, liền vội vàng gật đầu, xác thực rất tốt. Đại hạ quốc kỳ vốn là huyền hắc, hắc kim long bảo phù hợp quốc hiệu, khảm ngọc lưu khí, chính hợp đế vương uy nghi. Vậy được a. Lâm Tịch bước chân dừng lại, nhón chân lên giúp hắn vuốt lên vạt áo nếp hốn, ngựa khí mang theo tiểu đại nhân giống như nghiêm túc, ca, ngươi cũng đừng ngại phiền toái. Mẫu phi sinh tiền nói qua, ở nhà có thể tùy tính, bên ngoài cần lập uy. Ngươi bây giờ là một nước chi chủ, mỗi tiếng nói cử động một áo một vật đều liên quan đến đại hạ khí vận. Nàng ngựa đầu nhìn xem Lâm Uyên, đôi mắt sáng lấp lánh, tại ngươi tìm tới chị dâu trước đó, những này việc vật liền giao cho ta quản rồi. Cam đoan để ngươi mỗi lần ra sân đều khí thế toàn bộ triển khai. Nói xong, nàng lần nữa trên dưới dò xét một phen, hài lòng gật đầu, ân, xác thực vẫn được, miễn cưỡng xứng với ta đại hạ đế vương. Lâm Viên nhìn người trước mắt tiểu quỷ lớn muội muội, có chút dở khóc dở cười. Tuổi con nhỏ, quan tâm sự tình cũng không ít, lại vẫn muốn quản lên hắn vị hoàng đế này. Xem ra là nên cho nàng cùng Lâm Chu tìm một chút chuyện đứng đắn làm. Bất quá không phải hiện tại, hắn cũng không muốn lại bị dày vò mấy canh giờ. Xong chưa? Lâm Chu đi lên trước, hướng Lâm Viên chớp mắt vài cái, lời còn chưa dứt liền bị Lâm Tịch cắt ngang. Tốt. Lâm Tịch quay người đẩy Lâm Chu một thanh, kế tiếp tới phía ngươi. Nhanh lên, cho ngươi chọn xong, ta còn muốn đi thu thập mình đâu. Nhìn xem lanh lợi rời đi Lâm Tịch, cùng trong nháy mắt vẻ vải suy sụp vẻ mặt đau khổ theo sau lưng Lâm Chu, Lâm Viên lần nữa lắc đầu bật cười, trong mắt lóe lên một tia ấm áp cảm khái. Tại cái này tràn ngập hung hiểm huyền huyễn thế giới, nếu là không có hai tiểu gia hỏa này làm bạn, hắn sợ sẽ vô cùng cô đơn á. Hắn xoay người, vung tay áo một cái, ngựa khí khôi phục đế vương uy nghiêm, đều lui ra đi. Là cung nữ đám người hầu không người thối lui, trong điện chỉ còn Lâm Viên một người, huyền hắc long bảo tại dưới ánh đèn hiện ra lạnh lẽo mà trang trọng quan trạch. Ngày kế tiếp, đại hạ lịch nguyên niên ngày 1 tháng 1. Ngoài thành Thiên Đàn, sớm đã người đông nghìn nghịt. 13 châu quan viên cùng tự phát đến đây bách tính tể tụ Thiên Đàn phía dưới. Viên Thiên Cương xuất Thiên Cương 36 giáo uy đứng ở Thiên Đàn một phía, áo đen trang phục Bất Lương Nhân bố trí xuống Thiên La địa võng. Bạch Khởi xuất lĩnh đại tần vệ sĩ, Điện Vi cùng Hứa Trừ xuất lĩnh hổ bộ quân, huyền giáp như nước thủy triều, giáp trụ hiện ra ánh sáng lạnh, đem Thiên Đàn hộ đến chật như nêm tối, liền một cái chim bay đều không thể tới gần. Phủ lên huyền băng ngọc gạch Thiên Đàn phía trên, khe gạch ở giữa khảm nạm tinh thần xa dưới ánh chiều dương lưu chuyển lên nhỏ vụn ngân quang, phản chiếu toàn bộ đàn đỉnh như che sương lạnh. Đàn đỉnh trung ương, cây kia từ ngàn năm loãng ngọc điêu khắc thành bản lòng trụ phá lệ bắt mắt, cán 99 đầu kim long sinh động như thật, quanh thân quanh quẩn lấy như có như không linh khí, dường như đang chờ đợi đế vương giáng lâm. Giờ lành vừa đến, thân mang triều phục lễ bộ đại thần bước lên đàn trước cao đàn, thanh âm xuyên thấu đám người, truyền khắp thiên đàn trong ngoài, giờ lành đã tới, đại hạ tân đế đăng cơ đại điện, bắt đầu. Tiếng nói rơi, thiên đàn bốn phía 99 khẩu thanh đồng chung lớn đồng thời vang lên, chung vang nặng nề kéo dài, một tiếng tiếp theo một tiếng rung khắp thiên địa. Theo cuối cùng một tiếng chung vang tiêu tán, bầu trời bỗng nhiên biến sắc. Sáng sủa chân trời cấp tốc bị màu đen tường vân bao trùm, tường vân phía trên, kim sắc long văn như vật sống giống như đi khắp, mơ hồ có điếc thai long ngâm theo tầng mây chỗ sâu truyền đến, ép tới ở đây tu sĩ cũng nhịn không được nín hơi. Là vận tinh thần phấn chấn vận hiển hóa. Cái loại này quy mô, so thiên võ lúc khai quốc còn muốn thịnh. Nhiều năm bước lão giả sợ hãi thán phục, trong mắt tràn đầy kính sợ. Lâm Viên thân mang huyền hắc long bào, long bào bên trên kim tuyến long văn dưới ánh mặt trời hiện ra ám mang. Hắn chậm rãi đạp vào thiên đàn cầu thang, bộ pháp trầm ổn, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân huyền băng ngọc gạch liền sáng lên một đạo kim sắc đường vân theo cầu thang lan tràn, như mạch lạc hội tụ đến đàn đỉnh bàn long trụ, đem trọn tòa thiên đàn đều nhiễm lên một tầng vàng rực. Không có tế bái, không có cầu chúc, hắn đi thẳng tới bàn long trụ dừng đứng lại. Trong chốc lát, bàn long trụ bộc phát ra kim quang lóe ánh, cán 99 đầu ngọc long tránh thoát chất ngọc trói buộc, lượn vòng lấy lên không, tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một đạo cao mấy chục trượng to lớn kim long hư ảnh. Ngâm. Hư ảnh há miệng, một tiếng rung khắp hoàn vũ long ngâm vang vọng. Một cỗ bàng bạc đến cực hạn khí vận từ trên trời giáng xuống, như kim sắt như thác nước chút xuống, toàn bộ tràn vào Lâm Viên thể nội. Phía dưới mấy chục vạn bách tính đã sớm bị cái loại này dị tượng chấn nhiếp, cùng nhau quỳ lạy. Nô hoàng bất hủ. Tiếng hô chấn thiên, vang vọng đất trời. Niệm lực hội tụ thành vô hình hồng lưu, cùng thiên địa khí vận xen lẫn, tại thiên đàng trên không hình thành một đạo huyền hắc kim văn bình chướng. Lâm Viên đưa tay, lòng bàn tay hướng lên, thể nội đế thể vận chuyển, đế ngự hoàn vũ kinh tự động lưu chuyển, vương cực sơ kỳ tu vi tại khí vận ra chỉ hạ trong nháy mắt buông lỏng, mơ hồ có đột phá tới vương cực trung kỳ dấu hiệu. Nhưng hắn cũng không để ý những này, mắt sáng như đuốc, đảo qua phía dưới quỳ lạy bách quan vạn dân, thanh âm lôi cuốn lấy linh lực, mang theo không thể nghi ngờ đế vương uy áp, truyền khắp mỗi một cái nơi hẻo lánh. Chấm, Lâm Viên, quét thiên võ nghịch đảng, định 13 châu là cục, hôm nay lập quốc là hạ, định đô cựu kinh, đổi tên Hạ Kinh. Đại hạ con dân, sau đó không cần lại sợ chiến loạn, không cần lại chịu áp bách. Chấm bại một ngày, liên bảo đảm đại hạ một ngày an bình, đau chờ một ngày an ổn. Hoang Châu sáu quốc, tam đại thế lực, nếu dám phạm ta đại hạ cương thổ, chấm tất nhiên chỉ huy thảo phạt, san bằng tương vực, dương đại hạ gót sắt chi uy. Không có tế thiên rườm rà, không có lập thể hư văn, chữ câu đều là đế vương chúa tể tất cả khí phách. Tiếng nói rơi, bầu trời màu đen tường vân kịch liệt lan lộn, kim sắc long văn càng thêm rõ ràng, một đạo so trước đó càng thô kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng Lâm Viên rơi đi. Trong cột sáng, vô số huyền ảo phù văn lưu chuyển, dung nhập Lâm Viên lòng bàn tay, một cái huyền kim sắc ngọc tỷ ấn ký lặng yên hiện hiện. Đại hạ ngọc tỷ truyền quốc, tại đế vương khí phách cùng thiên địa pháp tắc sen lẫn hạng, tự động ngừng tụ mà thành. Tiếp thiên phú. Lễ bộ đại thần cao giọng quát, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Lâm Viên đưa tay nắm chặt ngọc tỷ ấn ký, quanh thân khí vận như sóng triều giống như phong trào, đỉnh đầu kim long hư ảnh càng thêm ngưng thực. Bạch Khởi, Điền Vi, Hứa Chử xuất tam quân tướng sĩ cùng nhau quỳ một chân trên đất, huyền giáp tiếng va chạm rung khắp thiên địa. Nô hoàng mi vũ, đại hạ bất hủ. Nô hoàng mi vũ, đại hạ bất hủ. Bách quan, sĩ tộc, bách tính cùng nhau hô ứng, liền phương xa dãy núi đều chuyển đến trận trận hồi âm. Thiên đàn phía trên, Lâm Viên cầm trong tay vô hình ngọc tỷ truyền quốc, đỉnh đầu kim long hư ảnh, ánh mắt đảo qua Hoàng Châu chỗ sâu, trong mắt tràn đầy chinh chiến thiên hạ phong mang. Đại hạ đã lập, kế tiếp chính là quét ngang lục hợp, nhất thống Hoàng Châu, làm cho cả Hoàng Châu đều thần phục với đại hạ phía dưới. Chương 24, Văn Trị Võ Công Triệu Hoán Bao. Song sáng chói xuất thế. Chương 24, Văn Trị Võ Công Triệu Hoán Bao. Song sáng chói xuất thế. Đêm khuya đại hạ hoàng cung, tính đến có thể nghe thấy phong tuyết xuyên qua cung hành lang nhẹ vang lên, đông tuyết rơi vào thành cung huyền hắc chuyên trên ngói, thoáng qua liền tích lấy một tầng sương trắng. Minh chính điện bên trong, dưới ánh nến cung trừng, đem án trước sân khấu cái kia đạo thân mang hắc kim long bảo thân ảnh kéo đến thon dài. Lâm Viên đưa tay vuốt vuốt nở mi tâm, ánh mắt đảo qua những cái kia chồng chất như núi hồ sơ, nhếch miệng lên một vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Tự thu hoạch được hệ thống đến nay, triệu hồi ra thế Bạch Khởi, Điển Uy, Hứa Chử chờ mấy tướng, không khỏi là xa trường chém giết cùng sông pha chiến đấu hào thủ. Nhưng nếu muốn bọn hắn đối diện với mấy cái này tràn đầy bụi mực văn thư, xử lý phức tạp vụn vặt trị thế chính vụ, liền quả thực có chút khó khăn người. Viên Thiên Cương có lẽ có chủ tính trung chính vụ năng lực, nhưng hắn thân làm bất lương nhân thủ lĩnh, thân phụ giám sát thiên hạ sự việc cần giải quyết, cũng không thể ngày ngày vây ở trong điện. Người hay là quá ít. Lâm Viên nhẹ giọng cảm thán, từ trên long ỷ đứng dậy, chậm rãi đi xuống bậc thềm ngọc. Nặng nề cửa điện ầm ầm mở ra, lôi cuốn lấy hàn khí phong tuyết trong nháy mắt tràn vào, gợi lên hắn và táo long văn. Vậy hạ, hai đạo thanh âm hùng hậu một trái một phải truyền đến. Lâm Viên nhẹ gật đầu, dừng ở ngoài điện trên bậc thang chắp tay đứng vững, ánh mắt rơi vào phía dưới cung trên đường mạn thiên phi vũ phong tuyết. Cái này thế giới khác, hoặc là nói thiên huyền đại lục Hoang Châu phía đông thời tiết, ngược cùng Lam Tinh có chút tương tự. Rõ ràng đã là một tháng, vốn nên là xuân ý ban đầu manh thời tiết, lại vẫn cứ gió tuyết đầy trời, đem trọn tòa hoàng cung khỏa tiến một mảnh mênh mông. Nhìn về phía trước cái kia đạo thẳng tắp bóng lưng, Điển Vi sờ lên chính mình bóng lưỡng đầu trọc, lườm Hứa Chử một cái, ý vị của nó không cần nói cũng biết, chúng ta bệ hạ vừa mệt lấy. Hứa Chử trở về hắn một ánh mắt, sao, ngươi muốn đi vào giúp bệ hạ xử lý chính vụ? Điển Vi trong nháy mắt dùng mình một cái, vội vàng ngượng ngùng cười một tiếng, đừng làm rộn. A Lai, Trọng Khang. Thanh âm bỗng nhiên truyền đến, hai người lập tức tiến lên một bước, không người đáp, bệ hạ, thần tại. Lâm Viên cũng không quay đầu, vẫn như cũng nhìn qua phía ngoài trắng loá như tuyết, ngữ khí mang theo vài phần tùy ý, ngồi trông chờ trong cung, ngày ngày trông coi cái này điện vũ, buồn khổ không. Điền Vi ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Bệ hạ lời này là nghĩ ra cung, thậm chí là muốn mang binh xuất chinh. Hắn vừa định mở miệng đáp lời, lại bị Hứa Chử đoạt trước, bẩm bệ hạ, không khổ, cũng không buồn bực. Ngài bây giờ là đại hạ đế vương, tọa trấn trung tâm chính là đại hạ Định Hải thần châm. Lời nói bị chắn đến cực kỳ chặt chẽ, Lâm Viên có chút im lặng. Cái này hồ si, không biết từ nơi nào học được thoại thuật. Tính toán, ánh mắt của hắn rơi vào hệ thống bảng bên trên, từng hàng tin tức rõ ràng hiện hiện. Tính danh, Lâm Viên tu vi, vương cực trung kỳ sát phạt điểm, 10 vạn triệu hoán số lần, 2 lần, văn trị võ cơ bao, cần đồng thời sử dụng, tu vi đột phá vương cực trung kỳ, là hơn 2 tháng này tự nhiên tu luyện, lại thêm lập quốc vận may vận cọ rửa kết quả. Không chỉ là hắn, Bạch Hởi, Điển Vi bọn người bởi vì đoạt đích có công, nhiễm quốc vận, tu vi cũng đều có tinh tiến. Chỉ là thể chất không có đế thể biến thái, không thể đột phá cảnh giới mà thôi, vấn đề thời gian. Kia 10 vạn sát phạt điểm, tự nhiên là đến từ Lâm Huyền Thương 6 người. Vương cực cảnh 5 người, một người một vạn. Linh sơ cảnh 1 người, 5 vạn. Hắn cũng không vận dụng tấm kia 1. 5 lần sát phạt bạo kích tặng, hắn thấy điểm này mức còn không đáng phải dùng, ai biết có được hay không rút. Cũng là theo hệ thống nhắc nhở bên trong, hắn mới hiểu Lâm Huyền Thương tu vi là linh sơ trung kỳ. Lại thêm sau đó Viên Tiên Cương càng là nói rằng, linh sơ cảnh không phải vương cực có thể so sánh, là năng lượng chất biến cấp độ nhảy lên trời cảnh giới, uy năng hơn xa vương cực. Cũng khó trách lúc ấy Bạch Hởi, Điền Vi, Hứa Chử 3 người liên thủ, cũng chỉ có thể cùng Lâm Huyền Thương đánh thành thế lực ngang nhau. Về phần linh sơ cảnh về sau tu vi cảnh giới, bây giờ đại hạ còn không nửa phần đầu tự, nhưng Lâm Viên trong lòng tin tưởng, Thiên Võ có thể có linh sơ cảnh, Hoang Châu mặt khác 6 quốc cùng tam đại thế lực, tỷ lệ lớn cũng sẽ có. Mà hai lần đó triệu hoán cơ hội, là sau khi lập quốc hệ thống đưa tặng. Văn trị võ công bao, nhắc nhở cần đồng thời sử dụng, nhất định triệu hồi ra một gã trị thế năng thần cùng một gã xa trường mạnh tướng. Mới đầu hắn muốn định trước tôi lấy, chờ tu vi cao hơn lúc lại dùng, khiến cho hiệu quả và lợi ích tối đại hóa. Có thể mấy ngày nay bị văn thư bao phủ tư vị, nhường hắn hoàn toàn thay đổi chủ ý triệu hoán. Lâm Viên ở trong lòng trầm giọng hạ lệnh. Đốt. Sắp sử dụng văn trị võ công triệu hoán bao, tiến hành đồng bộ triệu hoán. Tình huống không đổi, Lâm Viên mừng rỡ thanh nhàn, ý thức chìm vào hệ thống kiến tạo vũ trụ mênh mông bên trong. Một lát sau, quen thuộc rộng lớn cứng cáp lời bộ bạch trong đầu nổ vang, tuyên cáo vị thứ nhất nhân vật đăng tràng. Nhưng chấm nhìn xem, tới trước là chấm vị thứ nhất khổ lực, vẫn là lại thêm một viên hổ tướng. Ai nói trời không hào khách, gió tuyết đẩy trời đưa một người. Lâm Viên hai mắt đống nhiên ngưng tụ. Cái này câu thơ, ý cảnh này, như hắn không có đoán sai. Giỏi về mưu quốc, kém cỏi mưu thân. Đại Minh thủ phụ, Trương Cư Chính. Suy nghĩ vừa dứt, cung nói cuối cùng truyền đến kéo kẹt nhẹ băng lên, kia là đế giày ép qua tuyết động thanh âm. Thanh âm này không vui, lại dị thường trầm ổn, mỗi một bước đều dường như dẫm tại thực chỗ, tại yên tĩnh trong gió tuyết phá lệ rõ ràng. Đừng nói Lâm Viên ba người, ngay cả chỗ tối phòng thủ hộ buôn quân tướng sĩ cũng đều có thể phát giác được. Người nào? Điền Vi cùng Hứa Chử đồng thời hét to, một trái một phải ngăn khuất trước bậc thang, song kích cùng hổ đầu đao trong nháy mắt nắm trong tay. Hai bên thành cung sau, hộ buôn quân tướng sĩ lít nha lít nhít tuân ra, huyền giáp hiện ra ánh sáng lạnh, túc sát nhìn chăm chú phong tuyết chỗ sâu, bầu không khí trong nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Trong gió tuyết, một đạo thân mang màu xanh đậm quan bảo thân ảnh chậm rãi đi tới. Hắn ước chừng hơn 40 tuổi, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt gầy gò lại không hiện suy nhược, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ chặt chẽ cẩn thận sắc bén, dưới cằm ba sợi râu dài trải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề, cho dù tại trong gió tuyết cũng không loạn nửa phần. Trương Cư Chính, tham kiến bệ hạ. Người tới đi đến bậc thang phía dưới 10 bước địa phương xa dừng bước lại, có chút không người, thanh âm trong sáng cung kính, câu chữ rõ ràng. Lâm Viên nhìn xem dưới thềm cái kia đạo thân ảnh màu xanh, khóe mắt ý cười là thế nào đều giấu không được. Quả nhiên là ngươi. Hắn đưa tay ra hiệu, thanh âm bình thản, miễn lễ, phong tuyết trời giá rét, lên trước dài đến. Mặc dù hắn biết đối phương khẳng định có tu vi, lời khách sáo vẫn là phải đúng chỗ không phải. Trương Cư Chính theo lời tiến lên, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp lại bước vàng, leo lên bậc thang sau hướng Điển Vi cùng Hứa Chử khẽ bước cầm ra hiệu, đứng tại Lâm Viên bên cạnh thân nửa bước về sau, dáng vẻ cung kính lại không hèn mọn. Điển Vi cùng Hứa Chử đồng thời sờ lên đầu trọc, hóa ra là đồng liêu xuất thế. Một bên khác, giọng lớn cứng cắp lời buộc bạch rất là thời điểm tại Lâm Viên não hải vang lên lần nữa, mà lần này thì là mang theo xuyên thấu phong tuyết lạnh thấu xương, tràn đầy xa trường chinh chiến thiết huyết chi khí. Vai phong lẫm liệt sát khí phiêu, cần vương hộ giá lộ ra công lao. Mở sách khảo thí, Lâm Viên đã có chút không kịp chờ đợi nhìn về phía cung nói, mà cũng chính là ở bên bạch rơi xuống trong nháy mắt. Cung nói khác một bên trong gió tuyết đông nhiên truyền đến một hồi gấp rút lại chỉnh tề tiếng vó ngựa đạp tuyết, cạch cạch rung động, mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại, hướng phía Minh Chính Điện phương hướng chạy nhanh đến. Điện Vi cùng Hứa Chử sắc mặt đồng thời biến đổi, vừa buông xuống tâm trong nháy mắt nhấc lên. Khí thế kia là cao thủ, nhưng khi hắn nhóm thấy rõ trong gió tuyết chạy tới thân ảnh lúc, Hứa Chử đi đầu hai mắt ngưng tụ, mỗi chữ mỗi câu nói rằng: Thường Sơn, Triệu Tử Long. Điện Vi theo sát phía sau, ngữ khí ngạc nhiên nghi ngờ: Bạch Mã tiểu tướng. Đốt. Triệu hoán hoàn thành, chúc mừng tốc chủ, phát động bổ sung. Trương Cư Chính, linh sơ sơ kỳ Triệu Vân, linh sơ trung kỳ bổ sung, Bạch Mã nghĩa tổng, năm và người, bình thường sĩ tốt chân nguyên sơ kỳ. Chương 25, Đông phạt anh phản. Tây trấn biên quan. Chương 25, Đông phạt anh phản. Tây trấn biên quan. Minh Chính điện bên ngoài, hai viên đầu chọc tụ cùng một chỗ, thấp giọng nói thầm: Trọng Khang, kia Bạch Mã tiểu tướng đằng sau mạnh như vậy. Rất mạnh, dũng cảm cùng thực lực đều hết sức kinh người. Vậy ngươi nói, hắn có thể hay không đoạt chúng ta hộ vệ bệ hạ vị trí.
Mù quan tâm cái gì? Hai chúng ta là chuyên nghiệp, lâu dài canh giữ ở bên cạnh bệ hạ, vị trí này ai cũng thay không được. Lại nói, chúng ta tới trước, bệ hạ tâm lý nắm chắc, khẳng định sẽ đối với hắn có an bài khác.
Minh Chính Điện bên trong, Lâm Viên tự tay đem Trương Cư Chính đặt tại trước án trên ghế ngồi.
Thái Khanh, những này đều giao cho ngươi.
Trương Cư Chính liếc qua chồng chất hồ sơ, đáy mắt hiện lên mỉm cười, cũng không nhiều lời, là
tiếng nói rơi.
Hắn liền cầm bút lên mặc, bắt đầu lật xem hồ sơ, đầu bút lông rơi xuống, hành vân nước chảy, bất quá một lát, liền tại phần thứ nhất hồ sơ bên trên phê bình chú giải tốt xử lý ý kiến.
Cô này thuần thục cùng hiệu suất cao, thấy Lâm Viên trong lòng càng hài lòng.
Như là dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, hắn một thân nhẹ nhàng, chắp tay sau lưng trong điện đi qua đi lại, mở miệng nói, "Thái Khanh, có mấy món đại sự, còn cần ngươi thay chấm thật tốt suy nghĩ. Thứ nhất, tiến hành đại hạ cơ cấu cải cách. Trước ưu hóa hiện hữu các bộ chức năng, sau đó tại các bộ phía trên thiết lập quân chính phân lập hai nơi cơ cấu, trực tiếp đối chấm phụ trách. Thứ hai, đem 13 châu một lần nữa phân chia, đổi thành cửu châu. Phân chia lúc muốn dồn định một bộ có thể phòng chế quản lý hệ thống, thuận tiện ngày sau khai cương khoách thổ lúc, trực tiếp sử dụng hệ thống quản lý mới nhập cương vực. Thứ ba, văn võ khoa cử đưa vào danh sách quan trọng. Tại cảnh nội mời chào nhân tài, bất luận xuất thân hàn môn vẫn là sĩ tộc, chỉ cần có thực học, đều có thể dự thi, đại hạ cần nhân tài, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào người có thể dùng được.
Thứ tư, ngươi nghiên cứu một chút, thành lập có thể hệ đại hạ nhân tài bồi dưỡng toàn sinh mệnh dây xích.
Theo trường dạy vỡ lòng, tới thư viện đào tạo sâu, lại đến quan viên lịch luyện cùng võ tướng bồi dưỡng, hình thành một bộ hoàn chỉnh hệ thống, là đại hạ liên tục không ngừng chuyển vận nhân tài.
Lâm Viên dừng bước lại, nếu mày suy ngẫm chỉ chốc lát, nói bổ sung, tạm thời liền cái này bốn kiện sự tình, nặng nhẹ cũng theo cái này trình tự, chờ chấm nghĩ đến cái khác, lại cùng ngươi thương nghị.
Trương Cư Chính bút trong tay chưa từng dừng lại, một bên phê bình chú giải hồ sơ, một bên gật đầu đáp, thần nhớ kỹ, chờ xử lý xong trước mắt khẩn cấp chính vụ, tiện tay chế định cái này bốn kiện sự tình kỹ càng phương án, hiện lên bệ hạ thẩm duyệt.
Lâm Viên hài lòng gật đầu, lúc này mới đưa ánh mắt về phía một bên thẳng tắp đứng thẳng ngân giáp thân ảnh.
Triệu Vân,
Triệu Tử Long,
xem như hoa hạ nam nhi, không có người sẽ đối với vị này toàn thân là gan mãnh tướng không sinh lòng yêu thích.
Huống chi theo Triệu Vân xuất thế, đại hạ ngoại trừ Điện Bi, hứa trừ thống lĩnh hổ bộ quân, rốt cục có thứ hai chi cường hoành quân đoàn, Bạch Mã Nghĩa Tòng.
Triệu Vân tuy không phải Bạch Mã Nghĩa Tòng mở ra sáng tạo người, lại bởi vì Bạch Mã Ngân Thương hình tượng trở thành chi này quân đoàn thích hợp nhất thống lĩnh. Như vậy hiện tại, liền nên cân nhắc đại hạ bước kế tiếp mục tiêu.
Nghĩ tới đây, Lâm Viên đi đến rộng lớn án đài, đưa tay kéo ra một bên hắn sớm đã dặn dò người làm tốt Hoang Châu dư đồ, ngương mắt liếc nhìn.
Triệu Vân đứng ở một bên, thấy bệ hạ nhìn chính mình một cái lại không nói chuyện, ngược lại chuyên chú vào dư đồ, trong mắt sớm đã hiện lên một tia nhiệt quang.
Sa trường giết địch, kiến công lập nghiệp, vốn là mỗi cái võ tướng ngọc tưởng, huống chi hắn vừa mới xuất thế, cấp thiết muốn vì bệ hạ, là đại hạ lập xuống công tích, chứng minh giá trị của mình.
Trong điện an tĩnh lại, chỉ có Trương Cư Chính phê bình chú giải hồ sơ tiếng xào xạc, cùng Lâm Viên đầu ngón tay xẹt qua dư đồ nhẹ băng lên.
Đúng lúc này, Triệu Vân cùng Trương Cư Chính gần như đồng thời dương mắt, nhìn về phía trong điện.
Một đạo áo xám thân ảnh chậm rãi hiện hiện, huyền thiết mặt nạ che đi khuôn mặt, đặc hữu trầm thấp khàn khàn tiếng nói phá vỡ trong điện yên tĩnh, "Bệ hạ,
13 châu cựu triều tàn đảng quét sạch công tác đã toàn bộ hoàn thành, các hệ gia quyến toàn bộ xa lưới, tịch thu tài nguyên đã toàn bộ xung nhập quốc khố."
"Ân."
Lâm Viên liếc nhìn dư đồ động tác dừng một chút, sáu quốc thẩm thấu dò xét, nhưng có tin tức truyền về.
Viên Thiên Cương dường như đã sớm chuẩn bị, tiến lên hai bước, đem 6 phần đóng sách chỉnh tề màu xanh sổ đệ trình đến trước án, thanh âm bình ổn, "Đây là 6 tổ nhập cảnh nhân viên truyền về tỉ mỉ xác thực tình báo."
"A."
Lâm Viên tiếp nhận sổ, nhìn Viên Thiên Cương một cái, giọng nói mang vẻ mấy phần khen ngợi, hiệu suất không tệ.
Viên Thiên Cương chỉ là có chút túi đầu, cũng không nhiều lời.
Đối bất lương nhân mà nói, do xét 6 nền tảng lập quốc chính là việc nằm trong phận sự, không cần tranh công.
Về phần trong điện thêm ra 2 tên lạ lẫm đồng liêu, xem như bất lương nhân đại soái, rất hiển nhiên hắn đã nhận được tin tức, chỉ là hướng 2 người khẽ vuốt cảm ra hiệu.
Kế tiếp, Minh Chính Điện bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh.
Lâm Viên từng câu từng chữ thẩm duyệt, khi thì nhíu mày, đem 6 quốc hư thực yên lặng ghi tạc trong lòng.
Thật lâu, hắn khép lại cuối cùng một quyển, giữ mắt nhìn về phía Viên Thiên Cương, đầu ngón tay vẫn như cũ có tiết tấu sao động án đài, đôi mắt bên trong chớp động lên ánh sáng sắc bén.
Nói như vậy, 6 quốc chi bên trong, chỉ có Đông Nam sừng xạ cụ dạ dạ cả vương triều, có rõ ràng binh lực tập kết động tĩnh.
Còn lại 5 nước, còn tại âm thầm tìm hiểu ta đại hạ hư thực, chưa có thực chất động tác.
Hồi bẩm bệ hạ, chính là.
Viên Thiên Cương trầm giọng đáp.
Xạ cụ dạ dạ cả vương triều Lâm Viên ánh mắt một lần nữa rời về phía Hoang Châu dư đồ, rơi vào Đông Nam sừng kia phiến tiêu ký lấy xạ cụ dạ dạ cả cương vực bên trên, ngựa khí mang theo vài phần nghiền ngẫm. Ba vị ái khanh, các ngươi cảm thấy chúng ta vị này Đông Nam sừng hàng xóm danh tự có phải hay không phá lệ khó nghe?
Viên Thiên Cương thần sắc hơi ngừng lại.
Hắn mặc dù không biết rõ nhà mình bệ hạ đống nhiên hỏi ra đằng sau ý tứ của những lời này, nhưng hắn có một chút khẳng định, bệ hạ nổi sát tâm.
Thật là khó nghe, lộ ra một cố cùng Hoang Châu không hợp nhau là lớp chi khí, có bẩm sinh chán ghét cảm giác.
Triệu Vân cùng Trương Cư Chính mặc dù vừa xuất thế, lại không phải để bị hứa chữ như vậy tên lỗ mãng, theo Lâm Viên ngự khí cùng Viên Thiên Cương đáp lại bên trong, sớm đã nghe được ý ở ngoài lời.
Hai người đồng thời gật đầu, Triệu Vân thanh âm to, bẩm bệ hạ, tên này xác thực bất nhã.
Trương Cư Chính cũng để bút xuống, chậm rãi mở miệng, bệ hạ nói cực phải, xạ cụ dạ dạ cả chi danh, hơi có vẻ nhỏ yếu, không vương triều khí tượng, thật có không ổn.
Ân.
Lâm Viên hài lòng gật đầu, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo ý cười, không phải chấm một người có này cảm giác thuận tiện.
Hắn đưa tay vung lên, long bào đảo qua án đài, truyền chấm ý chỉ, khiến Bạch Khởi lĩnh quân hiện lên ở phương đông, san bằng xạ cụ dạ dạ cả. Bất Lương Nhân làm tốt phối hợp. Sau đó nhìn về phía Triệu Vân, Tử Long, lĩnh quân tiến về tây cảnh biên quan, cần phải cam đoan đông tuyến xảy ra chiến sự trong lúc đó, không có một con rồi có thể bày tiến đại hạ cương vực. Hai người lúc này lĩnh mệnh, thần tuân chỉ. Trong đó Triệu Vân trong lòng tuy có mấy phần bỏ lỡ xuất thế sau phần thứ nhất công tích tiếc nuối, nhưng hắn cũng tin tưởng, trấn thủ tây cảnh trọng yếu giống vậy, chớ nói chi là nghe được Bạch Khởi cái tên này. Mà đối với Lâm Viên mà nói, hắn chỉ thờ phụng một chút. Dùng người làm dùng sở trưởng. Lấy Bạch Khởi đặc tính, nếu có chinh phạt không đi, chẳng phải là thua thiệt lớn. Đây chính là một gã vô thượng hạn siêu cường trưởng thành hình nhân vật. Về phần tại sao sẽ chọn xạ cụ dạ dạ cả, đương nhiên không chỉ là bởi vì hắn đối với danh tự này chán ghét. Đại hạ mặc dù chỗ Hoang Châu đông bộ, lại không phải nhất đông cảnh, mà là xạ cụ dạ dạ cả vương triều. Cho nên mong muốn nhất thống Hoang Châu, trước phải vững chắc phía sau, tuyệt không thể giữ lại như thế một cái hàng xóm tại sau lưng nhìn trộm. Lại càng không cần phải nói, cái này xạ cụ dạ dạ cả vương triều là đã thông thông hướng Hoang Châu trung tâm con đường, nhiều năm qua sớm cùng cựu triều thiên võ ma sát không ngừng, oán hận chất chứa đã sâu. Cầm xạ cụ dạ dạ cả mở ra đao thứ nhất, đã có thể thử nghiệm Hoang Châu các quốc gia thực lực, hoàn toàn quét sạch phía sau hai hoàng ẩm, lại có thể kiếm lấy sát phạt điểm, có thể nói một công nhiều việc. Diễn xạ cụ dạ dạ cả chỉ là bước đầu tiên, chỉ cần lợi dụng hệ thống đem tuyết cầu lăn lên, toàn bộ Hoang Châu, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều sẽ nên đón đại hạ gót sát. Ngoài điện phong tuyết vẫn như cũ, trong điện đế vương cũng đã định ra sắp quét sạch Hoang Châu bước bắt đầu thế cuộc. Chương 26, hai người mưu tính. Huynh muội tâm sự. Chương 26, hai người mưu tính. Huynh muội tâm sự. Là Minh Chính Điện bên trong Lâm Viên đang vì đại hạ bản đồ mở rộng mà chăm lo quản lý lúc. Hoàng cung chỗ sâu hai tòa tẩm điện ở giữa, hai đạo gần như trong suốt linh hồn hư ảnh cũng là đang cách hư không y mắng giao lưu, trong giọng nói tràn đầy đối nhà mình tiểu gia hỏa bất đắc dĩ. Lão Tần, ngươi bên kia kiểu gì? Còn có thể kiểu gì? Hoàn toàn chính là nước đổ đầu vịt. Cái này hai tiểu gia hỏa đối bọn hắn đại ca tính nghĩ lại quá mạnh. Đặc biệt là bây giờ mọi việc ban đầu định, liền tu luyện đều bưng lòng. Tần Lao trầm mặc một lát, hư ảnh bỗng nhiên ngưng thật mấy phần, ngựa khí mang theo quyết đoán, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, phải dùng tuyệt chiêu. Thành. Liền theo trước đó bàn bạc đến. Tô lão hư ảnh cũng ổn định lại, hai đạo linh hồn hư ảnh đồng thời thu liễm khí tức, riêng phần mình nhận vào đối ứng tầm điện. Khục. Tiểu gia hỏa. Hai tòa tầm điện, Lâm Chu cùng Lâm Tịch thần sắc đồng thời dừng lại. Lao đầu, thế nào? Hai đạo ung dung tiếng thở dài đồng thời vang lên, mang theo nồng đậm thất vọng. Tiểu gia hỏa, ngươi trong khoảng thời gian này dáng vẻ, lão phu nhìn thật sự là trong lòng phát nặng a. Lâm Chu cùng Lâm Tịch thần sắc buông lỏng, tùy ý mở miệng, còn tưởng rằng đại ca có việc đâu. Thất vọng. Vậy thì tiếp tục thất vọng thôi. Lời này vừa ra, hai cái lao đầu đồng thời bị nẹt lại, linh hồn thể tức giận tới mức dựng râu trừng mắt. Nếu không phải linh hồn trạng thái còn không có cách nào cụ tượng, hai người bọn họ sợ là muốn làm trận gõ tỉnh hai cái này không có cảm giác nguy cơ tiểu gia hỏa. Lão phu thừa nhận, đại ca ngươi là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, thủ hạ người cũng là nhân trung long phượng. Nhưng ngươi biết, Hoang Châu bên ngoài là cái gì? Thiên Huyền Đại Lục lớn bao nhiêu? Mà cái này nho nhỏ đại lục bên ngoài lại là cái gì? Nếu là có một ngày, đụng phải liền toàn bộ đại hạ đều gánh không được cường địch, đến lúc đó người ta đao đều giá tới ngươi trên cổ, ngươi chẳng lẽ liền chỉ biết đứng tại chỗ? Vẫn là nói, tựa như trước đó như thế nhìn xem đại ca ngươi một mình liều mạng, chính mình liền đưa thanh kiếm bản sự đều không có. Lời này giống trọng truy đện ở Lâm Chu cùng Lâm Tịch trong lòng, hai người trên mặt hứng hở trong nháy mắt rút đi, ngón tay không tự giác nắm chặt, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, vẫn còn dáng chống đỡ lấy mạnh miệng, cái này, đây không phải còn có ngươi đi. Ngươi không phải nói chỉ cần khôi phục tốt, rất lợi hại sao? Tần Lao cùng Tô Lao cách hư không liếc nhau, đáy mắt đồng thời sáng lên, có hy vọng. Lập tức hai người lại thay đổi đau lòng nhức góc ngữ khí, đứa nhỏ đốc. Linh hồn của lão phu khôi phục trình độ, toàn cùng ngươi tự thân tu vi móc đối a. Ngươi tự thân cũng không trưởng thành, lão phu làm sao có thể khôi phục nhanh chóng? Nếu là địch nhân quá mạnh, lão phu cũng bất lực, làm sao bây giờ? Câu nói này hoàn toàn đánh sụp hai huynh muội may mắn tâm lý. Ta hiện tại liền đi tu luyện. Tần Lao cùng Tô lão lần nữa cách không đối mặt, tăng lớn cường độ. Tu luyện đương nhiên là cần cố gắng, nhưng cái này đại hạ a, cái này Hoang Châu a, vẫn là quá nhỏ, nếu là có thể tới càng thêm vào các loại châu vực, thậm chí là đại lục này trung tâm, lấy tư chất của ngươi lợi dụng bên trên tốt hơn tài nguyên. Chật chật Lâm Chu cùng Lâm Tịch ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, trong miệng một lời truy vấn, có thể có bao nhanh? Nửa năm nhập vương hầu. Tần Lão cùng Tô Lão thanh âm đồng thời vang lên, mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, một năm bước vào vương cực. Hai năm, nhiều nhất hai năm, ngươi liền có thể sở đến linh sơ cảnh cánh cửa. Bây giờ Lâm Chu cùng Lâm Tịch sớm đã không phải lúc trước đối tu vi nhất khiếu bất thông hải tử, bọn hắn tin tưởng linh sơ cảnh ý vị như thế nào. Hai năm, liền có thể tới linh sơ. Đương nhiên, hai người linh hồn thể hết, mang theo vài phần ngạo nghễ, đây là lão phu phỏng đoán cẩn thận. Nếu là có thể đụng phải tốt hơn cơ duyên, thời gian chỉ có thể ngắn hơn. Ngươi suy nghĩ một chút, đại ca ngươi như vậy yêu nghiệt, cũng là 18 tuổi mới nhập vương cực. Mà hai năm sau ngươi, giống nhau 18 tuổi, liền có thể đứng ở linh sơ cảnh. Đến lúc đó, đại hạ đoán chừng mới cầm xuống xung quanh vương triều a. Tốt. Hai nhỏ đột nhiên nắm chặt nắm đấm, quay người liền hướng ngoài điện chạy, ta cái này đi tìm tiểu muội, cùng với nàng cùng đi cùng đại ca nói, chúng ta muốn đi lợi hại hơn chỗ tu luyện, chúng ta phải nhanh lên một chút mạnh lên. Lâm Tịch cũng lập tức đứng dậy, bước nhanh hướng trong điện đi đến, ta đi tìm nhị ca, cùng đi cùng đại ca nói. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa hấp tấp bóng lưng, Tần lão cùng Tô lão linh hồn hư ảnh đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cả người đều lộ ra nhẹ nhàng mấy phần. May mắn, May mắn hai cái tiểu gia hỏa không có nghĩ lại bọn hắn đại ca chỉ là ngắn ngủi 3-4 tháng liền theo chân Nguyên Định Phong đến vương cực. Lâm Viên mặt mũi tràn đầy thoải mái mà đi ra Minh Chính Điện. Không cần đối mặt như núi quyển tông văn sách, loại này toàn thân nhẹ nhàng cảm giác, nhường hắn nhịn không được duỗi lưng một cái. Hắn hướng Điển Vi cùng Hứa Trừ Dương lên tay, đi xuống bậc thang liền chuẩn bị đến trong tuyết dạ bước, cảm thụ một chút trong tuyết hoàng cung tĩnh mịch. Hai đạo thanh thúy tiếng hô hoán theo khía cạnh truyền đến, "Ca, ca." Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Chu cùng Lâm Tịch đang đạp tuyết băng băng mà tới, sau lưng còn đi theo một đám cung nữ thị vệ. Lâm Viên thấy là hai người bọn họ, nguyên bản liền vui sướng tâm tình tăng thêm mấy phần ấm áp, hướng bọn họ khoát tay áo, cười căng dặn, "Chạy chậm chút. Vừa vặn muốn đi vừa đi, hai người các ngươi đến rất đúng lúc, cùng một chỗ a." Lâm Chu cùng Lâm Tịch chạy đến phụ cận, hai người liếc nhau. "Đi một chút." "Tốt." Hai người trong miệng một lời đáp, một trái một phải đi theo Lâm Viên bên người. Tuyết trắng cung trên đường, ba đạo thân ảnh chậm rãi tiến lên, đi theo phía sau một đám cung nữ thị vệ, đế giày ép qua tuyết động thanh âm thanh thúy rung động, tại yên tĩnh trong hoàng cung phá lệ rõ ràng, lại không hiện lộn xộn, ngược lại thêm mấy phần khói lửa. Lâm Viên chắp tay đi ở chính giữa, ánh mắt đảo qua che tuyết thành cung, chậm rãi mở miệng, "Nói đi, chuyện gì?" Hai cái tiểu gia hỏa trong mắt vội vàng, đương nhiên không thể gạt được hắn. Lâm Chu nhìn Lâm Tịch một cái, hít sâu một hơi, trước tiên mở miệng, "Ca, chúng ta muốn rời đi một đoạn thời gian." Lâm Viên nghe vậy, không hề nghĩ ngợi, liền cười bằng lòng, "Đi, nghĩ ra cùng chơi liền đi. Ca nhường Viên Thiên Cương an bài một số người đi theo, cam đoan an toàn của các ngươi." Hai nhỏ thấy thế, trong nháy mắt liền minh bạch nhà mình đại ca lĩnh hội sai ý tứ. Lâm Tịch lập tức nói bổ sung, "Ca, không phải, chúng ta không phải nghĩ ra cùng chơi, chúng ta là muốn rời đi đại hạ, đi bên ngoài lịch luyện." "Lịch luyện?" Lâm Viên bước chân dừng lại, hiện ra nụ cười trên mặt cũng phai nhạt mấy phần, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm túc, "Không được." Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, không có chút nào chỗ thương lượng. Lâm Chu cùng Lâm Tịch hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt sụ xuống, trong ánh mắt tràn đầy thất lạc. Bọn hắn vừa định lại quên, đã thấy nhà mình đại ca bỗng nhiên trầm mặt xuống, ánh mắt nặng nề mà nhìn xem bọn hắn, giống như là đang đánh giá cái gì. Kỳ thật, vừa mới cự tuyệt hoàn toàn là Lâm Viên điều kiện của mình phản xạ. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình người thân nhất đặt mình vào hiểm cảnh, có thể tỉnh táo lại nghĩ lại, hắn hiểu rất rõ Lâm Chu cùng Lâm Tịch tính tình. Hai tiểu gia hỏa này đột nhiên đưa ra muốn đi ra ngoài lịch luyện, chỉ sợ không phải chính bọn hắn chủ ý, mà là thể nội hai cái lao ra. Rời đi thân nhân, một mình trưởng thành. Thiên mệnh chi tử thông thường vẫn là tránh không khỏi. A Lâm Viên đáy mắt nghiêm túc dần dần rút đi, thay vào đó là một tia thoải mái, ngựa khí cũng hòa hoãn lại, "Mà thôi, các người muốn đi lịch luyện cũng được, nhưng nhất định phải bằng lòng ca một cái điều kiện." Lâm Chu cùng Lâm Tịch nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, vội vàng truy vấn, "Ca, điều kiện gì?" "Đừng nói một cái, liền xem như 10 cái, 100 cái, chúng ta đều bằng lòng." Lâm Viên dừng bước lại, xoay người, nghiêm túc nhìn xem bọn hắn, nói từng chữ từng câu. "Bất luận đi tới chỗ nào, nhớ kỹ, nơi này vĩnh viễn là nhà của các ngươi. Bất luận gặp phải nguy hiểm gì, nhớ kỹ, các ngươi sau lưng có cái nhà." "Không có vấn đề, chúng ta đều sẽ nhớ kỹ." Lâm Chu cùng Lâm Tịch cùng kêu lên đáp, trên mặt một lần nữa toát ra nụ cười, kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Lâm Viên nhìn xem bọn hắn vui vẻ bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, hai cái tiểu gia hỏa cũng không lý giải thấu hắn nói hai câu nói hàm nghĩa. Nhưng hắn cũng không tất yếu giải thích, loại chuyện này cần phải có kinh nghiệm khả năng lý giải. Hắn đưa tay vuốt vuốt tóc của bọn hắn, "Các ngươi à, thật sự là không cho ca bớt lo. Đi thôi, thu thập xong đồ vật, sáng sớm ngày mai, chấm để cho người ta đưa các ngươi ra khỏi thành." "Tạ ơn ca." Hai người hưng phấn ôm Lâm Viên một chút, quay người liền hướng tầm điện chạy, bước chân nhẹ nhàng giống hai cái chim nhỏ. Lâm Viên nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, trong ánh mắt tràn đầy cương triều. Trong lòng lão hổ coi như ngày thường lại uy mãnh, cũng cuối cùng rồi sẽ mất đi răng nhọn, biến thành một cái sẽ lấy lòng hổ giấy. Cùng nó đem bọn hắn nuốt tại đại hạ phương này trong lồng giam, không bằng buông tay để bọn hắn đi thế giới bên ngoài dương cánh bay cao, đi kinh nghiệm mưa gió, đi ma luyện nhanh bớt. Mà hắn muốn làm chính là bảo vệ tốt cái nhà này, làm tốt bọn hắn kiên cố nhất hậu thuẫn, để bọn hắn bất luận bay có bao xa, gặp phải bao lớn sóng gió, chỉ cần quay đầu luôn có thể nhìn thấy đại hạ đèn đuốc, luôn có thể tìm tới đường về nhà.